Thời khắc này, mọi người liền phảng phất nhìn thấy một hồi tiền sử đại tai nạn giống như vậy. Mà trên bầu trời, gợi ra này một hồi đại tai nạn hai đạo khủng bố bóng người, thời khắc này, cũng đã kết thúc chiến đấu. Chỉ thấy cái kia một đạo màu đen ma quang ở và nát hết thể Phật tấn sau, nhanh như tia chớp từ Phật quang tràn ngập chân ngôn đại sư trên người xuyên thủng qua, chân ngôn đại sư bóng người hơi một trận dừng lại, tựa hồ muốn nói gì, nhưng còn không nói ra, lập tức liền phịch một tiếng, hóa thành một mảnh xương máu. Một vị đại tông sư ngã xuống. Sông lớn hai bờ sông, vô số võ giả ánh mắt thất thần. Chương 157, đa tình công tử cùng ảnh tử thích khách. Đại nghiệp năm 13 ngày 12 tháng 5, Tà Vương Thạch Chi Hiên ở Trường An quét ngang rất nhiều thế lực cao thủ, liên tiếp thất bại Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Vô Địch, Độc Cô Phiệt Độc Cô Phong, Lý Phiệt Lý Thần Thông, kiếm bại từ hàng Tịnh trai truyền nhân sư Phi Huyền, sông lớn bên trên tuyệt sát Phật môn đại tông sư Chân Ngôn đại sư, thiên hạ vì đó náo động. Thiên hạ mỗi cái thế lực lớn đều biết, cái kia đã từng ngang dọc vô địch Tà Vương hung hăng trở về. Rất nhiều thế lực đều dồn dập đem Tà Vương Thạch Chi Hiên liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Đánh giết Chân Ngôn đại sư sau khi, Ninh Khuyết trở về đến Bổ Thiên Đạo ở Trường An mua một chỗ biệt viện bên trong. Hắn thông báo chính mình hai cái đồ đệ đa tình công tử Hầu Hy Bạch cùng ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, nhường bọn họ phân biệt dẫn dắt Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo người, tiếp thu Dương Công bảo khố bên trong bảo vật. Vào lúc này, Ninh Khuyết vừa đánh giết đại tông sư Chân Ngôn đại sư, chính là danh tiếng đang nổi thời điểm, không có ai cùng thế lực dám làm tức giận hắn. Bởi vậy, Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo rất thuận lợi tiếp thu Dương Công bảo khố bên trong bảo vật. Cho tới Trúc Ngọc Nghiên cùng các loại âm quỷ phái cao thủ, còn có Tống Việt cao thủ, nhưng là ở Ninh Khuyết đại chiến Chân Ngôn đại sư thời điểm, liền lặng yên rời đi. Đối với này, Ninh Khuyết cũng không lắm lưu ý, hắn thân là Bổ Thiên Đạo trưởng môn, nắm giữ mạng lưới tình báo, có thể nói đứng đầu thiên hạ, hắn thật muốn tìm Trúc Ngọc Nghiên đám người, bất cứ lúc nào cũng có thể. Hơn nữa, sẽ không rất lâu, hắn liền sẽ tìm tới Trúc Ngọc Nghiên. Cho tới Tống Việt người, xem ở tại bọn hắn từ đầu đến cuối không có ra tay phần lên, còn có Thiên Đao Tống Khuyết mặt mũi lên, liền tạm thời tha cho bọn họ một lần đi. Có điều, những người khác sẽ không có vận tốt như vậy. Cứ việc Vũ Văn Vô Địch, Độc Cô Phong, Lý Thần Thông các loại không ít người, đang cùng Ninh Khuyết giao chiến thời điểm may mắn sống sót sau, liền bắt đầu lẩn trốn. Nhưng không nên quên Ninh Khuyết không phải một người, hắn vẫn là Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo trưởng môn, liền ngay cả Tà Cực Tông hiện tại cũng quy thuận cho hắn. Có này ba cái ma đạo môn phái mạng lưới tình báo chống đỡ, những người này căn bản chạy không thoát Ninh Khuyết tầm mắt, cuối cùng đều nhất nhất đều bị Ninh Khuyết truy giết tới cửa, hết thể hóa thành Ninh Khuyết tiềm năng điểm. Bổ Thiên Đạo biệt viện bên trong, Ninh Khuyết chính đang kiểm kê lần này thu hoạch. Lần này hắn từ Tà Đế Xá Lợi bên trong thu hoạch 11 vạn tiềm năng điểm, đem đạo chủng tâm ma đại pháp thăng cấp đến cảnh giới đại tông sư thời điểm tiêu hao 3 vạn tiềm năng điểm, sau đó chém giết thôn phệ Vũ Văn Vô Địch, Độc Cô Phong, Lý Thần Thông, Chân Ngôn đại sư cùng khắp nơi cao thủ, lại đạt được 7 hơn vạn tiềm năng điểm. Tổng kết lại, khấu trừ đạo chủng tâm ma đại pháp thăng cấp tiêu hao, hắn lần này tiền lời còn sót lại 15 vạn tiềm năng điểm. Này có thể nói một lần được mùa lớn. Quả nhiên còn cao thủ đông đảo thế giới, thu gặt tiềm năng điểm càng thêm dễ dàng. Ninh Khuyết cảm khái nói. Hắn mở ra chính mình bảng sở kỳ hiệu, nhìn có cái nào công pháp võ học thích hợp thăng cấp. 12. Họ tên, Thạch Chi Hiên. Cảnh giới, Đại Tông Sư. Công pháp, đạo chủng tâm ma đại pháp, thất chuyển, không trọn vẹn bát chuyển công pháp. Hấp tinh đại pháp, lục chuyển công pháp, thiên tàng ma công, lục chuyển công pháp, thiên nhất tâm pháp, lục chuyển, thất chuyển công pháp. Võ học, hắc thiên đao pháp, thiên nhân nhập môn, tịch tà kiếm pháp, đại tông sư đại viên mãn, huyết long thủ, đại tông sư đại viên mãn, tuyệt âm ma thể, đại tông sư đại viên mãn, huyết liên bộ pháp, đại tông sư đại thành, bất tử ấn pháp, đại tông sư đại thành, huyễn ma thân pháp, đại tông sư đại thành, bất tử thất huyễn bản thiếu, đại tông sư chưa nhập môn, siêu hồn đoạt phách đại pháp. Tông sư nhập môn, sinh tử phù, tiên thiên đại viên mãn, hủ tâm thuật, tiên thiên đại thành, dịch. Dung thuật, tông sư đại viên mãn, ma đao đao pháp, tông sư đại viên mãn. Bí thuật, bạo nộ, tham lam, ngạ mạn, đố kỵ. Tiềm năng điểm, 16. 2 vạn. Thân phận, Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên Đạo trưởng môn, ma môn Tà Vương. Tâm nguyện nhiệm vụ, nhất thống ma môn, nhường ma môn thay thế được Phật đạo hai đạo trở thành đương đại chủ lưu, nhường chư tử bách gia thời đại tái hiện. 12. Bảng sở kỳ hiệu lên võ học cũng không có toàn bộ biểu hiện, Ninh Khuyết đem một ít đẳng cấp quá thấp hoặc là tạm thời chưa dùng tới võ học, đều ẩn giấu đi. Hấp tinh đại pháp cùng thiên tàng ma công muốn thăng cấp đến thất chuyển, hầu như đều muốn tiêu hao 300.000 tiềm năng điểm, đạo chủng tâm ma đại pháp thứ 8 chuyển là không trọn vẹn, muốn thăng cấp, cần tiềm năng điểm càng kinh khủng, xem ra tạm thời chỉ có thể thăng cấp một ít võ học. Ninh Khuyết ánh mắt từ công pháp rào cản lên rời, nhìn về phía võ học rào cản. Rất nhanh, trong lòng hắn thì có quyết định. Lấy huyết liên bộ pháp làm chủ thể, dung hợp huyễn ma thân pháp, cần tiêu hao 3 vạn tiềm năng điểm, có hay không xác định dung hợp? Xác định dung hợp. Dung hợp xong xuôi, huyết liên bộ pháp lên cấp làm thiên nhân tiểu thành. Đem huyết liên bộ pháp cùng huyễn ma thân pháp dung hợp sau, Ninh Khuyết tiếp tục thăng cấp võ học. Tiêu hao 1-2 vạn tiềm năng điểm, bất tử ấn pháp thăng cấp đến đại tông sư đại viên mãn. Sinh tử phù không có đến tiếp sau công pháp, thăng cấp tiêu hao vì là thường quy thăng cấp 10 lần, cần tiêu hao 10 vạn tiềm năng điểm, có hay không xác định thăng cấp? Xác định thăng cấp. Tiêu hao 10 vạn tiềm năng điểm, sinh tử phù thăng cấp làm tông sư đại viên mãn. Liên tiếp thăng cấp dung hợp huyết liên bộ pháp, bất tử ấn pháp cùng sinh tử phù sau, tiềm năng điểm lại chỉ còn dưới 1 vạn, Ninh Khuyết chỉ có thể ngừng tay đến. Nhưng vào lúc này, Ninh Khuyết cửa phòng ra ngoài hiện 2 bóng người. Sư tôn, âm hậu tâm tích đã tìm tới. Trong đó một bóng người mở miệng nói rằng. Ninh Khuyết nghe vậy, lúc này đẩy cửa đi ra ngoài, hai cái khí chất tuyệt nhiên ngược lại hơn nữa mơ hồ có đối địch tư thế người trẻ tuổi, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là Thạch Chi Hiên thu 2 cái đồ đệ, Đa Tình công tử Hầu Hy Bạch cùng Ảnh Tử thích khách Dương Hư Ngạn. Hầu Hy Bạch làm nho sinh trang phục, tay cầm quẩn giấy, như một cái phong độ ngời ngời thư sinh công tử, tiêu sái như thường, lỗi lạc không nhóm, khiến người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Dương Hương Ngạn đồng dạng là 21-22 tuổi người trẻ tuổi, nhưng khí chất nhưng cùng Hầu Hy Bạch tuyệt nhiên ngược lại, trên người hắn tràn ngập một luồng lạnh lẽo hắc ám khí tức, phảng phất một cái thời khắc chuẩn bị nuốt sống người ta gián độc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hai người đồ đệ này khác biệt to lớn như thế, ngoại trừ bởi vì xuất thân của hai người bối cảnh có sai biệt ở ngoài, còn cùng Thạch Chi Hiên nguyên lai giáo dục phương thức có quan hệ rất lớn. Thạch Chi Hiên thu hai người kia làm đồ đệ sau, giáo dục phương thức cũng rất là kỳ quái, hay là cùng hắn lúc đó nhân cách phân liệt có quan hệ, hắn đem Hoa Gian phái truyền thừa còn thiện một mặt ném cho Hầu Hy Bạch, mà đem Bổ Thiên Đạo truyền thừa cùng mặt ác ném cho Dương Hư Ngạn. Vì lẽ đó, hai người một cái thành phong độ một mực công tử, một cái khác thì lại thành lạnh lẽo vô tình thích khách. Nói đến, hai người kia thiên phú tiềm lực đều không thể so song long kém, nguyên tắc võ công của hai người đều đạt được cực cao thành tựu, nếu không có song long là nhân vật chính, hai người kia không hẳn không thể vượt qua song long. Sư tôn, bây giờ chúng ta đã tìm tới âm hậu cùng rất nhiều âm quỷ phái cao thủ tam tích, đúng hay không lập tức nhường chúng ta tất cả nhân mã toàn bộ điều động, một lần tiêu diệt bọn họ những này âm quỷ phái cao tầng. Không có những cao tầng này, sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta chiếm đoạt âm quỷ phái. Dương Hương Ngạn vừa mở miệng liền đằng đằng sát khí, thanh âm lạnh như băng phảng phất gió lạnh thổi. Dương Hương Ngạn, ngươi sát khí quá nặng, âm hậu nói thế nào cũng là chúng ta ma môn tiền bối, giết âm hậu chỉ sẽ khiến cho ma môn những môn phái khác đối với sư tôn mâu thuẫn, bất lợi cho sư tôn nhất thống ma môn đại nghiệp, ta cho rằng sư tôn sư có thể lấy dụ dỗ thủ đoạn, nhường âm hậu thần phục. Đây chính là có rất nhiều tiền lệ có thể lấy làm gương, các đời tà đế lấy cơ bản đều là phương thức như thế. Hầu Hy Bạch phản bác. Chỉ một thoáng, Dương Hương Ngạn ánh mắt lạnh lùng hướng về Hầu Hy Bạch trông lại, trong con ngươi không hề che giấu chút nào phát ra từng tia lạnh lẽo âm trầm sắc cơ, mà Hầu Hy Bạch cũng không chút nào sợ hãi ngược chừng trở lại. Giữa hai người, có vô số khí thế ở giao chiến. Được rồi. Dẫn ta đi gặp Tâm Hầu. Ninh Khuyết nhìn thấy hai người tựa hồ lại muốn đấu lên, có chút không nhịn được nói. Rõ ràng. Bất luận Hầu Hy Bạch, vẫn là Dương Hương Ngạn, đều đối với mình vị sư tôn này tràn ngập kính nể. Bởi vậy nhìn thấy Ninh Khuyết mở miệng sau, đều thu lại khí tức trên người, không dám lại lẫn nhau chí khí. Chương 158, Đồng Quy Vu Tận. Kinh diễm thiên địa một đao. Đêm khuya, thành Trường An ở ngoài, một tòa hoang không có dấu người núi hoang. Như vậy hẻo lánh một tòa núi hoang, bình thường căn bản cũng không có người chú ý tới, càng không có người tới nơi này thám hiểm tìm u. Nơi như thế này, chính thích hợp dùng đến che giấu bí mật, âm quỷ phái liền ở ngay đây thiết trí một chỗ bí mật cứ điểm. Lăng trăng chiếu rọi dưới, 3 bóng người đạp trăng mà đến, xuất hiện ở núi hoang bên dưới. Sư tôn, chính là chỗ này. Dương Hương Ngạn chỉ vào trên núi hoang một cái sâu thẳm sơn động nói rằng. Hai người các ngươi chờ ở bên ngoài, ta trước sẽ đi gặp Tâm Hầu. Ninh Khuyết đối với Dương Hương Ngạn cùng Hầu Hy Bạch nói một tiếng, liền đi tiến vào bên trong hang núi. Bên trong hang núi có một cái sâu thẳm đường hầm, hai bên đều cắm vào cây đuốc, đường hầm rất yên tĩnh, chỉ có Ninh Khuyết bước chân âm thanh đang vang vọng. Rất nhanh. Hắn liền đi tới đường hầm phân cuối, rộng mở nhìn thấy một cái không gian rộng lớn phòng khách trên cùng có một cái to lớn bảo tọa. Hiện ở trên bảo tọa, thình lình ngồi một cái phong thái yểu điệu tuyệt mỹ nữ tử, chính là Trúc Ngọc Nghiên. Ninh Khuyết nhìn quanh liếc chung quanh, không nhìn thấy âm quỷ phái những người khác, không khỏi nhẹ giọng cười nói, Ngọc Nghiên một mình ngươi ở đây, chẳng lẽ là đang cố ý chờ ta, muốn cùng ta ôn chuyện tình cũ. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt phức tạp nhìn chậm rãi đi vào phòng khách Ninh Quyết, liền đây là người đàn ông này, đã từng nàng vì hắn hầu như từ bỏ tất cả, chính mình đẹp nhất đồ tốt toàn bộ đều cho hắn, nhưng cuối cùng người đàn ông này nhưng không chút lưu tình phụ lòng nàng. Vì người đàn ông này, nàng tức chết rồi sư phụ của chính mình. Vì người đàn ông này, nàng cả đời không cách nào tu luyện đến Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18. Vì người đàn ông này, nàng không tin tưởng tình yêu nữa, tự hắn sau khi lại không cách nào yêu những người khác. Nàng một đời, hầu như đều hủy ở người đàn ông này trên tay. Mấy chục năm qua, nàng tuy rằng bận bịu âm quỷ phái đại nghiệp, đem âm quỷ phái phát triển trở thành vì là ma môn lưỡng phái lục đạo đệ nhất môn phái, nàng cũng trở thành danh chấn thiên hạ âm hầu. Nhưng nàng nhưng chưa từng có chân chính hài lòng qua. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, đều là trước mắt người đàn ông này tạo thành. Có điều, ngày hôm nay hết thể đều muốn kết thúc. Ôn chuyện tình cũ. Thạch Chi Hiên, như ngươi vậy tâm địa sắt đá, lanh khốc kẻ vô tình, còn có tình có thể ôn sao? Trúc Ngọc Nghiên lạnh lùng châm chọc nói. Đừng nói như vậy, Ngọc Nghiên ngươi đối với ta thành kiến quá sâu, ta trước đây chỉ là tinh thần ra như vậy một điểm vấn đề, nhưng ta hiện tại bình thường. Ninh Khuyết cười nói. Được rồi. Thạch Chi Hiên, ngươi làm ta vẫn là năm đó cái kia bị lừa mê man mất phương hướng thiếu nữ ngu ngốc sao? Ngươi hôm nay tới nơi này, phỏng chừng là muốn nhường chúng ta âm quỷ phái thần phục với ngươi đi, lại như là tà cực tông như vậy. Trúc Ngọc Nghiên trên mặt mang theo sự thù hận nói. Thời gian qua đi nhiều năm, không nghĩ tới Thạch Chi Hiên ngươi dĩ nhiên lần thứ hai có nhất thống ma môn tâm tư, thế nhưng, ta cho ngươi biết, ngươi bản tính đánh nhầm rồi, chúng ta âm quỷ phái là tuyệt đối sẽ không thần phục với ngươi, hơn nữa, ngươi ngày hôm nay đều đến rồi, liền đừng hỏng sẽ rời đi nơi này. Nói xong, Trúc Ngọc Nghiên bỗng nhiên từ trên bảo tọa rút ra một cái dài nhỏ sắc bén bảo kiếm, hóa thành một đạo quỷ mị bóng người, nhanh như tia chớp hướng về Ninh Khuyết đâm lại đây. Trúc Ngọc Nghiên sử dụng kiếm pháp, là nàng tự nghĩ ra siêu tâm kiếm pháp, này một môn lấy tốc tăng trưởng cấp công kiếm pháp, chỉ là trong chớp mắt nàng liền hướng Ninh Khuyết đâm ra hơn trăm thành ngàn kiếm, thôi phát tầng tầng kiếm ảnh bao phủ Ninh Khuyết toàn thân chỗ yếu, kiếm khí sắc bén ở đại sảnh bên trong gào thét tàn phá, ở đại sảnh trên mặt đất cắt chém ra vô số vết rách. Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng không lấy kiếm pháp tăng trưởng, nhưng liền nàng này một tay kiếm pháp, so với thiên hạ 99% kiếm khách đều lợi hại hơn. Ngọc Nghiên, ngươi này lại là cần gì chứ, ngươi ở Trường An bên trong đã gặp thực lực của ta, hẳn phải biết ngươi không làm gì được ta. Ninh Khuyết thở dài nói, sử dụng tu luyện đại thành tuyệt âm ma thể, một tầng đen băng trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn, Trúc Ngọc Nghiên thôi phát vô số kiếm khí chém ở trên người hắn, truyền ra từng trận kim thiết giao kích âm thanh. Nhưng nửa điểm cũng không gây thương tổn được hắn. Giang giác. Ninh Khuyết đột nhiên đưa tay, nắm lấy Trúc Ngọc Nghiên kiếm, năm ngón tay căng thẳng, liền đem kiếm chảo thành mảnh vỡ. Trúc Ngọc Nghiên đối với Ninh Khuyết mắt điếc hai ngờ, nàng nhìn thấy kiếm của mình bị vồ nát, trực tiếp đem lưu lại trôi kiếm ném xuống, sau đó sử dụng tuyệt học thành danh thiên ma lực tràng. Trong nháy mắt, một cái trong đại sảnh xuất hiện một cái to lớn hắc ám lao tù, mà cái kia hắc ám lao tù bên trong trọng lực cùng từ trường trong nháy mắt tăng cường mười mấy lần. Không gian phảng phất tầng tầng sụp đổ hạ xuống. Thời khắc này, trong đại sảnh vô số ghế cái bàn các loại vật kiện, toàn bộ trong thời gian ngắn bị đột nhiên tăng lên dữ dội trọng lực đập vụn thành bột mịn. Ninh Khuyết cũng vào đúng lúc này cảm nhận được thân thể của chính mình chịu đến to lớn hạn chế, liền ngay cả hắn chân khí trong cơ thể cùng nguyên thần lực lượng đều có bị áp chế cảm giác. Điều này làm cho Ninh Khuyết không thể không cảm thán, Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực tràng, không hổ là nguyên tắc bên trong kinh khủng nhất tuyệt học một trong. Nếu như là cái khác đại tông sư, một khi rơi vào Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực tràng, ở thiên ma lực tràng đối với thân thể, chân khí cùng nguyên thần lực lượng 3 tầng dưới áp chế, rất có thể sẽ bị Trúc Ngọc Nghiên nhân cơ hội trọng thương. Cái này cũng là Trúc Ngọc Nghiên có thể cùng đại tông sư liều mạng to lớn nhất lá bài tẩy vị trí. Có điều, thiên ma lực tràng đối với Ninh Khuyết nhưng cơ bản không đưa đến hạn chế tác dụng, bất kể là thân thể, chân khí vẫn là nguyên thần lực lượng lên, đều không được áp chế tác dụng. Hán tuyệt âm ma thể đại thành. Thân thể dĩ nhiên lột xác đến một loại gần như không phải người trình độ kinh khủng, thiên ma lực chẳng gây trọng lực cùng tư lực, căn bản hạn chế không được thân thể của hắn. Cho tới Ninh Khuyết chân khí cùng tinh thần, càng là khó có thể áp chế, hắn chân khí trong cơ thể cùng nguyên thần lực lượng, là lấy ma chủng để cao chân khí cùng nguyên thần lực lượng làm chủ, ma chủng quỷ dị khó lường, căn bản là không có cách áp chế. Bởi vậy, làm thiên ma lực chẳng bao phủ xuống thời điểm, Ninh Khuyết căn bản không có chịu ảnh hưởng, hắn mở ra chính mình hấp tinh lực chẳng. Chỉ một thoáng, do hấp tinh lực tràng ngưng tụ thành màu đen cái lồng khí bao trùm ở Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực tràng bên trên, khủng bố lực cắn nuốt đột nhiên phát động. Hầu như là trong thời gian ngắn, xây dựng thiên ma lực tràng thiên ma khí liền bị thôn vệ đến không còn một ngống, thiên ma lực tràng cũng thuận theo tan vỡ. Không nghi ngờ chút nào, Ninh Khuyết hấp tinh lực tràng toàn thắng Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực tràng. Thạch Chi Hiên, chúng ta đồng quy vu tận đi. Nhưng vào lúc này, Trúc Ngọc Nghiên nhưng đột nhiên hướng về Ninh Khuyết đập tới, trên người tỏa ra cực kỳ ba động khủng bố, mơ hồ có một tầng hỏa diễm trạng chân khí lượn lờ ở trên người nàng. Ninh Khuyết sắc mặt hơi đổi, hắn nhớ tới nguyên tắc bên trong, Trúc Ngọc Nghiên đối với Thạch Chi Hiên sử dụng tới Ngọc Thạch Câu phần này một chiêu, muốn cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận. Tuy rằng nguyên tắc bên trong, mặc dù Trúc Ngọc Nghiên sử dụng Ngọc Thạch Câu phần bạo thể mà chết, cũng chỉ là nhường Thạch Chi Hiên thân bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng bởi vậy có thể thấy được Trúc Ngọc Nghiên đúng là thật sự có quyết tâm sử dụng loại này đồng quy vu tận chiêu số. Hiện tại Trúc Ngọc Nghiên sử dụng 89 phần 10 chính là Ngọc Thạch Câu phần. Ninh Khuyết đương nhiên không phải lo lắng Trúc Ngọc Nghiên thương tổn được chính mình, nhưng Trúc Ngọc Nghiên đối với hắn có tác dụng lớn, hiện tại vẫn chưa thể chết. Bởi vậy, phát hiện Trúc Ngọc Nghiên sử dụng Ngọc Thạch Câu phần sau, Ninh Khuyết nhất thời không lại áp chế sức mạnh của bản thân, trên người hắn trong nháy mắt bạo phát cực kỳ khí thế kinh khủng, sử dụng huyết liên bộ pháp, hầu như là thuấn di giống như xuất hiện ở Trúc Ngọc Nghiên trước người. Hai tay hắn 10 ngón như mưa to gió lớn giống như điểm ở Trúc Ngọc Nghiên toàn thân trọng yếu huyệt đạo lên, dựa vào đại tông sư cấp khủng bố công lực, mạnh mẽ đem Trúc Ngọc Nghiên trong cơ thể cái kia sôi trào thiên ma chân khí áp chế xuống. Ngọc Nghiên, ngươi này lại là cần gì chứ? Đem Trúc Ngọc Nghiên trên người sôi trào chân khí áp chế lại, Ninh Khuyết ôm Trúc Ngọc Nghiên thân thể, thở dài nói rằng. Trúc Ngọc Nghiên giờ khắc này dựa vào Ninh Khuyết trong lòng, nhớ lại năm đó nàng cũng như vậy dựa vào người đàn ông này trong lòng. Nàng hai mắt tựa hồ hiện lên một tia sương mù, đau thương cười nói. Chi Hiên, ngươi lần này trúng kế, ta sớm biết không phải là đối thủ của ngươi, cũng biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta, vì lẽ đó chuẩn bị không ít thủ đoạn, lần này chúng ta đồng thời chết ở chỗ này đi. Trúc Ngọc Nghiên nói xong, toàn bộ sơn động các nơi đột nhiên vang lên từng trận tiếng nổ mạnh to lớn, vô số nổ tung hỏa diễm, trong nháy mắt nhấn chìm hơn một nửa cái sơn động, mà toàn bộ sơn động cũng ầm ầm bắt đầu sụp đổ. Thời khắc này, không chỉ toàn bộ sơn động ở sụp đổ, liền ngay cả tòa núi hoang đều ở sụp đổ. Mà cái kia kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, càng là vang vọng bầu trời đêm, mặc dù cách xa ở mấy dặm ở ngoài Trường An thành người, cũng có thể nghe được. Vẫn chờ ở bên ngoài Ninh Khuyết Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn, nhìn trước mắt cả tòa núi hoang ở từng tiếng khủng bố nổ tung bên trong không ngừng sụp đổ, nhất thời đều bối rối. Bên ngoài mấy dặm, cùng một đám âm quỷ phái cao thủ, chính nhìn cái kia bắt đầu sụp đổ núi hoang. Xem ra tông chủ kế hoạch thành công. Vân Vũ Song Tu Ích Thủ Huyền nói rằng, chúng ta ở bên trong hang núi kia chôn 10 vạn cân hỏa dược, thêm vào chúng ta sớm đã đem núi hoang bụng đại thể địa phương đào rỗng, đủ để đem cả tòa núi hoang nổ sụp. Trình độ như thế này tai nạn, coi như đại tông sư thì lại làm sao, như thế muốn chết. Biên Bất Phụ cười lạnh nói, nếu không là Thạch Chi Hiên có ý định nhất thống ma môn, tông chủ muốn không dùng ra hạ sách này, cùng Thạch Chi Hiên đồng quy vu tận. Văn Thải Đình thở dài nói, không nói gì, nàng chỉ là nhìn cái kia không ngừng sụp đổ núi hoang, yên lặng rơi lệ. Vào đúng lúc này, bất kể là âm quỷ phái chúng hơn cao thủ, vẫn là Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạn hai người, đều cho rằng bên trong hang núi Ninh Khuyết chắc chắn phải chết. Bọn họ thực ở không tưởng tượng ra được, còn có người nào, có thể thân hãm trình độ như thế này tai nạn mà không chết. Không sai, đại tông sư là rất mạnh, thậm chí cường lớn đến đáng sợ, liền võ trang đầy đủ 10 vạn đại quân, đều không làm gì được đại tông sư. Nhưng đại tông sư cũng là người, không phải thần. Nếu là người, như vậy cũng sẽ có nhận không chịu được nguy cơ, cũng sẽ chết. Rất rõ ràng, loại này gần như thiên tai giống như nguy cơ, chính là đại tông sư không thể chịu được. Chỉ là, liền như vậy thời điểm, một đạo gần như hủy thiên diệt địa khủng bố ánh đao, đột nhiên đem gần như đổ nát hơn nửa núi hoang cắt từ giữa mở, trong đó một bóng người ôm một cô gái từ cắt ra núi hoang bên trong bay nhảy ra. Chuyện này, cái này không thể nào. Bất kể là ở phía xa quan sát âm quỷ phái mọi người, vẫn là Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn, nhìn thấy đạo kia đem núi hoang cắt ra khủng bố ánh đao, còn có một đạo bay nhảy ra bóng người thời điểm, trong đầu đều trống rỗng. Bọn họ đều là cao thủ võ đạo, nhưng loại này gần như thần ma lực đao pháp, vẫn là hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Chương 159, thu phục âm quỷ phái. Ninh Khuyết ôm Trúc Ngọc Nghiên bước lên trời, nhìn phía dưới ở ầm 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 trong tiếng không ngừng đổ nát núi hoang, trên mặt không nhịn được toát ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Hắn lần này xác thực không nghĩ tới, Trúc Ngọc Nghiên cùng âm quỷ phái vì hắn chuẩn bị như thế một cái tàn nhẫn tay. Nếu không có hắn tuyệt âm ma thể đại thành, thêm vào đã thăng cấp đại tông sư, nói không chắc lần này thật sự nguy hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn thăng cấp đại tông sư sau, rốt cục có thể miễn cưỡng chịu đựng Hắc Thiên Đao Pháp mang đến phản vệ, đúng lúc sử dụng Hắc Thiên Đao Pháp, đem sụp đổ bên trong núi hoang bổ ra, cuối cùng thành công thoát hiểm. Cũng may này một tòa núi hoang cũng không lớn, cũng là cao 50, 60 mét, thêm vào đã sụp đổ hơn nữa, hắn mới có thể một đao bổ ra. Như đổi thành những kia núi lớn nổi tiếng, mặc dù Ninh Khuyết sử dụng Hắc Thiên đao pháp, chỉ sợ cũng không thể ra sức. Đương nhiên, chờ hắn thăng cấp thiên nhân cảnh, hoặc là phá toái cảnh, như vậy núi lớn nổi tiếng hay là cũng không tính là gì. Trên thực tế, cũng là trên người nắm giữ Hắc Thiên đao pháp, Tuyệt Âm Ma Thể, Huyết Liên Bộ Pháp, Bất Tử Ấn Pháp các loại nhiều cửa công kích vô song, phòng ngự mạnh mẽ, ngự không mà đi, mượn lực tá lực các loại tuyệt học Ninh Khuyết, lúc này mới có thể thoát khỏi như vậy thiên thai cấp cảnh khốn khó. Đổi lại phía thế giới này bất luận cái nào đại tông sư, thân ở như vậy cảnh khốn khó, chỉ sợ đều là một con đường chết. Chuyện lần này, cũng cho Ninh Khuyết một cái cảnh cáo, đừng coi chính mình thực lực mạnh mẽ, những người khác liền không làm gì được chính mình, coi đời này ngoại trừ võ công ở ngoài, còn có vô số loại phương pháp có thể đưa người vào chỗ chết. Ngọc Nghiên, các ngươi thật là đủ tàn nhẫn a, vì đối phó ta, lại chuẩn bị nhiều như vậy hỏa dược, liền một cả tòa núi hoang đều nổ phá hủy. Ninh Khuyết thán phục có chút ngạc nhiên nhìn phía trong lòng Trúc Ngọc Nghiên, hỏa dược vật này ứng nên xuất hiện không bao lâu đi, các ngươi dĩ nhiên liền phát hiện tác dụng của nó, còn thu thập nhiều như thế. Hừ, này tính là gì, chỉ nếu có thể thủ đoạn giết người, chúng ta đều có thể phát hiện. Trúc Ngọc Nghiên hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi, không nhìn Ninh Khuyết. Trên thực tế, nàng giờ khắc này trong lòng phi thường phức tạp. Mấy chục năm qua, nàng nhưng là vẫn đối với Ninh Khuyết hận thấu xương, đồng ý vì trả thù Ninh Khuyết mà liều lĩnh. Chính như này, nàng ở biết mình không phải Ninh Khuyết đối thủ sau, mới sẽ chọn dùng hỏa dược nổ hủy cả tòa núi hoang, cùng Ninh Khuyết đồng quy vu tận. Nhưng vào giờ phút này, bị Ninh Khuyết ôm vào trong ngực, trong lòng nàng tiếp tục mấy chục năm sự thù hận, phảng phất đột nhiên tan thành mây khói. Tựa hồ hết thể sự thù hận, đều theo tòa này núi hoang đổ nát đồng thời dập tắt. Vừa nãy nếu không là hắn ra tay ngăn lại chính mình sử dụng ngọc thạch câu phần, hay hoặc là thời khắc mấu chốt không có mang theo chính mình đồng thời thoát đi đổ nát núi hoang, chính mình khả năng đã chết rồi đi. Trúc Ngọc Nghiên nghĩ như vậy, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh lại, bên hai lắng nghe truyền đến từng trận mạnh mẽ trái tim nhảy lên âm thanh, đột nhiên sinh ra một loại hy vọng thời gian liền như vậy hình ảnh ngắt quang ý nghĩ. Ninh Khuyết ôm Trúc Ngọc Nghiên, cuối cùng hạ xuống ở khoảng cách núi hoang mấy trăm mét ở ngoài trên một mảnh cỏ. Bái kiến sư tôn. Sư tôn có thể hay không mạnh khỏe? Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn liên tục nhìn chằm chằm vào Ninh Khuyết bóng người, nhìn thấy Ninh Khuyết hạ xuống, bọn họ lập tức chạy tới bái kiến. Thời khắc này, bọn họ nhìn Ninh Khuyết ánh mắt mơ hồ có một chút không giống nhau. Nếu như trước đây, bọn họ là đối với Ninh Khuyết tràn ngập kính nể. Như vậy thời khắc này, trong mắt bọn họ thì lại nhiều vẻ sùng bái. Vừa nãy cái kia một đạo đem núi hoang bổ ra khủng bố ánh đao, quá nhường bọn họ chấn động, loại này gần như tiên Phật lực lượng thực lực. Nhường bọn họ hầu như đem Ninh Khuyết xem là thần tiên nhất lưu nhân vật. Cho tới bị Ninh Khuyết ôm vào trong ngực Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn không dám nhìn cũng không dám hỏi. Tà Vương cùng Âm Hậu Tình Nghiệt dây dưa là toàn bộ ma môn đều biết sự tình, hai người bọn họ tiểu bối còn không tư cách quản. Ta không có chuyện gì, âm quỷ phái người ở nơi đó, chúng ta gặp gỡ bọn họ. Ninh Khuyết thôi thúc ma chủng bên trong tinh thần dị lực, mơ hồ cảm ứng được mấy dặm ở ngoài có mười mấy nói khí tức mạnh mẽ, lúc này bay lên không mà xuống. Đạp lên không ngừng tiêu tan huyết liên, cực tốc hướng về cái kia mười mấy nói khí tức vị trí bay vút đi. Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn thấy thế, vội vã triển khai thân pháp ở phía sau đổi tới. Không được, tông chủ kế hoạch thất bại, Tà Vương không chết, chúng ta mau rời đi nơi này, bằng không, chờ chút liền lại đi không được. Vân Vũ song tu ích thủ huyền nhìn thấy cái kia một đạo từ bước lên trời bóng người sau, liền lập tức đối với bên người, ma ẩn biên bất phụ, văn thải đỉnh đám người nói. Ngoại trừ không muốn đi. Còn muốn đi tới sụp đổ hoang trong núi, nhìn sư phụ Trúc Ngọc Nghiên có hay không còn sống sót ở ngoài. Cái khác Âm Quỷ phái cao tầng, đều dồn dập gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Nói thật, từ khi nhìn thấy cái kia một đạo đem núi hoang bổ ra khủng bố ánh đao sau khi, bọn họ là đã triệt để không có cùng Ninh Khuyết là địch dũng khí. Nếu như Ninh Khuyết chỉ là một cái bình thường đại tông sư, bọn họ dựa vào người đông thế mạnh cùng các loại âm mưu thủ đoạn, còn miễn cưỡng dám cùng Ninh Khuyết đối nghịch. Nhưng Ninh Khuyết này cái quái gì vậy vẫn tính bình thường đại tông sư sao? Liên Sơn đều có thể bổ ra, kinh khủng như thế sức mạnh to lớn, chuyện này quả thật chính là một vị chú thế thần ma. Như vậy, còn đối phó cái rắm. Chỉ là, ngay ở Hích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đỉnh các loại âm quỷ phái cao tầng chuẩn bị lúc rời đi, Ninh Khuyết ôm Trúc Ngọc Nghiên hạ xuống ở trước mặt bọn họ, tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Ta Vương, Hích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ. Văn Thải Đình còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ, nhất thời liền tỏa chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Chỉ có nhìn thấy Ninh Khuyết trong lòng bình yên vô sự Trúc Ngọc Nghiên thời điểm, diện hiện vẻ vui mừng. Bản tọa làm người các ngươi nói vậy cũng là rất rõ ràng, ta cũng không làm khó các ngươi, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, thần phục với ta, sống sót. Thứ hai, không muốn thần phục, chết. Chính các ngươi tuyển đi. Linh Khuyết cười khẽ nói. Chỉ là, hắn nói lời này thời điểm, trên người nhưng không hề che giấu chút nào thả ra một luồng như kiểu u gió lạnh giống như lạnh leo sắc cơ, bao phủ lại âm quỷ phái mọi người, nhường âm quỷ phái tất cả mọi người có loại nghẹt thở qua đi cảm giác. Ở Linh Khuyết cái kia khủng bố sát cơ bao phủ xuống, âm quỷ phái mọi người cũng cảm giác mình thành một con bé nhỏ không đáng kể run rế, bất cứ lúc nào sẽ Linh Khuyết giẫm chết. Đây là uy hiếp trắng trận A. Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Hải Đình còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ, nhất thời sạm mặt lại. Ngươi cái này gọi là không làm khó dễ chúng ta. Ngươi cái này gọi là cho chúng ta lựa chọn. Ngươi đây là căn bản là không có lựa chọn khác A. Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Hải Đình còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ, đều nhìn phía Trúc Ngọc Nghiên, âm quỷ phái là ở Trúc Ngọc Nghiên trong tay, mới chính thức quật khởi, trở thành ma môn lượng phái lục đạo lãnh tụ, bởi vậy Trúc Ngọc Nghiên ở âm quỷ phái bên trong có phi thường cao quyền uy. Thần phục đi. Các ngươi chống lại không được hắn. Trúc Ngọc Nghiên thở dài một hơi, nói rằng, nhìn thấy tông chủ Trúc Ngọc Nghiên đều như vậy nói rồi, Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đình còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ. Lúc này mới có chút bất đắc dĩ hướng về Linh Khuyết một chân quỳ xuống. Bái kiến Tà Vương. Đến đây, ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong mạnh mẽ nhất âm quỷ phái liền như vậy bị Linh Khuyết thu phục. Chương 160. Xem ra các ngươi làm một cái lựa chọn sáng suốt, có điều, vì sau đó đại gia huyên náo không vui, bản tọa có một quy củ, ngày sau bản tọa thủ hạ người, đều cần trồng vào sinh tử phủ. Linh Khuyết nhìn quỳ một gối xuống ở trước mặt chính mình âm quỷ phái mọi người, hơi cười, phất tay thôi thúc thiên địa nguyên khí. Ở trong hư không ngưng tụ ra mười mấy nói mỏng manh băng phiến. Nay tự nhiên là Ninh Khuyết sử dụng thăng cấp qua đi sinh tử phù thủ pháp ngưng tụ ra. Hơn nữa, những này băng phiến cùng qua đi Ninh Khuyết ngưng tụ ra không giống. Mơ hồ có một tia màu đen nhạt mà khí lượn lờ. Nay nhưng là bởi vì mỗi một khối băng phiến loại, đều giấu giếm huyền cơ, ẩn giấu đi một viên loại nhỏ ma chủng. Sinh tử phù là cái gì? Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Hải Đình còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ, nghe được sinh tử phù cái từ này đều cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ chưa bao giờ ở trong chốn giang hồ nghe nói qua vật này. Có điều, chỉ là sinh tử phù ba chữ, liền khiến người ta cảm thấy không rõ cùng nguy hiểm. Chỉ là, không chờ bọn họ cân nhắc quá nhiều, trong hư không liền truyền đến một trận xoạt 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 âm thanh, từng khối mỏng manh băng phiến ở Linh Khuyết điều khiển ở dưới, tiến vào trong cơ thể bọn họ. Liền Linh Khuyết hai cái đồ đệ, Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạ, đều bị Linh Khuyết trồng vào sinh tử phù, chuẩn xác tới nói, là dấu giếm ma chủng sinh tử phù. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có vẫn bị Ninh Khuyết ôm vào trong ngực Trúc Ngọc Nghiên. Nhìn thấy từng đạo khối băng đánh trúng thân thể của chính mình sau, lập tức biến mất không còn tăm hơi, bất kể là Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đỉnh các loại âm quỷ phái cao thủ, vẫn là Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn hai người, đều một trận kinh hồn bạt vía. Bọn họ lập tức kiểm tra thân thể của chính mình, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Các ngươi không cần tìm, sinh tử phù đã hoàn toàn cùng thân thể của các ngươi dung hợp lại cùng nhau, các ngươi là không tìm được. Chỉ có sinh tử phù lúc phát tác, các ngươi mới có cảm giác, lại như là như bây giờ. Linh Khuyết hờ hững nói, đông nhiên thôi thúc đạo chủng tâm ma đại pháp, trong cơ thể ma chủng lập tức tỏa ra từng tia một thần bí tinh thần dị lực. Lần này Linh Khuyết đem sinh tử phù thăng cấp thay đổi sau, liền hoàn toàn thay đổi sinh tử phù phát tác điều kiện. Lúc trước sinh tử phù phát tác điều kiện là thời gian, mỗi một quãng thời gian sinh tử phù liền phát tác một lần. Hiện tại hắn đem sinh tử phù phát tác điều kiện, đổi thành dùng ma chủng sóng tinh thần thôi thúc. Cái này cũng là hắn thăng cấp đại tông sư, nắm giữ nguyên thần lực lượng sau khi, mới có thể làm đến điểm này. Hắn có thể thông qua ma chủng sóng tinh thần, cùng trồng vào lô đỉnh trong cơ thể sinh tử phù sản sinh cộng hưởng, tự do khống chế sinh tử phù phát tác hay không. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại sinh tử phù trở nên càng thêm linh hoạt cũng càng tốt hơn đã khống chế. Đương nhiên, sinh tử phù chỉ là khống chế thủ đoạn, đối với Linh Khuyết mà nói, quan trọng nhất vẫn là giấu giếm ở sinh tử phù hạt nhân loại nhỏ ma chủng. Nay loại nhỏ ma chủng, trình độ nào đó đối với lô đỉnh là có nhất định chỗ tốt. Loại nhỏ ma chủng bên trong ẩn chứa một tia Linh Khuyết tinh thần ý chí, trong đó có rất nhiều Linh Khuyết kinh nghiệm tu luyện cùng càng ngộ, sẽ ở vô hình trung tăng cường lô đỉnh ngộ tính cùng võ đạo trí tuệ, xúc tiến lô đỉnh trưởng thành. Nhưng ma chủng dù sao cũng là ma chủng, một khi lô đỉnh đạt đến cực hạn hoặc là sắp tử vong, ma chủng sẽ cướp đoạt lô đỉnh hết thể công lực cùng tinh khí thần, phản hồi cho Linh Khuyết, mà lô đỉnh thì lại sẽ suy kiệt mà chết. Vì lẽ đó, đạo chủng tâm ma đại pháp cái môn này công quá thích hợp Linh Khuyết. Đương nhiên, mỗi phân liệt một viên loại nhỏ ma chủng, đều muốn tiêu hao một tia tinh thần ý chí, mà một cái tinh thần của người ta ý chí bất luận lúc nào cũng có cực hạn, vì lẽ đó loại nhỏ ma chủng cũng không thể lạm dụng, phải dùng ở một số cao thủ hoặc là có tiềm lực thiên tài trên người, mới có thể phát huy to lớn nhất giá trị. Cho tới không có một ít không cái gì tiềm lực võ giả, liền không muốn lãng phí ma chủng, trực tiếp dùng hấp tinh đại pháp thôn vệ đạt được. Bởi vậy, hấp tinh đại pháp kết hợp đạo chủng tâm ma đại pháp đồng thời cướp đoạt tiềm năng điểm phương thức, mới là hợp lý nhất. Thời khắc này, ở Ninh Khuyết thôi thúc bên dưới, Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đỉnh còn có đông đảo âm quỷ phái cao thủ, còn có Hầu Hy Bạch cùng Dương Hương Ngạn hai người, lập tức cảm nhận được vạn kiến cắn xé thống khổ. Toàn thân không một nơi không ngứa, toàn thân không một nơi không đau. Hơn nữa, loại này ngứa lạ cùng thống khổ, vẫn là tự bên trong mà ở ngoài, căn bản không bắt được mò không được, quả thực muốn cho người tan vỡ. Tà Vương tha mạng! Tà Vương tha mạng! Đau! Thật là thống khổ! Thu tay lại, cầu Tà Vương ngươi thu tay lại a! Hết thể âm quỷ phái cao thủ cùng Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạn hai người, đều đau khổ đến trên đất không ngừng lăn lộn, trong miệng truyền ra từng tiếng thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Trúc Ngọc Nghiên thấy cảnh này có chút tê dại ra đầu, nàng không nghĩ tới, Ninh Khuyết còn nắm giữ như vậy dằn vặt người khủng bố thủ đoạn. Nàng nhìn thấy thống khổ rẽ rủa bên trong, không khỏi hướng về Ninh Khuyết lên tiếng xin xỏ cho, ngươi thu tay lại đi, bọn họ cũng đã thần phục ngươi, cần gì phải lại dằn vặt bọn họ. Nếu Ngọc Nghiên ngươi đều nói như vậy ta hãy thu tay. Ninh Khuyết nhàn nhạt nở nụ cười, thu lại ma chủng tản mát ra tinh thần dị lực. Theo Ninh Khuyết thu tay lại, âm quỷ phái chúng hơn cao thủ còn có Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạn trên người hai người đau khổ cũng cấp tốc biến mất, bọn họ gần như hư thoát đứng lên, nhìn phía Ninh Khuyết ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Thời khắc này, bọn họ mơ hồ rõ ràng Tà Vương danh hiệu này lại một tầng hàm nghĩa. Trước mắt vị này Tà Vương, xác thực đầy đủ tà. Mặc dù bọn họ đã được cho hung tàn độc ác, lãnh khốc vô tình người trong ma môn, cũng từ không nghe nói kinh khủng như thế dằn vặt người thủ đoạn, sinh tử phù ba chữ, từ nay về sau, đều sắp trở thành bọn họ ác mộng. Từ hàng tịnh trai, Trương An một trận chiến thất bại, thậm chí tổn hại chân ngôn đại sư này một vị Phật môn địa vị cực kỳ cao thượng cao tăng sau, sư Phi Huyên lập tức trở về từ hàng tịnh trai bên trong, đem chuyện đã xảy ra báo cho Phạm Thanh Huệ. Chỉ tiếc, nàng tự thân nhưng không có phát hiện trong cơ thể bị Ninh Khuyết gieo xuống ma chủng. Phạm Thanh Huệ biết được Ninh Khuyết vị này Tà Vương dĩ nhiên khôi phục đại tông sư cảnh giới, còn ở Trường An bên trong hung hăng chém giết chân ngôn đại sư sau, lập tức ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng, cũng cảm nhận được nguy cơ lớn lao. Phải biết, mấy chục năm trước vì kiềm chế vị kia Tà Vương, các nàng từ hàng tịnh trai nhưng là không ít không vẻ vang thủ đoạn, thật vất vả mới phá vị kia Tà Vương tâm cảnh, nhường hắn cảnh giới rơi xuống. Sau đó, Phạm Thanh Huệ chính mình càng là nhiều lần mời tứ đại thánh tăng cùng rất nhiều bạch đạo cao thủ. Nghĩ nhân vị kia Tà Vương cảnh giới rơi xuống trong lúc, đem tiêu giết. Chỉ tiếc, vị kia Tà Vương dựa dẫm thiên hạ vô song huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp, nhiều lần thoát khỏi truy sát, cuối cùng chỉ có thể sống chết mà bay. Lớn như vậy thâm cừu đại hận, một khi vị kia Tà Vương khôi phục thực lực, sao lại không tìm các nàng từ hàng tịnh trai thanh toán nợ cũ? Bởi vậy, Phạm Thanh Huệ lấy tốc độ nhanh nhất viết 6 phong thư. Trong đó 4 phong là cho Phật Môn Gia Tưởng, Trí Tuệ, Đế Tâm, Đạo Tín tứ đại thánh tăng. Một phong là cho Tĩnh Niệm Thiện Viện chủ trì Không Đại Sư. Một phong nhưng là cho có trung thổ đệ nhất cao thủ danh xương tán nhân Ninh Đạo Kỳ. Chương 161, Vây Quanh. Trường An. Bổ Thiên Đạo Biệt Viện. Thu phục âm quỷ phái sau, Ninh Khuyết liền đem Trúc Ngọc Nghiên các loại âm quỷ phái cao thủ tạm ở nơi này, hắn thì lại thu dọn âm quỷ phái thậm chí toàn bộ ma môn thế lực mạng lưới. Không thể không nói, phía thế giới này, ma môn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, thậm chí có thể chi phối toàn bộ thiên hạ cách cục. Không phải là không có đạo lý. Bởi vì, ma môn thế lực mạng lưới xác thực quá khổng lồ. Bất kể là trên kinh tế, vẫn là về mặt quân sự, hoặc là trong chính trị, hay là người tình báo lên, ma môn đều thẩm thấu đến phi thường thâm nhập, ở này ba phía đều có ma môn cao thủ hoặc người đại lý chiếm cứ to lớn quyền lên tiếng, liên hợp lại liền đủ để ảnh hưởng thiên hạ. Bởi vậy, phía thế giới này tông môn, không hề đơn giản chính là một cái giang hồ môn phái, mà là từng cái thế lực khổng lồ tập đoàn. Liền nắm âm quỷ phái tới nói, âm quỷ phái ngoại trừ Trúc Ngọc Nghiên, Ích Thủ Huyền, Biên Bất Phụ, Văn Thải Đỉnh các loại chăm chú với tu luyện hạt nhân nhân viên ở ngoài, còn có lượng lớn ở quân sự, chính trị, kinh tế, tình báo các loại thuận tiện chiếm cứ địa vị cao âm quỷ phái cao thủ. Chiếm cứ Giang Tây, Quảng Đông một vùng quân phiệt bá chủ Jin Sĩ Hoành, cùng mơ hồ khống chế thành tương dương quân sự quyền to tiền độc quan, hai người này trong bóng tối thân phận, đều là âm quỷ phái cao thủ. Vẫn nằm vùng ở Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng Tùy Dương Đế Dương Quảng bên người đại thái giám Vi Thương Thơm, nhưng là Trúc Ngọc Nghiên sư huynh, trong bóng tối vẫn vì là âm quỷ phái cung cấp tình báo. Nguyên tắc bên trong vị này đại thái giám còn trở thành đại đường khai quốc hoàng đế Lý Huyên Tâm Phúc. Ngoại trừ kể trên mấy người ở ngoài, âm quỷ phái hầu như ở toàn bộ thiên hạ hắc bạch lưỡng đạo hết thể thế lực bên trong đều xếp vào quân cờ của chính mình, mặc dù Thiên Đao Tống Khuyết lãnh đạo Tống Việt bên trong, đều có âm quỷ phái quân cờ. Bởi vậy có thể thấy được, âm quỷ phái thế lực mạng lưới đáng sợ dường nào. Ma môn những môn phái khác thế lực mạng lưới tuy rằng không bằng âm quỷ phái, nhưng tương tự cũng không thể coi thường. Đúng là như thế, thế giới này ma môn mới có lực ảnh hưởng lớn như vậy, liền ngay cả thế gia môn phiệt bên trong cường đại nhất tứ đại môn phiệt, đều có chỗ không bằng. Ninh Khuyết sở dĩ lựa chọn thu phục Trúc Ngọc Nghiên, trình độ nào đó lên, cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Nếu như hắn giết Trúc Ngọc Nghiên, muốn tiếp thu âm quỷ phái võ đạo thế lực không khó, nhưng muốn tiếp thu âm quỷ phái quân sự, kinh tế, chính trị, tình báo các loại thuận tiện thế tục thế lực, chỉ sợ liền phi thường khó khăn. Nói không chắc một ít nắm giữ thế tục thế lực âm quỷ phái cao thủ, còn có thể nhân này thoát ly âm quỷ phái khống chế, độc lập đi ra ngoài. Mặc dù Ninh Khuyết miễn cưỡng làm được, cũng nhất định phải tiêu tốn thời gian dài cùng tâm huyết. Ninh Khuyết cũng không muốn đem lượng lớn tinh lực cùng thời gian tiêu hao ở phương diện này, hắn chỉ muốn mau sớm nhất thống toàn bộ thiên hạ, sau đó thật vui vẻ thu gặt tiềm năng điểm. Bởi vậy, hắn lựa chọn thu phục Trúc Ngọc Nghiên, mà có Trúc Ngọc Nghiên vị tông chủ này ở, muốn tiếp thu âm quỷ phái chỉnh cái thế lực mạng lưới, liền cơ bản không thế nào dùng hắn nhọc lòng. Ma môn lưỡng phái lục đạo, ta đã khống chế Hoa Gian phái, Bổ Thiên đạo, Tà Cực tông, Âm Quỷ phái, cũng chỉ kém Ma Tướng tông, Diệt Tinh đạo, Thiên Liên tông, Chân Truyền đạo bốn cái môn phái, cũng sắp rồi. Ninh Khuyết tự nói, liền bắt đầu tìm hiểu mấy ngày trước Trúc Ngọc Nghiên ném cho hắn Thiên Ma đại pháp còn có nàng độc môn tuyệt học Thiên Ma lực tràng. Hắn cũng không chuẩn bị tu luyện Thiên Ma đại pháp. Thiên Ma đại pháp tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng còn kém rất xa đạo chủng tâm ma đại pháp. Hắn nếu đã tu luyện đạo chủng tâm ma đại pháp, cũng không cần phải lãng phí nữa tiềm năng điểm tu luyện thiên ma đại pháp. Có điều, thiên ma đại pháp diễn sinh thiên ma lực tràng, cùng hấp tinh đại pháp diễn sinh hấp tinh lực tràng, nhưng có không ít cùng loại chỗ. Hắn nghĩ thử nghiệm đem thiên ma lực tràng hàm nghĩa hòa vào hấp tinh lực tràng bên trong, tăng cường hấp tinh lực tràng uy năng. Trải qua mấy thế giới, Ninh Khuyết tu luyện qua cùng xem qua công pháp võ học, là cái khác đại tông sư khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy hắn hiện tại cũng có thể nói là một vị chân chính võ học bậc thầy, mặc dù không có ma đạo máy tăng cấp hỗ trợ, nhưng hắn muốn hiểu được thiên ma đại pháp cùng thiên ma lực tràng hàm nghĩa, không hề tính việc khó gì. Chỉ dùng 3 ngày, hắn liền nắm giữ thiên ma lực tràng hàm nghĩa, cũng thành công hòa vào hấp tinh lực tràng bên trong, nhường hấp tinh lực tràng cũng có thể sản sinh trọng lực cùng tư lực. Chi Hiên, người của chúng ta đã tìm tới chân truyền đạo là yêu đạo tích Trần Tam Tích, hắn hiện tại chính hóa thân đại thương nhân Vinh Phượng Tường, đảm nhiệm Lạc Dương bang bang chủ. Có điều, chúng ta điều tra đến, Lạc Dương bang bên trong gần đây tựa như có ma tướng tông ma soái Triệu Đức Nôn, Diệt Tình đạo thiên quân tịch ứng, Thiên Liên tông bản Cổ An Long, chân truyền đạo phân chi đạo tổ chân truyền tử ngọ kiếm tả du tiên tung tích. Hay là bọn họ biết được Chi Hiên ngươi chuẩn bị nhất thống ma môn sau khi, muốn liên thủ lại đối phó ngươi. Trúc Ngọc Nghiên đẩy cửa đi tới, đối với Ninh Khuyết nói rằng. Vào giờ phút này Trúc Ngọc Nghiên, nhìn phía Ninh Khuyết thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp đã nhiều từng kia một nhu tình. Cùng nàng mấy ngày trước cái kia đối với Ninh Khuyết hận thấu xương thái độ, đã hoàn toàn khác nhau. Cho tới nguyên nhân, không gì khác, Ninh Khuyết dùng nam nhân phương thức thu phục nàng. Không có yêu, nào có hận. Hận đến càng sâu, thường thường yêu đến cũng càng sâu. Nếu yêu vẫn còn, vậy thì còn có cơ hội. Có cơ sở này ở, Ninh Khuyết đương nhiên liền biết nên làm như thế nào. Có lúc, tình cảm giữa nam nữ việc, chính là như vậy kỳ diệu, rõ ràng trước một khắc còn hận không thể đem đối phương ngàn đao bầm thây. Nhưng sau một khắc rồi lại yêu đối phương yêu đến sâu tận xương thủy. Kết quả rất rõ ràng, vị này âm hậu hiện tại đã trở thành hắn phụ tá đắc lực, lấy vị này âm hậu quản lý âm quỷ phái thời điểm tài năng, sau đó cũng chắc chắn đối với hắn giúp ích rất lớn. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên, Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, liên thủ đối phó ta. Như vậy vừa vặn, miễn cho ta từng cái đi đối phó. Trúc Ngọc Nghiên cũng nở nụ cười, không sai, lấy Chi Hiên ngươi thực lực bây giờ, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng chỉ là gà đất chó sành. Không đỡ nổi một đòn, lại nói, Chi Hiên ngươi cũng không phải một người. Nàng tận mắt nhìn Ninh Khuyết là làm sao một đao đem một ngọn núi bổ ra, cho nên nàng đối với Ninh Khuyết vô cùng tin tưởng. Yêu đạo tích Trần, ma soái Triệu Đức Nôn, thiên quân tịch ứng, bản Cổ An Long, tử ngọ kiếm tả du tiên, tuy rằng bọn họ mỗi một cái đều là ma môn bên trong tiếng tăm lừng lẫy cao thủ tuyệt đỉnh, những người này liên thủ, nếu như là phổ thông đại tông sư, rất khả năng đều không làm gì được bọn họ. Nhưng Ninh Khuyết lại há lại là bình thường đại tông sư. Vì lẽ đó, Trúc Ngọc Nghiên biết yêu đạo tích Trần các loại bại định. Rất nhanh, Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên liền chạy tới Lạc Dương, cũng không có mang tới những người khác. Có hai người bọn họ ra tay, đã đầy đủ. Sau mấy ngày, Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện ở Lạc Dương bang cửa lớn. Xoạt xoạt xoạt. Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên vừa xuất hiện, Lạc Dương Bang bên trong lập tức liền cùng mấy trăm đạo đằng đằng sát khí bóng người bay lượn đi ra, đem bọn họ bao vây quanh. Đồng thời, phố lên xuất hiện mỗi cái giao lộ ra tuân ra nhiều đội lính võ trang đầy đủ, sợ đến trên đường cái bách tính dồn dập chạy nạn. Một đội lại một đội binh lính, tạo thành trận thế, đem Lạc Dương Bang vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xung quanh từng tòa phong ốc trên nóc nhà, cũng đông bước lên từng cái cung tiễn thủ, tất cả đều dương cung kéo tiễn, nhắm ngay Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người. Lúc này, Lạc Dương Bang cửa lớn bên trong, mới có 5 người bước ra ngoài. Trúc Ngọc Nghiên một chút liền nhận ra 5 người này, nhưng chính là Yêu Đạo Tích Trần, Ma Soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Ứng, Bản Cổ An Long, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên. Chương 162, Gà Đất Chó Sảnh. Thạch Đại Ca, đã lâu không gặp, tiểu đệ biết được Thạch Đại Ca ngươi khôi phục thực lực sau, nhưng là thật là mừng rỡ, chỉ là Thạch Đại Ca, ngươi tại sao phải làm như vậy không thiết thực sự tình, muốn thống nhất ma môn đây. Nay chẳng phải là bức tiểu đệ ta cùng ngươi phản bội sao? Một cái làm thương nhân trang phục, đầy mặt con buôn vẻ mập mạp trung niên thở dài nói. Đừng xem người này mập đến như cầu như thế, xem ra liền bước đi đều gian nan. Nhưng kỳ thực lên, người này nhưng là ma môn bát đại cao thủ một trong, cũng là ma môn lượng phái lục đạo bên trong Thiên Liên Tông tông chủ, Bản Cổ An Long. Nói đến, người này còn vẫn là Thạch Chi Hiên người theo đuổi. Thạch Chi Hiên đối với hắn cũng là phi thường tín nhiệm, ở sáng tác bất tử ấn pháp thời điểm, cũng đem hắn lập thành truyền pháp người. Nhưng ở nguyên tắc bên trong, người này cuối cùng nhưng vẫn là phản bội Thạch Chi Hiên, không trải qua Thạch Chi Hiên đồng ý, liền một mình đem bất tử ấn pháp truyền thụ cho Dương Hư Ngạ. Hiện tại Ninh Khuyết thay thế được Thạch Chi Hiên, nội dung vở kịch đã thay đổi, nhưng này An Long vẫn là lựa chọn phản bội. Xem ra có một số việc, nên phát sinh sớm muộn vẫn là sẽ phát sinh. Trúc Ngọc Nghiên cũng là biết An Long cùng Thạch Chi Hiên quan hệ, bây giờ nhìn đến An Long lựa chọn phản bội, không khỏi cười khẩy nói, An Long, đã từng ngươi không là phi thường chống đỡ Chi Hiên nhất thống ma môn sao, làm sao làm Chi Hiên muốn chân chính nhất thống ma môn thời điểm, ngươi nhưng phản bội. An Long nghe được Trúc Ngọc Nghiên trầm biếm, cũng không cảm thấy lung túng, chỉ là hơi cười, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, này chuyện trên đời ai còn nói đến chuẩn đây, lại như là âm hậu ngươi lúc trước cũng không phải hận Thạch Đại Ca hận đến tận xương sao. Hiện tại còn không phải cùng Thạch Đại Ca hòa hảo như lúc ban đầu. Nghe nói lời ấy, Trúc Ngọc Nghiên gò má hơi đỏ lên, không tiếp tục nói nữa. Ninh Khuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn An Long, ánh mắt rơi vào một cái khí độ nghiêm ngặt, gánh vác một cây huyền thiết trọng thương trung niên áo đen trên người. Người này dĩ nhiên nhường hắn hơi cảm thấy có một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn có Thạch Chi Hiên ký ức, biết người này là ma tướng tông tông chủ Triệu Đức Nôn, biệt hiệu ma soái, ở ma môn bát đại cao thủ bên trong đứng hàng thứ 3, chỉ đứng sau Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên. Hơn nữa, Ninh Khuyết xem qua nguyên tác, biết người này còn có mặt khác một tầng phi thường thân phận hiển hách. Người này vẫn là Đông Đột Quyết quân sư, ở Đông Đột Quyết địa vị phi thường cao, có thể nói dưới một người, trên vạn người. Không nghĩ tới vì đối phó bản tọa, liền ma soái ngươi đều từ Đông Đột Quyết chạy về. Ninh Khuyết nhẹ khẽ cười nói. Triệu Đức Ngôn song trong mắt lóe ra một tia lanh khốc ánh sáng, hắn nhìn chòng chọc vào Ninh Khuyết, nói, Thạch Chi Hiên, ngươi quá ngông cuồng, dĩ nhiên nghĩ nhất thống ma môn, coi như các đời tà đế, cũng chỉ là chịu trách nhiệm ma môn lãnh tụ mà thôi, ngươi còn muốn đem ma môn chân chính thống nhất, đây là các đời tà đế đều không làm được sự tình, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Lúc này, một cái làm ăn mặc tiểu văn sĩ, dài cao gầy trung niên cũng lạnh cười lạnh nói, ma soái nói không sai, Thạch Chi Hiên, nếu như ngươi chỉ là muốn làm ma môn lãnh tụ, lại như là các đời tà đế như vậy, xem ở thực lực của ngươi mức, nói không chắc chúng ta liền miễn cưỡng nhận, nhưng ngươi dĩ nhiên đem chúng ta ma môn lưỡng phái lục đạo chân chính thống nhất, ta Thiên Quân Tịch Ứng cái thứ nhất không đáp ứng. Nói chuyện chính là Diệt Tình Đạo nói chủ Thiên Quân Tịch Ứng, hắn nói chuyện thời điểm, hai mắt hiện lên từng tia một lãnh khốc độc ác yêu dị tử mang. Đừng xem người này mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, thì dạ ổ gầy gò trên mặt mang theo mỉm cười, người không biết sẽ coi hắn là làm một cái văn nhược thư sinh trung niên. Nhưng người này nhưng là một cái chân chính nhân vật hung ác. Hắn từng cùng năm đó ma môn đao thứ nhất pháp cao thủ Bá Đao Nhạc Sơn giao thủ, chỉ muốn một chiêu chi kém bị thua, ôm nỗi hận dưới cảng nhân Nhạc Sơn không ở lấy hung tàn thủ đoạn tận giết người nhà. Có điều, cũng không có thể phủ nhận người này tài tình. Căn cứ nguyên tắc ghi chép, người này từng bị Thiên Đao Tống Khuyết truy sát mà lưu vong Tây Vực, sau đó ở Tây Vực tập trư nhà Đại Thành, sáng chế tên là Tử Khí Thiên La Bá Đạo Ma Công, cũng chính là gần 300 năm qua vị trí đầu não luyện thành Tử Khí Thiên La người. Có điều, lấy Ninh Khuyết thực lực, đối với Tịch Ứng, hắn cũng không để ở trong lòng, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn quét Tịch Ứng một chút, xì cười một tiếng, có điều là Tống Khuyết dưới đao may mắn đào mạng một cái chó co tăng thôi, cũng dám nói ẩu nói tả. Ngươi! Tịch Ứng nghe được Ninh Khuyết, lúc này tức giận đến nổi trận lôi đình. Năm đó chỉ bởi vì chính mình biệt hiệu Thiên Quân bên trong có một cái chữ Thiên, cùng Thiên Đao Tống Khuyết biệt hiệu một chữ tương đồng, liền bị Tống Khuyết cho rằng hắn không xứng có cái ngoại hiệu này, tiến tới bị Tống Khuyết đánh bại cũng truy sát, không thể không cực kỳ chật vật trốn hướng về Tây Vực. Chuyện này vẫn bị hắn coi là to lớn nhất khuất nhục, bây giờ lại bị Ninh Khuyết ngay mặt nói ra, trong lúc nhất thời hắn đối với Ninh Khuyết sản sinh vô cùng sát ý. Tốt, rất tốt. Thạch Chi Hiên, ta nhìn ngươi một chút chờ chút có hay không còn cười được. Tịch Tướng sắc mặt giữ tợn nói, nhìn hắn cái kia hung ác gác độc đến cực điểm ánh mắt, tựa hồ rất không được đem Ninh Khuyết nuốt sống giống như vậy. Lúc này, làm chủ nhà yêu đạo Tích Trần cũng mở miệng nói, Tà Vương, ngươi nói ngươi này lại là cần gì chứ, chúng ta lượng phái lục đạo các, mỗi cái, quảng các, mỗi cái, không can thiệp chuyện của nhau, này chẳng phải là rất tốt. Một mực ngươi nhưng phải nhất thống ma môn, ngươi này chẳng phải là bức cho chúng ta muốn liên thủ giết ngươi sao. Hơn nữa, ngươi cùng Âm Hậu cũng quá coi thường chúng ta chân truyền đạo đi, lại chỉ bằng chỉ là hai người, liền dám trước tới nơi này. Chúng ta chân truyền đạo thế lực tuy rằng không sánh được Âm Quỷ phái. Nhưng ở này là Dương, vẫn không có chúng ta đối phó không được người. Yêu đạo Tích Trần nói, nhìn quét một chút bên ngoài mấy trăm vị Lạc Dương bang hảo thủ, còn có đem xung quanh vây quanh đến nước chảy không lọt, trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, cùng với trên nóc nhà từng cái kéo đầy cung cung tiễn thủ, trên mặt hiện ra từng tia một vẻ tự tin. Hắn tin tưởng, như vậy tất sát chi cục, coi như thiên hạ ba đại tông sử đến rồi, cũng chỉ có thể chết ở đây. Ha ha, Tà Vương Âm Hậu, vừa vặn một đôi, các ngươi cùng chết ở chỗ này, ngày sau cũng chưa chắc đã không phải là một việc ca tụng. Từ Ngọ Kiếm Tả Du Tiên lạnh cười lạnh nói. Hắn cũng là chân truyền đạo cao thủ, có điều hắn cùng yêu đạo Tích Trần không giống, hắn là chân truyền đạo phân chi đạo tổ chân truyền này một nhánh truyền nhân, mà yêu đạo Tích Trần nhưng là chân truyền đạo chi nhánh lão quân quan truyền nhân. Các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, liền có thể làm sao đạt được bản tòa sao? Các ngươi đúng hay không quá ngây thơ một chút? Ninh Khuyết nhàn nhạt nhìn quét một chút xung quanh Lạc Dương bang bang chúng, trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính cùng với trên nóc nhà lít nha lít nhít cung tiễn thủ, không phản đối cười nhạo nói. Trải qua mấy thế giới, hắn cái gì trận chiến chưa từng thấy. Vạn đại quân người vây giết, hắn lại không phải là không có đối mặt qua, không như thường giết qua thây chất đầy đồng. Những người này còn tưởng rằng nhân số nhiều, liền có thể uy hiếp đến hắn, quả thực quá ngây thơ. Hoặc là nói, những người này căn bản liền không biết đại tông sư là ra sao tồn tại, như bọn họ rõ ràng đại tông sư khủng bố, chỉ sợ thời khắc này liền không phải lựa chọn liên thủ vây giết hắn, mà là rất sớm liền thần phục, hoặc là liền tìm một cái rùa đen động ẩn đi. Chương 163, giết người như cắt cỏ, hết thể chấn áp, 5.000 chữ lớn chương. Ma soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Đứng, Bàn Cổ An Long, Yêu Đạo Tích Trần, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên các loại 5 người. Nhìn thấy Ninh Khuyết một bộ coi bọn họ như rơm rác dáng vẻ, trong con ngươi cũng không nhịn được hiện lên uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Mỗi một người bọn hắn, đều là ma môn bên trong tiếng tăm lừng lây bá chủ, nơi nào chứa được người khác như vậy xem thường. Mặc dù xem thường bọn họ người kia là Tà Vương, cũng không được. Lạc Dương bang đệ tử, động thủ. Tích Trần quát lạnh một tiếng, bàn tay phải bỗng nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, vây quanh ở Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người xung quanh mấy trăm Lạc Dương bang hảo thủ, cùng nhau hướng về Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên giết tới. Lạc Dương bang cửa lớn trước, nhất thời bị ánh đao bóng kiếm bao phủ. Này mấy trăm người đều là Lạc Dương bang tinh nhuệ, là Tích Trần tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, hơn nữa còn tiêu tốn lượng lớn tâm huyết cùng tài nguyên đi bồi dưỡng, hơn nữa mỗi một cái đều trải qua tàn khốc máu tanh thí luyện, mỗi một cái thủ hạ chí ít đều có hơn trăm cái nhân mạng. Bởi vậy, làm này mấy trăm người đồng thời thời điểm xuất thủ, cái kia tràn ngập ra sát khí, như một mảnh mùi máu tanh trùng thiên huyết triều, đem toàn bộ hư không đều nhấn chìm. Thiên ma lực tràng. Không giống nhau, không chờ Ninh Khuyết ra tay, bên cạnh hắn Trúc Ngọc Nghiên liền xuất thủ trước. Trên người nàng tuôn ra cuồn cuộn khói đen trạng thiên ma chân khí, theo độ dày đặc thiên ma chân khí xây dựng ra một cái to lớn hắc ám tràng vực, đem xung quanh mấy trăm Lạc Dương bang hảo thủ toàn bộ bao quát đi vào. Trong thời gian ngắn, hết thảy Lạc Dương bang hảo thủ đều cảm nhận được trầm trọng vạn cân trọng lực, phảng phất trên người bị gây gấp 10 lần trọng lực giống như vậy, hành động chịu đến to lớn hạn chế. Tốc độ công kích cũng so với bình thường chậm chí ít mấy lần. Sau đó, hắc ám tràng vực không gian phảng phất tầng tầng sụp đổ, một luồng đáng sợ từ lực từ hắc ám tràng vực trung tâm truyền ra, lượng lớn Lạc Dương bang hảo thủ thân bất do kỷ bị kéo lại hắc ám tràng vực trung tâm. Từng cái màu đen sợi tơ xuất hiện giữa trời, dương kích đang bị kéo lại hắc ám tràng vực trung tâm Lạc Dương bang hảo thủ trên người. Này sợi tơ rõ ràng là mềm mại đồ vật, nhưng cũng giấu giếm khủng bố kinh lực, có thể lấy nhu thắng cương, xuyên kim liệt thạch. Làm những này sợi tơ đánh trúng những kia Lạc Dương bang hảo thủ thời điểm, nhất thời truyền ra từng trận tan xương nát thịt âm thanh, liên miên bóng người, kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. Thời khắc này, Trúc Ngọc Nghiên thể hiện ra nàng thân là âm hậu thực lực. Một mảnh lại một mảnh Lạc Dương bang hảo thủ không khỏi khống chế bị nàng thiên ma lực chàng kéo lại phụ cận, lại bị nàng liên miên đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong chốc lát, mấy trăm Lạc Dương bang hảo thủ liền bị Trúc Ngọc Nghiên thanh lý 1/3. Tích Trần tuy rằng không nghĩ chỉ dựa vào Lạc Dương bang 300 hảo thủ liền đem Linh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người bắt, nhưng nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên nhanh như vậy liền để 1/3 Lạc Dương bang hảo thủ mất đi sức tái chiến, sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống. Động thủ. Hắn hướng phố lên từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân vung mạnh tay lên. Trong nháy mắt, đến hàng mấy chục ngàn binh lính, liền dường như mãnh liệt cuồng triều như thế, dơ lên cao binh khí, đạp lên chỉnh tề bước tiến, hướng về Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên xung phong mà đến. Hơn vạn đại quân tập thể xung phong, bất kể là ở cái nào một thời đại, đều là một cái kinh thiên động địa sự tình. Thời khắc này, đại quân xung phong âm thanh kinh thiên toàn bộ thành Lạc Dương. Từ lúc Lạc Dương bang mấy trăm hảo thủ đối với Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên động thủ thời điểm, toàn bộ thành Lạc Dương mọi người liền toàn bộ bị đã kinh động, bình dân bách tính sợ sệt gây họa tới bản thân, rất sớm cách khá xa xa hoặc là ẩn đi, nhưng thành Lạc Dương bên trong võ giả cùng mỗi cái thế lực lớn nhân viên, nhưng cơ bản đều ở phía xa quan sát trận chiến này. Bây giờ thiên hạ, ai không rõ ràng Tà Vương hiển hách hung uy. Chỉ là Tà Vương một người xuất hiện, liền đủ để làm người khác chú ý. Hung chi là Tà Vương cùng âm hậu đồng thời giáng lâm. Đương nhiên, trận chiến này cũng ra ngoài khắp nơi dự liệu. Lúc trước, đại gia còn hiếu kỳ đường đường Tà Vương cùng âm hậu, làm sao lại đột nhiên đối với Lạc Dương bang có hứng thú. Lạc Dương bang đương nhiên cũng coi như là loại cỡ lớn bang phái. Nhưng đối với ma môn lưỡng phái lục đạo mà nói, liền không tính là gì. Ở tình huống bình thường, lấy Tà Vương cùng âm hậu thân phận, hẳn là sẽ không đem Lạc Dương bang để ở trong mắt mới đúng. Cho đến nghe được Ninh Khuyết, Trúc Ngọc Nghiên cùng Triệu Đức Nôn, Tích Hứng, An Long, Tích Trần, Tả Du Tiên đám người đối thoại sau. Bọn họ mới biết Lạc Dương bang dĩ nhiên ma môn chân truyền đạo truyền nhân Yêu Đạo Tích Trần nắm giữ thế lực, mà trận chiến này chiến đấu càng là ma môn nội chiến. Yêu Đạo Tích Trần nắm giữ thế lực, càng khiến người ta lộ vẻ xúc động, không có ai nghĩ đến, hắn ngoại trừ nắm giữ Lạc Dương bang ở ngoài, lại vẫn trong bóng tối thẩm thấu khống chế đóng giữ Lạc Dương quân đội. Nhìn thấy lít nha lít nhít hơn vạn đại quân hướng về Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên xung phong mà đi, trong bóng tối quan chiến võ giả cùng thế lực khắp nơi nhân viên đều cho rằng trận chiến này kết thúc. Bọn họ cũng không phải cho rằng Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên sẽ bị giết, lấy Tả Vương cùng âm hậu thực lực, mặc dù có hơn vạn đại quân muốn xoắn giết bọn họ, cũng phi thường khó khăn. Bọn họ chỉ là cho rằng, Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên nên lựa chọn mà chạy. Dù sao, Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên tuy rằng thực lực cao thâm, nhưng lực lượng cá nhân chúng quy có hạn, lấy lực lượng cá nhân đối kháng hơn vạn đại quân là phi thường chịu thiệt. Đặc biệt là loại này không gian có hạn ngõ phố bên trong. Không cách nào sử dụng chiến thuật du kích, càng là bị thiệt lớn, có thể sẽ bị mạnh mẽ dây dưa đến chết. Huống chi, nơi này có thể không chỉ có xung phong bên trong hơn vạn đại quân A, còn có hơn 200 chính đang giao chiến bên trong Lạc Dương bang hảo thủ, cùng trên nóc nhà từng cái kéo đẩy cung tiến thủ. Còn có ma soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Ứng, Bàn Cổ An Long, Yêu Đạo Tích Trần, Tử Ngọ Kiếm Tả Du Tiên các loại ngũ đại ma môn cường giả tuyệt đỉnh ở một bên nhóm nó. Nếu là Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên trễ rút đi. Sơ ý một chút, nói không chắc ngày hôm nay liền thật sự muốn qua đời ở đó. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy khí thế hùng hổ xung phong mà đến hơn vạn đại quân thời điểm, trong lòng cũng âm thầm dùng mình, nếu như là đổi lại ở núi rừng hoặc là cái khác chống trải một điểm địa điểm, nàng có chút là phương pháp đem nhánh đại quân này trục vừa đánh tan, cuối cùng từng cái chém giết hầu như không còn. Nhưng ở này không gian có hạn ngõ phố bên trong, nàng xác thực không tốt triển khai, rất dễ dàng liền bị lượng lớn binh sĩ dây dưa kéo lại, không cách nào thoát thân. Có điều, trên mặt nàng nhưng không có điểm lo lắng. Nàng vô cùng rõ ràng bên người đàn ông này thực lực, mặc dù nơi này đại quân nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chỉ có thể là đưa món ăn. Giết năm. Thủy triều như thế binh lính chen chúc mà đến, gia nhập chiến đoàn bên trong, cùng Lạc Dương bang hảo thủ đồng thời vây giết Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên, từng cái giơ lên cao binh khí công kích, ở này có hạn bên trong không gian, hầu như mỗi một tấc không gian đều bị binh khí lấp kín. Hầu như cùng thời khắc đó, xung quanh trên nóc nhà cung tiễn thủ, cũng tất cả đều ra tay rồi, trong hư không vang lên vèo 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 tiếng xé gió, lít nha lít nhít mưa tên, như mây đen như thế từ Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên trên đỉnh đầu thăm bao phủ xuống. Đã như thế, nhằm vào Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên hai người, trên dưới phải trái đều tồn tại công kích, hai người bọn họ hầu như không có bất kỳ né tránh chỗ trống. Trúc Ngọc Nghiên thời khắc này không ngừng vặn vẹo thiên ma lực tràng, đem từng mảng phá không mà đến binh khí cùng cung tên cắn nát. Đồng thời đem từng mảng tới gần binh lính cùng Lạc Dương bang hảo thủ đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng cũng từ từ cảm nhận được áp lực. Thiên ma lực chàng là do thiên ma chân khí xây dựng mà thành, tuy rằng uy lực to lớn, nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng tương tự to lớn, thậm chí chân khí của nàng tốc độ khôi phục cũng xa xa theo không kịp thiên ma lực chàng tiêu hao. Bởi vậy, nàng cho tới nay, đều sẽ thiên ma lực chàng xem là chính mình đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt mới sử dụng đi ra. Tình huống của nàng cùng Ninh Khuyết tình huống là hoàn toàn khác nhau. Ninh Khuyết đồng thời tu luyện thiên tàng ma công, hấp tinh đại pháp, đạo chủng tâm ma đại pháp các loại tiềm lực vô cùng đỉnh cấp công pháp, chân khí bản thân vốn là so với đồng cấp võ giả thâm hậu bàng bạc mấy lần thậm chí mười mấy lần, chân khí tốc độ khôi phục cũng giống như thế. Càng mấu chốt chính là, Ninh Khuyết tu luyện hấp tinh đại pháp, có thể quần quận không dứt thôn vệ luyện hóa thiên địa nguyên khí, bổ sung chính mình chân khí. Bởi vậy, Ninh Khuyết bất kể là chân khí lượng lên, vẫn là chân khí tốc độ khôi phục lên, đều là những võ giả khác hít khói, cơ bản cũng không có chân khí tiêu hao hết sầu lo, có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng đồng dạng tiêu hao rất lớn hấp tinh lực chàng. Nhưng Trúc Ngọc Nghiên không cách nào như Ninh Khuyết như vậy trắng trợn không kiêng dè tiêu hao chân khí, ở một làn sóng rồi lại một làn sóng binh sĩ cùng rơi dương giúp hảo thủ công kích dưới, còn có vô số mưa tên xạ kích dưới, nàng đã từ từ cảm nhận được một tia lực bất tòng tâm, đẹp đẽ gò má bên trên, mơ hồ có một tia mồ hôi. Ngọc Nghiên, ngươi nghỉ ngơi một hồi, để cho ta tới đi. Ninh Khuyết đột nhiên mở miệng nói, cũng trong nháy mắt triển khai mở ra chính mình hấp tinh lực chàng, đem Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực chàng bao trùm. Trúc Ngọc Nghiên khẽ gật đầu, thu hồi thiên ma lực chàng. Ninh Khuyết hấp tinh lực chàng không thể nghi ngờ so với Trúc Ngọc Nghiên thiên ma lực chàng phạm vi bao trùm càng thêm lớn, uy lực cũng càng thêm bá đạo, tăng thêm sự kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mấy trăm cái xung phong mà tới binh lính cùng với Lạc Dương bang hảo thủ, liền bạo thành xương máu. Càng xa xăm binh lính cùng Lạc Dương bang hảo thủ, càng bị một luồng khủng bố sức hút, liên miên hút bay vào hấp tinh lực chàng bên trong, sau đó liên tiếp bạo thành xương máu. Bạo thành xương máu quá nhiều người, như cùng một mảnh mảnh yêu diễm huyết hoa ở Ninh Khuyết xung quanh tỏa ra, hình thành từng vòng đỏ như màu máu vòng tròn hoa mang. Tình cảnh này, nhìn ra tất cả mọi người tê cả da đầu, chính đang xung phong bên trong binh lính đều không hẹn mà cùng dừng bước chân, tàn dư Lạc Dương bang hảo thủ cũng hoảng sợ lùi ra, liền ngay cả trên nóc nhà không ngừng bắn tên cung tiễn thủ, thời khắc này cũng dừng tay. Ninh Khuyết vừa nãy biểu hiện ra thực lực, quá khủng bố, quả thực là giết người như cắt cỏ. Thời khắc này, hết thể nhìn Ninh Khuyết người, tâm đều ở run không ngừng. Đây chính là tà vương sao. Quả thật là khủng bố. Triệu Đức Nôn, Tích Hứng, An Long, Tích Trần, Tả Du Tiên năm người, cũng âm thầm sợ hãi. Bọn họ nghe nói qua Ninh Khuyết ở Trường An đại chiến thời điểm chiến tích, cũng biết Ninh Khuyết thực lực phi thường mạnh mẽ. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ cường đại đến mức độ như vậy. Bọn họ vốn còn muốn dựa vào này hơn vạn đại quân, mạnh mẽ đem Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên dây dưa đến chết, hoặc là đem Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên chân khí tiêu hao đến gần như cũng được, do bọn họ phụ trách cuối cùng đánh giết. Nhưng hiện tại nhưng đột nhiên phát hiện, Ninh Khuyết vừa nãy ra tay giết một làn sóng rồi lại một làn sóng binh sĩ cùng Lạc Dương bang hảo thủ sau, tựa hồ căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, vẫn như cũ khí định thần nhàn. Kế hoạch tựa hồ không thể thực hiện được a, điều này làm cho bọn họ có chút hoảng hốt. Có điều thời điểm đến bây giờ, bọn họ đã không còn đường quay đầu. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục động thủ ba, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, ngẫm lại các ngươi vợ nhi nữ, ngẫm lại các ngươi sau lưng gia tộc. Tích Trần lạnh lùng nhìn quét một chút đông đảo binh sĩ, Lạc Dương bang hảo thủ cùng cung tiễn thủ một chút, lên tiếng uy hiếp nói. Giết ba. Ở Tích Trần uy hiếp dưới, đông đảo binh sĩ, Lạc Dương bang hảo thủ không thể không nhắm mắt lại hướng về Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên xung phong tới. Trên nóc nhà cùng tiễn thủ cũng lần thứ hai bắt đầu bắn cung. Tự tìm đường chết, sao phải khổ vậy chứ? Ninh Khuyết thở dài một tiếng, đột nhiên chủ động đại quân đi đến, hắn ngoài thân hấp tinh lực chẳng thì lại không ngừng đem từng mảng binh sĩ hút vào trong đó, thôn phệ thành xương máu. Hắn mỗi bước ra một bước, đều có mấy trăm binh sĩ bỏ mình. Hơn nữa, không đơn thuần là binh sĩ cùng Lạc Dương bang hảo thủ, liền ngay cả phụ cận trên nóc nhà cùng tiễn thủ, cũng từng cái bị sức hút lôi kéo đến. Bay vào hấp tinh lực chàng bên trong, bạo thành xương máu. Hắn ngoài thân vờn quanh quá nhiều xương máu, một bên hội tụ thành phun trào huyết, xa xa nhìn tới, lại như là từng cái lưu động huyết hà vờn quanh ở hắn ngoài thân giống như vậy, hơn nữa cái kia huyết hà số lượng đang không ngừng tăng cường. Làm Ninh Khuyết từ Lạc Dương ba ngoài cửa lớn, đi tới phố một bên khác thời điểm, toàn bộ phố đều yên tĩnh lại, không còn binh sĩ, không còn Lạc Dương bang hảo thủ, không còn cung tiễn thủ. Những người này toàn bộ bị diệt. Mà Ninh Khuyết ngoài thân vờn quanh lưu động huyết hà, cũng nhiều đến hơn 90 điều. Xa xa nhìn tới, Ninh Khuyết lại như là một vị từ biển máu nơi sâu xa bước ra cái thế huyết ma, cả người sát khí trùng thiên, ngoài thân vờn quanh hơn 90 điều huyết hà biểu lộ ra hắn khủng bố cùng sức mạnh. Hắn! hắn dĩ nhiên dựa vào sức lực của một người, mạnh mẽ giết chết hơn 10,000 binh sĩ, mấy trăm Lạc Dương bang hảo thủ, còn có gần 1,000 cung tiễn thủ. Thành Lạc Dương bên trong, hết thảy bí mật quan sát trận chiến này người, nội tâm đều đang run rẩy. Ninh Khuyết bày ra thực lực, quá mức khiến người ta kinh sợ. Hơn nữa, Ninh Khuyết biểu hiện cũng quá mức lãnh khốc cùng tàn nhẫn, đây chính là hơn vạn cái nhân mạng a, dĩ nhiên nói giết liền giết, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có biểu lộ một vẻ không đành lòng vẻ, phảng phất trong lòng hắn sẽ không có lòng thông cảm giống như vậy. Thời khắc này, nhìn cái kia ngoài thân vờn quanh một cái lại một cái huyết hà Ninh Khuyết bóng người, Thành Lạc Dương bên trong rất nhiều võ giả nội tâm đều sinh ra bóng mờ, phỏng chừng bọn họ cả đời này, phỏng chừng đều bao phủ ở Ninh Khuyết dưới bóng tối. Triệu Đức Nôn, Tích Hứng, An Long, Tích Trần, Tả Du Tiên năm người hối hận rồi. Bọn họ là thật sự hối hận rồi. Giảng thật sự, nếu như có thể lại tới một lần nữa, bọn họ nhất định không sẽ chọn liên thủ đối phó Ninh Khuyết. Bọn họ đều bị Ninh Khuyết khủng bố thế lực cùng thủ đoạn ác nghiệt cho làm sợ. Như vậy Tà Vương, bọn họ còn làm sao đối phó? Tuy rằng bọn họ 5 người mỗi cái đều xem như là ma môn đại nhân vật. Nhưng thời khắc này, bọn họ nhìn phố phần cuối cái kia bị hơn 90 điều huyết hà vờn quanh bóng người, nhưng không có một tia tự tin. Trốn. Không hẹn mà cùng, Triệu Đức Nôn, Tích Hứng, An Long, Tích Trần, Tả Du Tiên đều lựa chọn chạy trốn, tuy rằng bọn họ vẫn không có ra tay, nhưng đã không có cần thiết tiếp tục đánh nhau. Bởi vì tiếp tục đánh nhau kết quả chỉ có một cái, bọn họ toàn bộ bỏ mình. Bởi vậy, chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, vì thu được càng to lớn hơn chạy trốn cơ hội, bọn họ 5 người hiểu ngầm lựa chọn tách ra chạy trốn. Trốn đi đâu? Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy 5 người chuẩn bị chạy trốn, nộ quát một tiếng, lập tức triển khai thân pháp, đuổi theo gần đây An Long, đem ngăn lại. Triệu Đức Nôn, Tích Hứng, Tích Trần, Tả Du Tiên nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên lựa chọn ngăn cản An Long, đều âm thầm mừng rỡ, nhưng bọn họ cái kia mừng rỡ sắc mặt chỉ có thể duy trì một giây không tới, liền biến thành vẻ sợ hãi. Bởi vì bọn họ trước mặt, từng người đều xuất hiện một đạo Ninh Khuyết bóng người. Bách biến lăng thương. Triệu Đức Nôn trong nháy mắt đem sau lưng huyền thiết trọng thương rút ra, sử dụng tuyệt học của chính mình bách biến lăng thương, chỉ một thoáng, một luồng khủng bố thương ý xông thẳng lên trời, trong hư không hiện lên vô số bóng thương, như một mảnh mênh mông vô biên mây đen như thế, chiếm cứ bầu trời một góc, mạnh mẽ hướng về Ninh Khuyết bao phủ xuống. Ầm ầm ầm. Một loạt xếp nhà, ở cái kia khủng bố thương ý chen ép xuống, không ngừng nổ tung, bụi trần phóng lên trời, tình cảnh tương đương kinh người. Không nghi ngờ chút nào, Triệu Đức Nôn có ma soái danh xưng, cũng không phải chỉ là hư danh, mà là đúng là thực lực kinh người, chỉ bằng hắn này một chiêu, liền đủ để thuấn sát 99% đỉnh cao tông sư. Tử khí thiên la. Tích Hứng cũng sử dụng chính mình ép đáy hòm tuyệt học, từng tầng dâng trào màu tím kinh khí lấy thân thể hắn làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, lại như là không gian không ngừng mở rộng giống như vậy, cuối cùng hình thành một tấm to lớn tử khí chi lưới. Đây chính là Tịch Hứng tử khí thiên la. Hắn đã đem này một môn tuyệt học tu luyện đại thành, có thể dễ dàng ở kẻ địch xung quanh bày xuống tầng tầng khí lưới, hạn chế kẻ địch tất cả hành động, còn có thể phát có thể thu, tùy ý biến hóa hình dạng. Hơn nữa này một tấm tử khí chi lưới lên trải rộng mảnh như sợi tóc tơ nhện kính, có thể từ bất luận cái nào góc độ công kích kẻ địch, dị thường bá đạo. Này một môn tuyệt học, coi như Ninh Khuyết nhìn thấy, cũng cảm thấy sáng mắt lên, cho rằng có đáng giá lấy làm gương địa phương. Có thể mang trong đó bộ phận ảo diệu hòa vào hấp tinh lực tràng bên trong. Yêu đạo Tích Trần ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cũng sử dụng chính mình ép đáy hòm võ công ngũ tuyệt sắt thần thủ. Đuổi tận giết tuyệt, lộn nhào xương đoạn tuyệt, tâm ác thống tuyệt, nhân gian thẳng tuyệt, thần vong tuyệt diệt các loại năm đại tuyệt chiêu bị hắn làm liền một mạch sử dụng, hắn một đôi tay liều lĩnh thảm xương mù màu trắng, tỏa ra khủng bố tử vong chập chờn, phảng phất triệt để đã biến thành một đôi chết thần chi thủ giống như vậy. Cho tới Tử Ngọ kiếm Tả Du Tiên, cũng không dám có bảo lưu. Sử dụng kiếm cương đồng lưu, một sát na, hướng về Ninh Khuyết nổ ra một đạo thác nước trạng quần cuộn kiếm cương. Có thể nói, vì thoát thân, bất kể là ma soái Triệu Đức Nôn, Thiên Quân Tịch Hứng, Yêu Đạo Tích Trần, Tử Ngọ kiếm Tả Du Tiên đều sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu số. Mà đối mặt bốn người này công kích, Ninh Khuyết đều chỉ là dùng tương đồng một chiêu, Huyết Long Thủ. Trong thời gian ngắn, bốn đạo kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ Lạc Dương, vô số người nhìn thấy bốn cái to lớn huyết nhãn tà long ngang trời. Sóng năng lượng khủng bố ở trên bầu trời không ngừng vang vọng, toàn bộ bầu trời đều đã biến thành đỏ như màu máu. Không có ngoại lệ, bất kể là Triệu Đức Nôn thôi phát đầy trời bóng thương, vẫn là Tịch Hứng tử khí chi lưới, vẫn là Yêu Đạo Tích Trần ngũ tuyệt sắt thần thủ, ức hoặc là Tả Du Tiên chém ra quần cuộn kiếm cương, toàn bộ trong nháy mắt bị huyết nhãn tà long đánh tan. Triệu Đức Nôn, Yêu Đạo Tích Trần, Tả Du Tiên trực tiếp huyết nhãn tà long dương kích thành một đám mưa máu, chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ có đối với Ninh Khuyết còn có chút giá trị tịch ứng còn sống, bị một con màu máu vướt rồng từ bầu trời ấn tới trên mặt đất, ầm ầm va chạm ra một cái mấy chục mét to nhỏ hố lớn, đầy người là huyết, thương tích khắp người nằm ở đáy hố. Nhưng vào lúc này, Trúc Ngọc Nghiên cũng đem bản cổ An Long chế phục, ném tới Ninh Khuyết trước mặt. Thạch đại ca, tha mạng. An Long vừa hoảng sợ há mồm xin tha, liền bị Ninh Khuyết mặt không hề cảm xúc một trưởng vô ở trên đầu hắn, phịch một tiếng, cả người bạo thành mưa máu. Đối với phản bội người của mình, Ninh Khuyết chưa bao giờ nương tay. Chương 164, một thống ma môn, kinh thiên báo táp. Ta Vương Thắng. Thành Lạc Dương bên trong, mỗi cái thế lực lớn nhân viên, đang nhìn đến Ninh Khuyết một trưởng đánh giết An Long một khắc đó, liền biết này một hồi đối với toàn bộ thiên hạ cách cục đều có to lớn ảnh hưởng then chốt cuộc chiến, đã kết thúc. Không nghi ngờ chút nào, theo này một hồi ma môn nội chiến kết thúc, đã không có ai lại có thể ngăn cản Ninh Khuyết nhất thống toàn bộ ma môn, mà toàn bộ ma môn cũng đem nên tới một cái đại thống nhất thời đại. Ma môn lưỡng phái lục đạo, trong đó tùy tiện một môn phái, đều bỡ lão Dương giúp loại này loại cỡ lớn thế lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, coi như trong đó yếu nhất một môn phái, đều xem như là thiên hạ bên trong đỉnh cấp thế lực. Một khi lưỡng phái lục đạo hợp nhất, không ai dám tưởng tượng như vậy thế lực mạnh bao nhiêu, sức ảnh hưởng sẽ đáng sợ dường nào. Nhưng không nghi ngờ chút nào, đại thống nhất ma môn, chính là một cái xưa nay chưa từng có quái vật kinh khủng. Coi như là tứ đại môn phiệt, từ hàng tịnh trai, tĩnh niệm thiện viện như vậy cao cấp nhất thế lực, một mình lấy ra, cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Duy nhất có thể cùng ma môn so với, chỉ sợ cũng chỉ có triều đình. Nhưng này cũng là chỉ qua đi triều đình, hiện tại triều đình sắp tăng dã, tuy rằng thế lực cùng ảnh hưởng vẫn như cũ to lớn, nhưng cũng chỉ sợ không cách nào cùng đại thống nhất ma môn so với. Thời khắc này, Lạc Dương bên trong mỗi cái thế lực lớn thủ lĩnh, cũng đang lo lắng sau này nên lấy ra sao thái độ đối xử ma môn. Nhưng bất luận làm sao, phần lớn thế lực đều là nghĩ cùng ma môn giao hảo, mà không phải đắc tội. Trên thực tế, đối mặt sắp đại thống nhất ma môn, bọn họ cũng không đắc tội được. Một trưởng vỗ chết An Long, đồng thời cũng thôn phệ công lực của hắn sau, Ninh Khuyết liền hơi thở mong manh tịch đứng cách không bắt được trước mặt, trực tiếp triển khai siêu hồn đoạt phách đại pháp, hỏi ra tử khí thiên la phương pháp tu luyện. Mục đích đạt đến sau, Ninh Khuyết liền thôn phệ tịch ứng công lực, lại trưởng lực phun một cái, triệt để đập vỡ tan đối phương ngũ tạng, sau đó như là vứt rác rưởi bình thường ném xuống đất. Tiếp đó, Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên liền trở về Trường An, cũng mệnh lệnh Âm Quỷ phái, Hoa Gian phái, Bổ Thiên đạo, Tà Cực tông cao thủ, dẫn người tiếp thu Ma Tướng tông, Diệt Tinh đạo, Chân Truyền đạo, Thiên Liên tông thế lực cùng tất cả. Tuy rằng Ninh Khuyết không có thu phục Triệu Đức Nôn, Tịch ứng, Tích Trần, Tả Du Tiên, An Long đám người, Âm Quỷ phái đám người đi vào tiếp thu thế lực thời điểm, gặp phải không ít lực cản. Nhưng Ma Tướng tông, Diệt Tinh đạo, Chân Truyền đến, Thiên Liên tông người, đều biết chính mình trưởng môn vây giết Tà Vương, âm hậu không được, trái lại bỏ mình hồn diệt. Bọn họ cũng đều biết không thể cứu vãn, căn bản phản kháng không được Tà Vương. Vì lẽ đó, lòng phản kháng cũng không mãnh liệt. Ở Âm Quỷ phái đám người sử dụng không ít thủ đoạn sắc máu sau khi, Ma Tướng tông, Diệt Tinh đạo, Chân Truyền đến, Thiên Liên tông người từ từ đều lựa chọn thần phục. Đương nhiên cũng có nhân tuyển chọn phản kháng, còn kết quả tự nhiên là chết rồi. Có điều, này bốn cái môn phái, mỗi một cái đều liên lụy cực kỳ thế lực khổng lồ lưới, mặc dù Âm Quỷ phái, Hoa Gian phái, Bổ Thiên đạo, Tà Cực tông nhân mã hầu như toàn bộ ra tay, muốn hoàn chỉnh tiếp thu môn phái này hết thảy thế lực mạng lưới, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Phòng chứng ít nhất cũng phải hơn 2 tháng tả hữu. Ninh Khuyết cũng chuẩn bị ở sau 3 tháng, cử hành ma môn đại thống nhất đại điển, triệt để đem lượng phái lục đạo hợp nhất, một khi dung hợp xong xuôi, liền không còn lưỡng phái lục đạo phân chia, chỉ có một cái ma môn. Thành Lạc Dương một trận chiến tin tức, không thể giấu giếm được thiên hạ mỗi cái thế lực lớn. Bởi vậy, khi biết được Ninh Khuyết đánh bại Triệu Đức Nôn các loại ngũ đại ma đạo bá chủ liên thủ sau, bọn họ liền biết Ninh Khuyết muốn nhất thống toàn bộ ma môn. Đặc biệt là Âm Quỷ phái, Hoa Gian phái, Bổ Thiên đạo, Tà Cực tông này bốn cái đã bị Ninh Khuyết nắm trong lòng bàn tay môn phái nhân mã đón lấy hành động, càng là bằng chứng bọn họ suy đoán. Mắt thấy Ninh Khuyết liền phải hoàn thành ma môn đại thống nhất, toàn bộ thiên hạ đều náo động, không có bất kỳ một thế lực nào người trưởng không có thể lại duy trì bình tĩnh. Hoàn chỉnh ma môn thật đáng sợ, không có bất kỳ một thế lực nào thủ lĩnh đồng ý nhìn thấy như vậy một cái xưa nay chưa từng có quái vật sinh ra. Hắc Bạch lưỡng đạo, hết thảy thế lực, đều dồn dập khẩn cấp tổ chức hội nghị, thương nghị ứng đối ma môn đối sách. Mặc dù là từ hàng tịnh trai, tĩnh niệm thiện viện cùng tứ đại môn phiệt cũng không cách nào duy trì chấn định, bọn họ thường thường cùng ma môn giao thiệp với. Càng rõ ràng một cái hoàn chỉnh ma môn khủng bố cỡ nào. Linh Nam, Tống Việt. Mai Đao Đường bên trong, Tống Khuyết chậm rãi thả tay xuống bên trong tình báo, sắc mặt hơi hiện lên một tia vẻ động dung. Thạch Chi Hiên, thật không nghĩ tới ngươi không chỉ khôi phục cảnh giới đại tông sư, hơn nữa còn làm được liền các đời tà đế làm không có làm được sự tình, dĩ nhiên nhất thống ma môn lưỡng phái lục đạo. Tống Khuyết trong lòng rất không bình tĩnh, trước đây ma môn tuy rằng vẫn không thế nào vào hắn pháp nhãn, nhưng này là chỉ làm theo ý mình ma môn. Nhưng nếu là một cái hoàn chỉnh ma môn, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hắn biết rõ một cái hoàn chỉnh ma môn thế lực mạnh mẽ đến mức nào, liền coi như bọn họ Tống Việt là thiên hạ tứ đại Việt một trong, cũng không cách nào cùng hoàn chỉnh ma môn so với. Đối mặt một cái hoàn chỉnh ma môn, mặc dù hắn thân là đại tông sư, vẫn là Tống Việt phiệt chủ, cũng vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ, coi đời này còn không có gì đồ vật có thể làm cho hắn Thiên Đao Tống Khuyết sợ sệt. Có điều, bất luận làm sao, ma môn sắp đại thống nhất, còn có Ninh Khuyết vị này đại tông sư tọa chấn, bọn họ Tống Việt hay là cũng phải thay đổi qua đi đối xử ma môn thái độ. Tĩnh Niệm Thiện Viện. Một chỗ vàng son lộng lẫy Phật nội đường, Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên, Liều Không Đại Sư, còn có Gia Tường, Trí Tuệ, Đế Tâm, Đạo Tín các loại tứ đại thánh tăng, đối lập ngồi cùng một chỗ. Có thể nói, bọn họ bảy người, cơ bản có thể đại diện cho toàn bộ Phật môn thế lực. Liều Không Đại Sư, bốn vị thánh tăng, Thạch Chi Huyên liền muốn nhất thống toàn bộ ma môn, chuyện này với chúng ta Phật môn vẫn là toàn bộ thiên hạ, đều là họa không phải phúc a, đặc biệt là ở cái nhóm này hùng tranh giành sắp đến then chốt thời điểm kỳ, Thạch Chi Huyên như nhất thống ma môn, có lẽ sẽ đối với chúng ta chọn lựa mệnh trời chi chủ sản sinh to lớn ảnh hưởng. Hơn nữa, bằng vào chúng ta Phật môn cùng Thạch Chi Huyên ân đoán, một khi hắn thuận lợi khống chế toàn bộ ma môn, chỉ sợ hắn liền sẽ lập tức đối phó chúng ta Phật môn. Phạm Thanh Huệ lo lắng tùn nói rằng, Liêu Không Đại Sư khổ tu ngậm miệng thiện nhiều năm, vì lẽ đó không tiện nói, nhưng trên mặt hắn cũng hiện ra từng kia một sầu khổ vẻ. Gia Tường Đại Sư hướng về Sư Phi Huyên hỏi, Phi Huyên, ngươi cùng Thạch Chi Huyên từng giao thủ, ngươi cảm thấy hắn thực lực bây giờ thế nào? Sư Phi Huyên nhớ lại mình cùng Ninh Khuyết giao thủ trải qua, tựa hồ từ đầu đến cuối nàng đều bị Ninh Khuyết nghiền ép, không khỏi nghiêm nghị nói rằng, sâu không lường được. Sư Tôn từng theo ta miêu tả qua Thạch Chi Huyên thời điểm toàn thịnh thực lực, nhưng ta cảm giác thực lực bây giờ của hắn, đã hoàn toàn vượt qua hắn quá khứ thời điểm toàn thịnh. Hơn nữa, hắn sử dụng rất nhiều trước đây xưa nay chưa từng nghe nói nhưng uy lực phi thường kinh người tuyệt học. Gia Tường Đại Sư, Trí Tuệ Đại Sư, Đế Tâm Tôn Giả, Đạo Tín Đại Sư, bốn người nghe vậy đều hơi toát ra vẻ động dung. Năm đó bốn người bọn họ liên thủ truy sát Thạch Chi Huyên thời điểm, liền cảm giác Thạch Chi Huyên khó chơi, nhiều lần bị Thạch Chi Huyên dựa vào huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp chạy trốn. Phải biết, bốn người bọn họ liên thủ, coi như là có trung thổ người số một danh xưng Ninh Đạo Kỳ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt, nhưng một mực cảnh giới rơi xuống đến tông sư cảnh Thạch Chi Huyên, nhưng còn có thể nhiều lần từ trong tay bọn họ chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được Thạch Chi Huyên lợi hại. Nghe Sư Phi Huyên, Thạch Chi Huyên hiện tại không chỉ khôi phục cảnh giới, thực lực càng là vượt qua thời điểm toàn thịnh, trong lúc nhất thời Gia Tường Đại Sư, Trí Tuệ Đại Sư, Đế Tâm Tôn Giả, Đạo Tín Đại Sư bốn người đều cảm giác được vướng tay chân. Lúc này, Trí Tuệ Đại Sư đột nhiên mở miệng nói, hiện tại Thạch Chi Huyên nếu đã khôi phục cảnh giới, chúng ta muốn truy sát hắn thực tế không lớn. Nhưng chúng ta có thể bày xuống thiên la địa võng, lại nhường hắn chủ động đưa tới cửa. Nhường Thạch Chi Huyên chủ động đưa tới cửa. Phạm Thanh Huệ hơi sững sờ, lập tức cả kinh nói, Đại Sư, ý của ngươi là dùng Hòa Thị Bích hấp dẫn Thạch Chi Huyên đến đây. Trí Tuệ Đại Sư mỉm cười gật đầu, Hòa Thị Bích là thiên hạ báu vật, lão nạp tin tưởng như Thạch Chi Huyên như vậy dã tâm bừng bừng hạng người, nhất định là cảm thấy hứng thú. Chỉ cần Thạch Chi Huyên đến đây này đến, chúng ta là có thể đồng thời hàng phục hắn. Gia Tường Đại Sư, Đế Tâm Tôn Giả, Đạo Tín Đại Sư đều khẽ gật đầu. Bọn họ cũng không sợ Thạch Chi Huyên, Ninh Quyết, khôi phục cảnh giới Đại Tông Sư, bốn người bọn họ cũng là Đại Tông Sư, bọn họ chỉ lo Thạch Chi Huyên, Ninh Quyết, lần thứ hai sử dụng huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp chạy trốn mà thôi. Nếu bốn vị thánh tăng đều cho rằng cái phương pháp này không sai, vậy ta liền sắp xếp người đem Hòa Thị Bích giấu ở Tĩnh Niệm Thiện Viện tin tức truyền đi. Có điều, vì lý do an toàn, ta mau chóng thông báo Ninh Tám Nhân, báo cho hắn kế hoạch của chúng ta, nhường hắn đến đây giúp ta cửa một chút sức lực. Phạm Thanh Huệ nói rằng, rất nhanh, Hòa Thị Bích ẩn giấu ở Tĩnh Niệm Thiện Viện tin tức, liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Hòa Thị Bích là mệnh trời chi chủ tượng trưng, sự quý giá của nó có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Hòa Thị Bích tin tức vừa truyền ra, toàn bộ thiên hạ đều phảng phất phát sinh động đất, vô số giang hồ nhân sĩ dồn dập hướng về Tĩnh Niệm Thiện Viện tới rồi. Bao quát tứ đại môn phiệt ở bên trong, hết thể có dã tâm thế lực, cũng cơ bản đều phái ra đại biểu đi tới Tĩnh Niệm Thiện Viện, chuẩn bị tranh cướp Hòa Thị Bích. Ninh Khuyết đương nhiên cũng thu được tin tức. Hắn hơi cười, ngay ở ta sắp nhất thống ma môn thời khắc, đột nhiên liền truyền ra Hòa Thị Bích tin tức, đúng hay không quá khéo một điểm. Nguyên tắc bên trong Hòa Thị Bích xuất thế không phải là vào lúc này. cũng được, vốn còn muốn nhất thống ma môn sau khi, lại tranh thủ đi một chuyến Tĩnh Niệm Thiện Viện đem Hòa Thị Bích chiếm lấy tay, nếu hiện tại tin tức đã sớm chuyển tới, như vậy đi một chuyến cũng không đáng kể. Ninh Khuyết tâm như mẹ ấy tẩy, hắn biết sự tình không thể như thế xảo, này rất khả năng là Phật môn thiết kế một cái nhằm vào âm mưu của hắn. Có điều, hắn cũng không để ý Phật môn âm mưu. Lấy thực lực bây giờ của hắn, bất luận Phật môn chơi âm mưu gì, hắn có thể một đường nghiền ép lên đi. Trừ phi Phật môn cũng học âm quỷ phái như vậy, ở Tĩnh Niệm Thiện Viện sớm mai phục mười mấy vạn cân hỏa dược, như vậy mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Có điều, hắn tin tưởng Tĩnh Niệm Thiện Viện sẽ không như thế làm, bởi vì Tĩnh Niệm Thiện Viện là Phật môn thánh địa một trong, cùng Từ Hàng Tịnh Trai địa vị ngang ngửa, Tĩnh Niệm Thiện Viện hòa thượng khẳng định không nỡ nổ hủy chính mình cơ nghiệp. Lại nói, mặc dù Phật môn thật như vậy làm hắn cũng không sợ. Hắn lần trước là bởi vì không có chú ý tới phương diện này, mới trúng âm quỷ phái tính toán, nhưng hiện tại hắn có đề phòng, nghĩ hắn lại lần trước làm, cơ bản liền không thể. Chương 165, trưởng tác Phạm Thanh Huệ, trước tiên thu điểm lợi tức. Tĩnh Niệm Thiện Tông đặt vị trí ở Tùy Mạt thời điểm nằm ở Lạc Dương Nam Giao, trong chùa kiến trúc gộp lại đạt mấy trăm dư, giống hệt một tòa thành nhỏ, ở giữa nơi có 7 tòa đại điện cùng một tòa rộng sâu mỗi cái đến 3 trượng, cao tới nửa điện đồng nhỏ. Trừ đồng điện ở ngoài, hết thể kiến trúc đều lấy 3 màu ngói lưu ly bao trùm, màu sắc như mới, đồng điện trước có một rộng lớn đạt trăm trượng, lấy đá trắng xây thành, vây lấy đá trắng điêu rào cản nền tảng quảng trường, ở giữa nơi cung phụng một tòa văn thù Bồ Tát cưỡi kim sư tượng đồng, bên còn có dược sư, thích giả cùng di đà các loại tam thế Phật. Tượng màu trang sức vàng, khá có khí phách, ngoại trừ 4 cái thềm đá cửa ra vào ở ngoài, bình quân phân bố 500 la hán, đều lấy kim đồng đúc chế, mỗi cái biểu hiện trông rất sống động. Từ khi Hòa Thị Bích thu gom ở Tĩnh Niệm Thiện Tông sau khi tin tức truyền ra, vô số giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn đại biểu liền quần quận không dứt tụ tập đến nơi này. Vào giờ phút này, Tĩnh Niệm Thiện Viện ở ngoài, đã sớm bu đầy người. Thiên hạ tứ đại môn phiệt tất cả đều có đại biểu đến đây, Lý Phiệt Lý Thế Dân, Vũ Văn Phiệt Vũ Văn Hóa Cập, Tống Phiệt Tống Lỗ, Độc Cô Phiệt Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng. Còn có rất nhiều cao thủ thành danh cũng ẩn giấu ở trong đám người, như Âu Dương Hy Di, Vương Thông, Vương Bạc các loại. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn cũng ẩn giấu ở trong đám người. Có thể nói, Hòa Thị Bích đem toàn bộ thiên hạ hơn nửa cao thủ cùng nhân vật thành danh đều hấp dẫn lại đây. Có điều, đến người tuy nhiều, nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào dám ở chỗ này lô mãng. Dù sao, nơi này nhưng là Bạch Đạo hai đại thánh địa một trong. Đắc tội Tĩnh Niệm Thiện Tông, cơ bản chẳng khác nào đắc tội rồi toàn bộ Bạch Đạo, tứ đại môn phiệt bên trong, ngoại trừ có Thiên Đao Tống Khuyết tọa trấn Tống Phiệt ở ngoài. Cái khác tam đại môn phiệt đều không có can đảm này. Đương nhiên, trước người tới nơi này khẳng định đều là đối với Hòa Thị Bích có ý nghĩ. Bọn họ hiện tại không hành động, chỉ là ôm để cho người khác đi đầu động sau đó chính mình đục nước béo có ý nghĩ thôi. Lăng thiếu, lão bạc, lại nói này Tĩnh Niệm Thiện Tông vẫn đúng là mẹ kiếp có tiền a. Nhìn này hùng vi kiến trúc, còn có đồng thao đúc thanh đồng điện cùng 500 la hán, còn có này điêu lan ngọc thế cùng bạch ngọc quảng trường, cái này cần phí bao nhiêu tiền? Nếu như ta có nhiều tiền như vậy, ta có thể lập tức liền kéo một nhánh 10 vạn đại quân. Khấu Trọng nhìn cái kia đồng thao đúc thanh đồng điện cùng 500 la hán, suýt chút nữa chảy nước miếng, hận không thể trực tiếp đem cái kia thanh đồng điện cùng 500 la hán vác trở lại chế tạo tiền đồng. Bạt Phong Hàn lạnh lùng nở nụ cười, bây giờ thiên hạ, bao nhiêu bách tính đều ăn không đủ no, mà không đủ ấm, thậm chí đổi con mà ăn, này Tĩnh Niệm Thiện Tông nhưng kiến tạo đến như vậy xa hoa, chỉ sợ cũng là giả Phật giả từ bi. Từ Tử Lăng nghe vậy, sắc mặt hơi hiện lên một tia không tự nhiên, bởi vì hâm mộ sư Phi Huyên, hơn nữa còn được chân ngôn đại sư truyền thụ Phật môn tuyệt học chân ngôn cửu ấn, hắn đối với Phật môn rất có hảo cảm, bây giờ nghe Khấu Trọng cùng Bạt Phong Hàn, nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng, hắn rồi lại không tìm được ngôn từ đến phản bác. Bởi vì, Tĩnh Niệm Thiện Viện kiến tạo đến xác thực quá xa hoa, so với Trường An Hoàng Cung, cũng là không kém chút nào, vài phương diện khác thậm chí còn vượt qua. Như cái kia dùng đồng thao đúc thanh đồng điện cùng 500 la hán. Ngay ở Từ Tử Lăng nỗi lòng lo lắng thời điểm, xung quanh ầm ĩ đám người lại đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ thấy đám người bên trong rất nhiều sắc mặt căng thẳng tự động tránh ra một con đường, mấy trăm cái tà khí ung tùn cường giả từ trong đó đi ra, Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạ, Vưu Điểu Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân các loại ma môn cao thủ là người dẫn đầu. Ma môn quả nhiên nhất thống. Rất nhiều người nhìn ma môn lưỡng phái lục đạo cao thủ đi chung với nhau, trong lòng đều âm thầm lẫm liệt. Tứ đại môn phiệt người thấy cảnh này, sắc mặt cũng thập phần nghiêm nghị, một cái hoàn chỉnh ma môn, đối với bọn họ loại này thế lực tập đoàn ảnh hưởng quá to lớn. Thủ vệ ở đá trắng quảng trường lên Tĩnh Niệm Thiện Tông tứ đại hộ pháp kim cương, bất sân, bất si, bất tham, bất cụ bốn người, nhìn thấy các loại ma môn cường giả xuất hiện, cũng không khỏi trở nên sốt sáng lên đến. Những người khác sẽ kiêng kỵ bọn họ tính niệm thiện tông, nhưng người của ma môn cũng sẽ không. Cung nên tà vương, âm hậu giáng lâm. Chờ mấy trăm ma môn cường giả đột nhiên toàn bộ đơn đầu gối quỳ xuống. Sau một khắc, trên bầu trời hai bóng người bồng bềnh rơi vào các loại ma môn cường giả trước mặt. Nhưng chính là Ninh Khuyết cùng Trúc Ngọc Nghiên. Nhìn thấy Ninh Khuyết hiện thân, tính niệm thiện tông xung quanh mọi người, đều cảm nhận được một luồng to lớn một ngạt, chính là trước mắt người đàn ông này, nhất thống ma môn lượng phái lục đạo, hoàn thành ma môn chưa bao giờ có người hoàn thành sự nghiệp to lớn. Tà vương đến rồi. Bất sân, bất si, bất tham, bất cụ tứ đại hộ pháp kim cương liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ cảnh giác. Ninh Khuyết giáng lâm sau, lập tức liền cảm nhận được tĩnh niệm thiện tông thanh đồng điện bên trong ẩn giấu đi năm đạo đại tông sư cấp khí tức cùng hai đạo tông sư đỉnh cao khí tức, hắn nhất thời không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, đây quả nhiên là Phật môn vì hắn chuẩn bị kỹ càng âm mưu. Đối với cái kia năm đạo đại tông sư cấp khí tức bên trong bốn đạo, hắn hết sức quen thuộc. Chuẩn xác tới nói, là Thạch Chi Hiên lưu lại ký ức hết sức quen thuộc. Bốn vị thánh tăng nếu đã tới, vì sao còn không hiện thân? Linh Khuyết lúc nói chuyện, đem khí tức trong người thả ra ngoài, trong lúc nhất thời tĩnh niệm thiện tông phía trên xuất hiện mây đen dọp trời khủng bố khí tượng, khủng bố uy thế như thủy triều bao phủ toàn trường, vô số giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn cường giả, đều cảm nhận được trầm trọng vạn cân áp lực, hầu như muốn nghẹt thở qua đi. Đặc biệt là bị Ninh Khuyết hết sức nhằm vào bất sân, bất si, bất tham, bất cụ tứ đại hộ pháp kim cương, trực tiếp bị chấn động đắc thổ huyết bay ngược, chật vật cực kỳ. Tình cảnh này, nhìn thấy đông đảo giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn cường giả ngơ ngác không ngớt. Phải biết, bất sân, bất si, bất tham, bất cụ bốn người có thể đảm nhiệm tĩnh niệm thiện tông kim cương hộ pháp, không phải là hạng đơn giản, bốn người này tất cả đều là cấp độ tông sư cường giả. Cứ việc thực lực rất khả năng không bằng Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân các loại lâu năm tông sư, nhưng cũng không thể khinh thường, ở trong chốn giang hồ cũng là nắm giữ uy danh hiển hách. Nhưng như vậy bốn vị cấp độ tông sư cường giả, còn không giao thủ đây, liền bị Ninh Khuyết khí tức trên người chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Ninh Khuyết thực lực sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Thạch Chi Hiên, nơi này là tĩnh niệm thiện tông, không là các ngươi ma môn, ngươi dám lớn lối như vậy. Một trận nhường Ninh Khuyết rất là quen thuộc cùng chán ghét âm thanh từ đồng thau bên trong cung điện truyền ra. Lập tức, liền nhìn thấy một vùng phát tu hành nữ tu cùng sư phi huyền, còn có 5 cái khí độ phi phàm hòa thượng đầu chọc từ thanh đồng điện bên trong đi ra. Ninh Khuyết hầu như một chút liền nhận ra cái kia mang phát tu hành nữ tu là Phạm Thanh Huệ, hắn đối với người này ấn tượng quá sâu sắc. Thạch Chi Hiên lưu lại trong ký ức, Thạch Chi Hiên tâm tình bị phá cùng nhiều lần bị tứ đại thánh tăng truy sát, sau lưng tựa hồ cũng có nữ tử này tác phẩm. Đùng. Đột nhiên, Ninh Khuyết bóng người một trận mơ hồ, vừa mới đi ra thanh đồng điện Phạm Thanh Huệ, liền bị người mạnh mẽ sáng một bạt tai, cái kia trong suốt vang dội trưởng tát âm thanh, hầu như vang vọng toàn trường, chỉ thấy Phạm Thanh Huệ mặt cái trước đỏ như máu trưởng ấn trong nháy mắt hiện lên đi ra. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người nhìn Phạm Thanh Huệ trên mặt cái kia đỏ tươi dấu tay, tất cả đều bối rối. Vị này từ hàng tịnh trai chủ, bạch đạo tiếng tăm lừng lẫy lanh tụ, dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy, bị người bạt tai. Sư Phi Huyên, Liễu Không Đại Sư cùng tứ đại thánh tăng cũng sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới bất ngờ làm đến như thế đột nhiên. Liền ngay cả Phạm Thanh Huệ chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy từng cái giang hồ nhân sĩ cái kia ánh mắt kinh ngạc thời điểm, nàng vội vã dùng tay che trên mặt dấu tay. Trong lòng chỉ cảm thấy vô biên khuất đục, hai mắt của nàng, hầu như phẫn nộ đến muốn phun ra lửa. Mà lúc này, Ninh Khuyết bóng người đã sớm trở về vị trí ban đầu, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi bàn tay của chính mình, cười nhạt nói, Phạm Thanh Huệ, ngươi tiện nhân này, tính toán bản tọa nhiều lần như vậy, ta hiện tại trước tiên thu điểm lợi tức. Chương 166, Bất Tử Ấn Pháp. Không ở này bờ, không ở bị ngạn, bên kia bờ, không ở chính giữa. Ta lại bị Thạch Chi Hiên ngay ở trước mặt nhiều người như vậy bạn hai. Phạm Thanh Huệ bụm mặt lên dấu tay, cảm thụ trong đó truyền đến đau rát, quả thực muốn tức điên. Nàng nhưng là từ hàng tịnh trai chủ, thiên hạ bạch đạo lãnh tụ, như chỉ luận địa vị, liền ngay cả Liêu Không Đại Sư, tứ đại thánh tăng đều thua kém nàng một bậc. Thiên hạ này vô số đại sự, nàng cũng có thể một lời mà định. Thậm chí, nàng còn có thể thay trời tuyển đế. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận của nàng là cỡ nào hiền hách. Cho tới nay, bất luận nàng tới chỗ nào, cái nào thế lực cơ bản đều sẽ nàng xem là nhất là tôn quý nhất quý khách đối xử. Nàng chưa từng bị người như vậy đánh qua. Nàng chưa từng chịu đến qua khuất nhục như vậy. Mặc dù là tùy triều khai quốc hoàng đế Dương Kiên, cũng không dám như vậy đối với nàng. Ninh Khuyết một tát này, liền phảng phất đưa nàng từ thần đàn bên trên đánh rơi xuống giống như vậy, làm cho nàng cảm thấy không đất dung thân. Thạch Chi Hiên, ta theo ngươi liều mạng. Phạm Thanh Huệ hét lên một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ, sử dụng từ hàng kiếm điển bên trong kiếm khí trường giang, đề cao một đạo trường giang giàn rủa giống như quần cuộn kiếm khí, hướng về Ninh Khuyết đâm lại đây. Kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt ở đá trăng trên quảng trường lê ra một cái sâu đến mấy mét vương máng. Quảng trường bên ngoài vô số giang hồ nhân sĩ đều cảm nhận được từng tia một trong hư không tràn ngập xưa nay kiếm ý, trên da mơ hồ có một tia tia nôi đau như cắt. Phạm trai chủ không hổ là bạch đạo lãnh tụ, kiếm pháp đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng bình luận nói, Tống Lỗ, Âu Dương Hy Di, Vương Thông, Vương Bạc các loại giang hồ cao thủ thành danh, nghe xong cũng biểu thị tán thành. Bọn họ tự nhận cũng coi như một phương cao thủ, nhưng diện Phạm Thanh Huệ chiêu kiếm này, bọn họ nhưng không có một chút nào nắm đỡ lấy. Trúc Ngọc Nghiên cùng Phạm Thanh Huệ vẫn là đối thủ một mất một còn, cũng thập phần quan tâm Phạm Thanh Huệ thực lực, nhìn thấy Phạm Thanh Huệ thôi phát kiếm khí, nhất thời liền biết Phạm Thanh Huệ cũng không kém gì chính mình. Nhưng nàng khỏe miệng nhưng hơi toát ra một nụ cười lạnh lùng, không kém gì nàng thì lại làm sao. Phạm Thanh Huệ dám đối với Ninh Khuyết ra tay, chỉ có thể tự rước lấy nụ. Ninh Khuyết thực lực đã hoàn toàn siêu thoát các nàng vị trí cấp độ. Trong nháy mắt, cái kia trường giang giàn rủa giống như quần cuộn kiếm khí đã xuất hiện ở Ninh Khuyết trước mặt. Xem ra, vừa nãy thu lợi tức quá ít. Ninh Khuyết phía sau đống nhiên hiện lên một tấm do sinh tử hai khí đan dệt thành đồ phổ bóng mờ. Này đồ phổ bóng mờ ngoại hình tương tự âm dương thái cực đồ, nhưng Ninh Khuyết đem xưng là âm dương sinh tử đồ. Này âm dương sinh tử đồ là do bất tử ấn pháp đại viên mãn sau hàm nghĩa diễn sinh, nửa đen nửa xanh, hắc ám lạnh lẽo vì là tử khí, tràn ngập ánh sáng xanh lục mà sống khí. Ninh Khuyết tiện tay vung lên, âm dương sinh tử đồ che ở trường giang giàn rủa giống như quần cuộn kiếm khí trước, đồng thời cao tốc xoay tròn lên. Chỉ thấy cái kia mênh mông quần cuộn kiếm khí cấp tốc bị âm dương sinh tử đồ thôn phệ, âm dương sinh tử đồ cái kia hắc ám lạnh lẽo tử khí tăng vọt, tràn ngập ra ngập trời hắc quang. Nhưng theo âm dương sinh tử đồ không ngừng cao tốc chuyển động, tăng vọt tử khí rất nhanh sẽ từ từ chuyển thành màu xanh biếc sinh cơ, cho đến hai người một lần nữa cân bằng. Đây là bất tử ấn pháp. Hơn nữa, còn tu luyện đại viên mãn. Nhìn thấy Ninh Khuyết thôi phát âm dương sinh tử đồ, những người khác hay là còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, nhưng tứ đại thánh tăng cùng Liêu Không đại sư này nằm cái đại tông sư, nhưng rất là khiếp sợ. Từ âm dương sinh tử đồ bên trong, bọn họ cảm nhận được sống và chết hai loại đối lập mâu thuẫn sức mạnh, càng cảm nhận được gần chứa trong đó không ở này bờ, không ở bị ngạn, bên kia bờ, không ở chính giữa Phật môn nghĩa lý. Không ở này bờ, không ở bị ngạn, bên kia bờ, không ở chính giữa xuất từ sáu tổ đàn kinh, nguyên văn vì là không ở này bờ, không ở bị ngạn, bên kia bờ, không ở chính giữa lưu, hỏi quân ở nơi nào. Không qua đi tâm, không tương lai tâm, không hiện tại tâm, còn ngươi diện mạo thật sự. Câu nói này ý tứ là, hữu tâm tức có vị trí, vô tâm tức có mặt khắp nơi, như lai như vốn là. Đó là một loại vốn là, không có đối lập cảnh giới. Ở Phật môn vì là như lai cảnh giới. Từ này âm dương sinh tử đồ lên, Liếu Không đại sư cùng tứ đại thánh tăng đều thật triệt cảm nhận được Ninh Khuyết khủng bố tài tình. Dĩ nhiên như vậy hoàn mỹ thông qua Phật môn như lai cảnh giới đem sinh tử hai loại cực đoan đối lập mâu thuẫn sức mạnh thống hợp lại cùng nhau. Âm dương sinh tử đồ đem kiếm khí sức mạnh toàn bộ thu nạp chuyển hóa sau khi lại bị Ninh Khuyết nhẹ nhàng đẩy một cái, trong nháy mắt đem Phạm Thanh Huệ trong tay lợi kiếm nổ nát, sau đó đánh vào Phạm Thanh Huệ trên người. Ầm. Phạm Thanh Huệ trước người nổ tung máu bắn tung tóe, sau đó toàn bộ thổ huyết trượt gần 100 mét, trượt ra một đạo thật dài vết máu, cuối cùng ầm ầm va chạm ở thanh đồng điện bên trên. Sư tôn. Sư Phi Huyên kinh hãi đến biến sắc, vội vã qua đi đem Phạm Thanh Huệ nâng dậy đến, lại phát hiện Phạm Thanh Huệ thương thế trên người quá nặng, cả người xương cùng ngũ tạng sáu phổi phảng phất đều bị nổ nát giống như vậy, đã nói không ra lời. Hiện trường rất yên tĩnh, tính đến quả thực nghe được cả tiếng kim rơi. Tuy rằng gần nhất Ninh Khuyết gần nhất ở Trường An một trận chiến cùng Lạc Dương trong trận chiến ấy đều thể hiện ra đáng sợ sức chiến đấu, nhưng tới nơi này rất nhiều người vẫn không có tận mắt nhìn qua. Bây giờ nhìn đến Ninh Khuyết dễ dàng như thế liền đánh bại tiếng tăm lừng lấy bạch đạo lãnh tụ Phạm Thanh Huệ, trong lòng đều cực kỳ chấn động. Thạch Chi Hiên, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là ma tính chưa biến đổi, tính tình lãnh khốc, lòng dạ độc ác. Gia Tường đại sư nhìn thấy Phạm Thanh Huệ trọng thương sắp chết, sắc mặt phi thường khó coi, lạnh lùng nhìn phía Ninh Khuyết, đồng thời bước đi tới Ninh Khuyết trước mặt. Chi Hiên, cẩn thận. Nhìn thấy Gia Tường đại sư muốn ra tay, Trúc Ngọc Nghiên không khỏi nhắc nhở. Mặc dù nàng đối với Ninh Khuyết thực lực rất tự tin, nhưng Gia Tường đại sư là cao quý Phật môn tứ đại thánh tăng một trong, là Phật môn chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là Phật môn chân chính định hải thần châm, uy danh quá nặng, bởi vậy Trúc Ngọc Nghiên vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở Ninh Khuyết. Đại sư chấp nhất. Như thế nào ma tính, như thế nào thiện tính? Bản vô thiện ác, vốn là vô tâm, chỉ là thế nhân mạnh mẽ định nghĩa mà thôi. Bởi vậy, ta vì sao phải biến đổi, ta chính là ta. Ninh Khuyết cười nhạt nói, mượn dùng Thạch Chi Hiên trong ký ức một ít Phật môn nghĩa lý đến bác bỏ Gia Tường Đại Sư. Gia Tường Đại Sư nhìn Ninh Khuyết, nội tâm rất là đáng tiếc, Thạch Chi Hiên từng ngụy trang lẻn vào Phật môn, ở hắn ngồi xuống học tập Phật lý, là hắn gặp ngộ tính người mạnh nhất. Người này như quy y Phật môn, ngày sau nhất định đạt được khó có thể tưởng tượng thành tựu. Chỉ tiếc, người này nhưng là một mực là ma môn tà vương. Ngươi vẫn là như năm đó như vậy có thể nói thiện biện, nhưng ngày hôm nay, lão nạp nhưng bất luận làm sao cũng không thể nhường ngươi sẽ rời đi nơi này, làm hại thương sinh. Gia Tường Đại Sư hướng về Trí Tuệ Đại Sư, Đế Tâm Tôn Giả, Đạo Tín Đại Sư ra hiệu, chỉ một thoáng, sau ba người lập tức xuất hiện ở Ninh Khuyết xung quanh mặt khác ba cái phương vị, cùng Gia Tường Đại Sư đồng thời đem Ninh Khuyết bao vây quanh. Tứ Đại Thánh Tăng muốn liên thủ đối phó bản tọa sao? Ninh Khuyết hiếu kỳ nói, trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ lo âu. Thạch Chi Hiên lưu lại trong ký ức, tuy rằng hắn từng nhiều lần bị Tứ Đại Thánh Tăng liên thủ truy sát, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có cùng Tứ Đại Thánh Tăng đồng thời từng giao thủ. Cơ bản mỗi một lần Tứ Đại Thánh Tăng, Thạch Chi Hiên đều đơn giản cùng một người trong đó giao thủ mấy chiêu, liền mượn huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp bỏ chạy, hoàn toàn không cho Tứ Đại Thánh Tăng vây kín cơ hội. Không phải vậy, mặc dù Thạch Chi Hiên huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp lại huyền diệu, cũng không thể ở cảnh giới rơi xuống trong lúc, có thể lần lượt từ Tứ Đại Thánh Tăng liên thủ dưới sự đuổi giết sống sót. Hiện tại Ninh Khuyết liền rất tò mò, đại viên mãn bất tử ấn pháp, có thể hay không chống lại Tứ Đại Thánh Tăng liên thủ. Có điều, Gia Tường Đại Sư cũng là muốn ra mặt người, hoặc là vẫn chưa tới không biết xấu hổ lấp vỏ thời điểm. Hắn tử tốn nói, chúng ta còn không cần liên thủ đối phó ngươi, làm như vậy, chỉ là phòng ngừa ngươi bỏ chạy mà thôi. Nói xong, Gia Tường Đại Sư liền khiến cho ra chính mình tinh tu nhiều năm nhất chỉ đầu thiện, dựng thẳng lên một ngón tay, hướng về Ninh Khuyết điểm đi. Chương 167, phế bỏ một người. Nhất chỉ đầu thiện, chính là Phật môn Thiền Tông dùng từ, ngụ ý vạn pháp quý nhất. Gia Tường Đại Sư tu luyện nhất chỉ đầu thiện, liền như vậy một môn đáng sợ tuyệt học, mặt ngoài nghe tới chỉ là một môn tu luyện chỉ lực võ học, thế nhưng này một môn thống ngự tính tuyệt học, các loại võ công cũng có thể hòa vào trong đó. Thời khắc này, Gia Tường Đại Sư dựng thẳng lên chỉ tay, chậm rãi hướng về Ninh Khuyết điểm đi. Nay chỉ tay nhìn từ bề ngoài thanh thanh thản thản, không đặc biệt gì, thậm chí rất là bình thường. Nếu không có gây nên thiên tượng dị biến, cũng không có tỏa ra sóng sức mạnh. Thật giống như là đứa bé vươn ngón tay nô đùa. So với Phạm Thanh Huệ lúc trước thôi phát cái kia trường giang giàn rủa giống như khủng bố kiếm khí, kém hơn quá xa. Đông đảo quan chiến bên trong giang hồ nhân sĩ, phàm là cảnh giới tông sư trở xuống, nhìn thấy Gia Tường Đại Sư chiêu số sau, đều cảm thấy không hiểu ra sao. Bọn họ căn bản là xem không hiểu nhất chỉ đầu thiện huyền diệu. Thậm chí, còn có người cho rằng Gia Tường Đại Sư không xứng với thánh tăng tên. Thế nhưng, hiện tại hết thể cấp độ tông sư trở lên võ giả, nhìn thấy Gia Tường Đại Sư cái kia một cái chậm rãi chuyển ra tay chỉ thời điểm, tất cả đều lớn đổ mồ hôi lạnh. Ở cảm nhận của bọn họ bên trong, cái kia không phải một ngón tay, mà là ẩn chứa vô số Phật môn tuyệt học khủng bố vật dẫn, phảng phất có che ngập bầu trời kim cương chi quyền, Phật Đà chi trưởng, Bồ Tát chi thủ, Long Tượng chi quyền các loại Phật môn tuyệt học từ trong đó nổ ra. Tựa hồ có vô cùng vô tận Phật môn tuyệt học trải rộng toàn bộ đất trời. Căn bản là không có cách tránh né cũng không cách nào chống đối, hiện trường hết thể cấp độ tông sư cao thủ đều cảm nhận được vô cùng áp lực. Thạch Chi Hiên từng ở Gia Tường Đại Sư tọa hạ đã học một quãng thời gian Phật lý, sau đó bị nhiều lần bị Gia Tường Đại Sư truy sát qua, đối với Gia Tường Đại Sư nhất chỉ đầu thiện lợi hại thập phần hiểu rõ. Ninh Khuyết kế thừa Thạch Chi Hiên ký ức, tự nhiên cũng biết nhất chỉ đầu thiện ảo diệu. Bởi vậy, hắn cũng không có xem thường Gia Tường Đại Sư này nhìn như bình thản chỉ tay. Đang nhìn đến Gia Tường Đại Sư dựng thẳng lên chỉ điểm một chút đến thời điểm, hắn cũng sử dụng bất tử ấn pháp, tay phải một trưởng hướng về Gia Tường Đại Sư này điểm đến ngón tay vỗ tới, âm dương sinh tử đồ ở trưởng trước hiện lên. Dầm 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 oanh. Âm dương sinh tử đồ cùng Gia Tường Đại Sư ngón tay đụng vào một khắc đó, phát sinh vô số khủng bố vụ nổ lớn, phảng phất trong giây lát này phát sinh không chỉ là một lần giao chiến, mà là vô số lần giao chiến như thế. Tựa hồ có vô số vô hình công kích, từ Gia Tường Đại Sư ngón tay bay ra. Đánh vào âm dương sinh tử đồ lên. Lít nha lít nhít khủng bố nổ tung ở âm dương sinh tử đồ cùng Gia Tường Đại Sư ngón tay nổ tung, toàn bộ tĩnh niệm thiện tông đất rung núi chuyển, tiết lộ ra ngoài tính chất hủy diệt chập chờn, trong nháy mắt liền đem to lớn đá trắng quảng trường nổ phá hủy hơn nữa. Vô số quan chiến bên trong giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn đại biểu, bị nổ tung song khí chấn động đến mức thổ huyết bay ngược, chỉ có cấp độ tông sư cường giả mới có thể miễn cưỡng chống đối nổ tung dư âm. Tĩnh niệm thiện tông mấy trăm hòa thượng cũng dồn dập bị chấn động đến mức thổ huyết. Đây chỉ là Ninh Khuyết cùng Gia Tường Đại Sư bước đầu giao chiến mà thôi, liền để khu vực này phảng phất trời long đất lở giống như vậy, gợi ra khủng bố tai nạn, vô số võ giả bị chấn thương. Lập tức lùi tới 3 dặm ở ngoài, loại này cấp bậc giao chiến, không là các ngươi có thể gần đây quan sát. Đế Tâm Tôn giả nhường Tĩnh Niệm Thiện Viện hòa thượng lập tức lui đến xa xa. Tĩnh Niệm Thiện Viện mấy trăm tăng người đã cảm nhận được Ninh Khuyết cùng Gia Tường đại sư giao chiến dư âm sự khủng bố, nơi nào còn dám dừng lại. Đều liền bò mang lăn rời đi Tĩnh Niệm Thiện Viện, lùi đến 3 dặm ở ngoài. Đông đảo giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn đại biểu, cũng bị dọa đến dồn dập lùi tới xa xa. Liền ngay cả ma môn bên trong, cũng chỉ có Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạn, Tà Cực Tông bốn đại ma đầu các cường giả lưu lại, cái khác đều lùi đến xa xa. Âm Dương Sinh Tử Đồ cùng Gia Tường đại sư ngón tay nổ tung kéo dài rất lâu, nhưng lại lâu cũng có dừng lại một khắc. Âm Dương Sinh Tử Đồ cao tốc xoay tròn, tỏa ra kinh chói lọi thiên địa hắc quang cùng ánh sáng xanh lục, rất hiển nhiên Âm Dương Sinh Tử Đồ không chỉ chặn lại rồi Gia Tường đại sư nhất chỉ đầu thiện, còn đem bên trong phần lớn sức mạnh thu nạp chuyển hóa. Âm Dương Sinh Tử Đồ bỗng nhiên một trận rung động, trong hư không xuất hiện một vòng sóng năng lượng văn, đem Gia Tường đại sư đặt tại Âm Dương Sinh Tử Đồ lên cái kia một ngón tay đánh văng ra. Không được. Gia Tường đại sư lạnh cả tim, vội vã sử dụng Phật môn thân pháp, như cùng một mảnh khô diệp bình thường trong nháy mắt lung lay mở mấy chục mét. Ngay ở hắn vừa né tránh thời điểm, Âm Dương Sinh Tử Đồ đột nhiên từ hắn vị trí ban đầu gào thét mà qua, đánh vào Tĩnh Niệm Thiện Viện một tòa đại điện lên, trực tiếp đem cả tòa đại điện nổ ra bụi mịn, mạn thiên trần ai tung bay mà lên. Đông đảo giang hồ nhân sĩ cùng mỗi cái thế lực lớn đại biểu thấy cảnh này, đều mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh khủng như thế lực phá hoại, chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem một nhánh ngàn người quân đội đánh cho tàn phế đi. Gia Tường đại sư quay đầu lại nhìn hóa thành bột mịn đại điện, trên mặt cũng hơi bước lên mồ hôi lạnh, vừa nay hắn như bị Âm Dương Sinh Tử Đồ đánh trúng, chỉ sợ coi như không chết cũng tàn. Đại sư, ta này bất tử ấn pháp không sai đi. Ninh Khuyết chân đạp gục ẩn, đột nhiên xuất hiện ở Gia Tường đại sư bên người, lần thứ hai sử dụng bất tử ấn pháp, một trường hướng về Gia Tường đại sư vô tới. Một trường này Ninh Khuyết điều động chu vi mấy dặm thiên địa nguyên khí, ngưng tụ ra một cái trăm trượng to nhỏ khủng bố trường ấn, Thái Sơn áp đỉnh hướng về Gia Tường đại sư chấn áp mà xuống. Đối mặt này một con trường, Gia Tường đại sư căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể lần thứ hai sử dụng nhất chỉ đầu thiện, dựng thẳng lên một ngón tay, đâm hướng thiên không bên trong chấn áp mà xuống trường ấn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm trong tiếng, Gia Tường đại sư cái kia dựng thẳng lên một ngón tay trực tiếp bạo thành xương máu, thân thể hắn trực tiếp bị bầu trời kia giáng lâm trường ấn đập vào đại địa bên trong. Toàn bộ đá trắng quảng trường trong nháy mắt vụ vặt, một đóa to lớn đám mây hình nấm từ từ bay lên. Trí Tuệ đại sư, Đế Tâm Tôn giả, Đạo Tín đại sư biến sắc mặt, đều trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào đám mây hình nấm bên trong. Một lát sau, bọn họ đỡ một cái đầy người là huyết bóng người đi ra, cái kia tràn đầy là huyết bóng người thình lình chính là Gia Tường đại sư. Chỉ có điều, giờ khắc này Gia Tường đại sư cũng không còn Phật môn thánh tăng phong độ, hắn giờ khắc này máu me be bét khắp người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một thân áo cà sa cũng rách rách dưới dưới, xem ra chỉ là một cái đầy người tàn tạ sắp chết người. Nhìn thấy Gia Tường đại sư càng tổn thương thành tình trạng như thế này, Trí Tuệ đại sư, Đế Tâm Tôn giả, Đạo Tín đại sư toàn nổi giận, bọn họ đem Gia Tường đại sư giao cho Liếu Không đại sư chăm sóc, sau đó sáu con mắt tam đôi mắt liền lạnh lùng nhìn phía Ninh Quyết. Thạch Chi Hiên, ngươi thật ác độc thủ đoạn, ngày hôm nay không diệt trừ ngươi cái này đại ma đầu, thiên hạ há có thể an bình. Đế Tâm Tôn giả tay cầm đầu rồng quyền trượng, mạnh mẽ kích trên đất, gây nên phạm vi nhỏ động đất. Hắn giờ khắc này nhưng là đúng Ninh Khuyết nổi lên tất phải giết tâm, từng kia một lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Trí Tuệ đại sư cùng Đạo Tín đại sư đồng dạng đối với Ninh Khuyết lòng sinh sát ý, Ninh Khuyết suýt chút nữa đem Gia Tường đại sư đánh giết, này đã triệt để làm tức giận bọn họ. Hơn nữa, coi như Gia Tường đại sư không chết, nhưng hắn tinh tu nhất chỉ đầu thiện nhiều năm cái kia một ngón tay bị phế, thứ này cũng ngang với phế bỏ Gia Tường đại sư hơn nửa thực lực. Như vậy kết quả, là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó, ngày hôm nay bọn họ tất sát Ninh Khuyết không thể. Chương 168, Phật Môn Chi Thương. Nhìn thấy Ninh Khuyết đem Gia Tường đại sư đánh cho trọng thương rủ sau khi chết, Trí Tuệ đại sư, Đế Tâm Tôn giả, Đạo Tín đại sư đều đối với Ninh Khuyết nổi lên sát tâm. Ninh Khuyết đối với này chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, cũng không để ý. Trải qua vừa nãy cùng Gia Tường đại sư quyết đấu sau, hắn thăm dò Gia Tường đại sư thực lực. Mà tứ đại thánh tăng lẫn nhau thực lực sắp xỉ như nhau, bởi vậy hắn cũng cơ bản rõ ràng tứ đại thánh tăng thực lực. Trong lòng hắn đối với tứ đại thánh tăng thực lực có một cái bình luận. Tứ đại thánh tăng tuy rằng đều là đại tông sư, nhưng bốn người này phân biệt là Ba Luận Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông tổ sư, càng thêm thiên về Phật pháp tìm hiểu cùng Phật môn lý luận nghiên cứu, theo đuổi cũng không phải võ đạo, mà là Phật Pháp cùng truyền bá Phật Pháp, không tính là thuần túy võ giả, vì vậy ở đồng cấp bên trong sức chiến đấu là nghiêng ngược. Hay là cũng là nguyên nhân này, tứ đại thánh tăng uy danh, so với Ninh Đạo Kỳ, Tất Huyền, Phó Thái Lâm, Tống Khuyết đám người nhỏ yếu nhiều lắm. Lấy Ninh Khuyết thực lực bây giờ, đương nhiên sẽ không sợ sệt ba cái nghiêng ngược đồng cấp đối thủ uy hiếp. Đối với Ninh Khuyết sinh ra tất phải giết tâm sau, Trí Tuệ Đại Sư, Đế Tôn Tôn Giả, Đạo Tín Đại Sư rốt cục không lại bận tâm cái gì ra mặt, lại một lần nữa liên thủ đối phó Ninh Khuyết. Tâm Phật Trưởng, Trí Tuệ Đại Sư tới liền khiến cho ra Thiên Thai Tông tuyệt học, trong nháy mắt, cả người hắn tỏa ra hóng ánh màu trắng hào quang, từng trận Phật âm tiếng phạm sướng ở trong hư không vang lên, càng có từng đóa thiên địa nguyên khí ngưng tụ mạn đà la hoa ở bên cạnh hắn tỏa ra, vô biên thiện ý tràn ngập hư không. Như thế nào Tâm Phật Trưởng? Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Thời khắc này, Trí Tuệ Đại Sư liền phảng phất biến thành một vị đầy cõi lòng từ bi, phổ độ chúng sinh Phật Đà, hắn một trưởng nhấn ra, một con mang theo vô tận từ bi tâm ý hư huyễn bàn tay, liền chậm rãi hướng về Ninh Khuyết xoa bóp lại đây. Con kia hư huyễn trong bàn tay, thình lình hiện lên từng hình ảnh Phật Đà thương hại thế nhân, cứu khổ cứu nạn, độ hóa chúng sinh tình cảnh, vô tận từ bi tâm ý, tràn ngập chu vi mấy dặm. Tất cả mọi người nhìn thấy một trưởng này thời điểm, đều có một loại sám hối tội lỗi, quy y Phật môn kích động. Thời khắc này, rất lo xa trí không kiên giang hồ nhân sĩ chịu đến cái kia tràn ngập từ bi tâm ý ảnh hưởng, dĩ nhiên tại chỗ khóc ròng ròng, vì trên mặt đất sám hối chính mình qua lại tội lỗi. Không nên nhìn bàn tay kia, bên trong ẩn chứa tấn công bằng tinh thần. Mỗi cái thế lực lớn cấp độ tông sư cường giả thấy cảnh này, đô đầu lấp vỏ tê dại, loại này tấn công bằng tinh thần quá quỷ dị, bọn họ vội vã căn dặn người của mình đừng xem Trí Tuệ Đại Sư thôi phát hư huyễn bàn tay. Đế Tâm Tôn giả cũng sử dụng chính mình tuyệt học thành danh. Trên người hắn bỗng bùng nổ ra một luồng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế khủng bố, chấn động đến mức toàn bộ tĩnh niệm thiện viện đất rung núi chuyển, sau đó vung lên quyền trượng hướng về Ninh Khuyết đánh giết tới. Hắn quyền trượng ở giữa không trung không ngừng xoay tròn, xét qua từng đạo êm dịu hình tròn quy tích, nhưng là đang không ngừng vẽ viên. Vòng tròn lớn bọc vòng tròn nhỏ chuyển vòng tròn lớn, nhưng mỗi một cái vòng tròn cũng đều như thước đo đo qua như vậy tinh chuẩn, chính là êm dịu, hòa hợp, viên mãn đại viên mãn trượng pháp. Thiên trượng tựa hồ ở khắp mọi nơi, ở Đế Tâm Tôn giả quanh thân hình thành một cái khí viên. Tựa hồ bất luận đối thủ làm sao tới gần quyền trượng, đều không cách nào tránh khỏi cùng từng cái khí viên đụng vào cục diện. Mấy trăm thành ngàn cái vàng rực rỡ khí viên bao phủ xuống, tầng tầng lớp lớp, vòng tròn lớn chùm vào vòng tròn nhỏ, viên bên trong có viên, cả công lẫn thủ, hoàn mỹ không một tì vết, không hề kẽ hở. Đây chính là Đế Tâm Tôn giả tên khắp thiên hạ đại viên mãn trưởng pháp sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Trúc Ngọc Nghiên đám người sắc mặt nghiêm nghị, các nàng chỉ là một chút, liền nhìn ra Đế Tâm Tôn giả đại viên mãn trượng pháp trô đáng sợ. Đế Tâm Tôn giả trượng pháp, ám hợp Phật môn viên chuyển diệu dung, khắp nơi mọc rễ lý niệm, phòng thủ thời điểm thân bất động, ổn như núi cao, mặc ngươi thế tiến công lại gấp lại dày, trượng pháp bên dưới vẫn như cũ là tròn mãn không khe hở có thể theo. Đây là một môn hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở võ học. Hơn nữa đại viên mãn trượng pháp thủ thức tuy là nghiêm mật, nhưng cũng không hoàn toàn phòng thủ. Hòa hợp kình khí cũng có thể mượn lực, tụ lực, chuyển lực, nạp đối phương kình lực để bản thân sử dụng, chờ đợi bạo thời cơ, cũng cùng đạo gia thái cực giống nhau đến mấy phần, mà tụ lực sung túc sau, một khi bạo phát, khí viên sẽ từng tầng mở rộng, đem đối phương kiện hàng hòa hợp kình khí bên trong, có thể nói cả công lẫn thủ. Lấy tịnh chế động trượng pháp. Thời khắc này, Đế Tâm Tôn giả hai chân bất động, khí viên nhưng là càng lúc càng lớn, từng tầng hướng ra phía ngoài đẩy ra, càng như cuồng phong long quyển giống như vậy. Mang theo mãnh liệt hùng hồn oái hướng về Ninh Khuyết bao phủ tới. Liền ngay cả Ninh Khuyết, nhìn thấy Đế Tâm Tôn giả sử dụng tới này một môn gần như hoàn mỹ không một tì vết võ học sau khi, trong lòng đều lóe qua một tia vẻ kinh dị. Giống như vậy không hề kẽ hở võ học, hắn cũng lần đầu thấy được. Đương nhiên, coi như đại viên mãn trượng pháp không hề kẽ hở, Ninh Khuyết cũng không sợ. Không hề kẽ hở cùng vô địch là hai khái niệm, đối mặt loại này không hề kẽ hở võ học, hắn chỉ cần nhất lực phá vạn pháp là được. Đặt ma thủ. Nhìn thấy Trí Tuệ Đại Sư cùng Đế Tâm Tôn giả đều sử dụng tuyệt học của chính mình, Đạo Tín Đại Sư cũng lại không bảo lưu, hắn đột nhiên một trưởng vỗ ra, phía sau hiện lên một vị khí thế khủng bố kim thân Phật Đà, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia kim thân Phật Đà lấy tay mà ra, một con to lớn màu vàng Phật Đà tay, đồng nhiên hướng về Ninh Khuyết chụp tới. Ầm ầm ầm. Tam đại thánh tăng đồng thời toàn lực đối với Ninh Khuyết ra tay, nhường chu vi 10 dặm thiên địa nguyên khí đều sôi trào lên, sóng năng lượng khủng bố, ở trong hư không không ngừng vang vọng nổ vang. Tĩnh niệm thiện viện bên trong ngoại trừ đồng thau đại điện ở ngoài, hết thể kiến trúc mặt ngoài đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ nát. Trí Tuệ Đại Sư, Đế Tâm Tôn giả, đạo tín đại sư phân biệt từ ba phương hướng giết hướng về Ninh Khuyết, nhường Ninh Khuyết căn bản không chỗ có thể trốn. Thế nhưng, Ninh Khuyết không cần trốn. Hắn trong nháy mắt sử dụng ba chiêu, bất tử ấn pháp, tịch tà kiếm pháp, huyết long thủ. Hắn lấy bất tử ấn pháp đối phó trí tuệ đại sư tâm Phật trưởng, lấy tịch tà kiếm pháp đối phó đế tâm tôn giả đại viên mãn trượng pháp, lấy huyết long thủ đối phó đạo tín đại sư đạt ma thủ. Âm dương sinh tử đồ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem một con hư huyễn bàn tay đàn hồi trở lại, oanh kích ở trí tuệ đại sư tự thân trên người, trí tuệ đại sư tinh thần lập tức bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngửa mặt ngã xuống. Một đạo không gì không xuyên thủng kiếm khí như biển trời một đường giống như vậy, quét ngang mà ra, đem hơn mấy trăm ngàn cái màu vàng khí viên trong nháy mắt chém chết, sau đó lại đem một cây quyền trượng chém thành bột mịn, cuối cùng chém ở đế tâm tôn giả trên người, một chùm huyết hoa ở trong hư không tỏa ra, đế tôn tôn giả dường như lưu tinh như thế, đánh vào đồng thau đại điện trên vách tường, ầm ầm tiếng vang vọng đất trời. Còn có một cái dữ tợn bá đạo huyết nhãn tà long, mạnh mẽ đem một vị màu vàng Phật đà bóng mờ nuốt sống, sau đó một con to lớn huyết thủ vút rồng, ngang nhiên đem một bóng người theo, đè vào đại địa bên trong. Từ nay về sau, liền không còn tứ đại thánh tăng. Ninh Khuyết hét dài một tiếng, ngoài thân hóa ra bốn bóng người, thoáng qua liền đem bị thương nghiêm trọng trí tuệ đại sư, đế tâm tôn giả, đạo tín đại sư, còn có bị liều không đại sư chăm sóc ra tường đại sư, toàn bộ dẫn theo trở về. Sau đó, màu đen cái lồng khí giống như hấp tinh lực tràng hiện lên, bao phủ lại tứ đại thánh tăng, sau một khắc liền đem tứ đại thánh tăng toàn bộ thôn phệ thành xương máu. Bối rối. Nhìn thấy đến tứ đại thánh tăng hóa thành xương máu trong nháy mắt đó, sư Phi Huyên, Liều Không đại sư, còn có hết thể Tĩnh Niệm Thiện Tông hòa thượng, toàn bộ đều bối rối. Tứ đại thánh tăng dĩ nhiên liền chết như vậy. Chương 169, Hòa thị bích tới tay. Tứ đại thánh tăng có thể nói là Phật môn bốn cái kình thiên bạch ngọc trụ, Phật môn mấy chục năm qua có thể vẫn vững vàng nắm giữ bạch đạo quyền lên tiếng, cùng tứ đại thánh tăng có thoát không ra quan hệ. Bởi vậy, nhìn thấy tên khắp thiên hạ tứ đại thánh tăng liền như vậy bị giết, hết thể mọi người cùng điểm ngộng. Phật tiêu ma trướng, đón lấy thiên hạ khủng có đại biến. Có người nói như vậy. Rất nhiều người đều ý thức được, tứ đại thánh tăng bỏ mình đối với Phật môn thế lực sẽ tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Mấy chục năm qua, chính là có tứ đại thánh tăng tỏa chấn Phật môn, thiên hạ nhiều như đầy sao bạch đạo thế lực, mới cam tâm tình nguyện thừa nhận đại biểu Phật môn từ hàng tỉnh trai cùng Tĩnh Niệm Thiện Tông bạch đạo lãnh tụ địa vị. Tứ đại thánh tăng lại như là vũ khí nguyên tử như thế, nhường vô số thế lực không dám làm bừa. Bằng không, ai lại đồng ý thấp người một đầu? Hiện tại tứ đại thánh tăng bỏ mình, không cần nghĩ cũng biết, đón lấy thiên hạ vô số thế lực đem sẽ xuất hiện to lớn dung chuyển, Phật môn thế lực sẽ nghiêm trọng suy giảm. Liêu Không đại sư, sư Phi Huyên cùng rất nhiều Tĩnh Niệm Thiện Tông hòa thượng, nhìn thấy tứ đại thánh tăng tử vong, đều đầy mặt ưu sầu. Bọn họ đồng dạng nghĩ đến đón lấy Phật môn thế lực đem sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng. Đáng chết. Lý Thế Dân không nhịn được mạnh mẽ mắng một câu. Tứ đại thánh tăng bỏ mình, nếu bàn về tổn thất, sự tổn thất của hắn nhưng không một chút nào so với Phật môn thiếu. Phải biết, hiện tại Phật môn nhưng là chống đỡ bọn họ Lý Việt tranh cướp thiên hạ, bản thân của hắn càng bị từ hàng tịnh trai tuyển chọn vì là đế. Vì lẽ đó, Phật môn tổn thất, chính là sự tổn thất của hắn, hắn có thể cao hứng mới là lạ. Tống Việt Tống Lô cùng Vũ Văn Việt Vũ Văn Hóa Cập, thì lại đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hai người bọn họ đại môn Việt, đều có tham gia tranh giành khả năng, nhưng Phật môn chống đỡ nhưng là Lý Việt. Bởi vậy tứ đại thánh tăng bỏ mình đối với bọn họ mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng thì lại chỉ là khiếp sợ với tứ đại thánh tăng bị giết sự kiện bản thân mà thôi. Các nàng không có quá nhiều những ý nghĩ khác, bởi vì các nàng Độc Cô Việt tuy rằng cũng là bốn đại môn Việt một trong, nhưng vẫn ỷ lại với Hoàng Quyền. Hiện tại Hoàng Quyền suy bại, các nàng Độc Cô Việt thế lực cũng theo suy bại, cũng không có tranh cướp thiên hạ thực lực. Trúc Ngọc Nghiên, các loại người trong ma môn kinh hỉ nhất, qua nhiều năm như vậy. Phật môn vẫn là bọn họ ma môn đối thủ một mất một còn, khắp nơi cùng bọn họ đối nghịch, tứ đại thánh tăng càng là đặt ở hết thể người trong ma môn trên đầu bốn ngọn núi lớn, ép tới rất nhiều người trong ma môn đều có chút không thở nổi, hiện tại tứ đại thánh tăng bị Ninh Khuyết giết chết, hiện trường hết thể người trong ma môn đều cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Đột nhiên, Liễu Không đại sư nhanh chóng chui vào đồng thau bên trong cung điện, lại tay nâng một cái hộp gấm đi ra, sau đó liền hết tốc lực triển khai thân pháp, bay lượn tiến vào phụ cận núi rừng bên trong. Là Hòa Thị Bích, Liêu Không đại sư mang theo Hòa Thị Bích rời đi. Có người hô. Chỉ một thoáng, vô số giang hồ nhân sĩ hướng về Liêu Không đại sư đổi tới. Vì là sư Phi Huyền, Phạm Thanh Huệ còn có Tĩnh Niệm Thiện Tông hòa thượng, tranh thủ cơ hội đảo sinh sao. Ninh Khuyết nhìn quét một chút Liêu Không đại sư phương hướng ly khai, lại nhìn quét một chút sư Phi Huyền đám người, lập tức liền rõ ràng Liêu Không tâm tư. Không nghi ngờ chút nào, Liễu Không khẳng định biết ngày hôm nay muốn từ hắn Linh Khuyết trong tay mạng sống, cơ bản là không thể. Còn muốn mang theo Hòa Thị Bích chạy trốn, cái kia càng là một chuyện cười. Liễu Không không phải người ngu, nhất định biết bất luận hắn làm sao trốn, đều chạy không thoát nắm giữ huyễn ma thân pháp Linh Khuyết truy sát. Rất hiển nhiên, Liễu Không như thế làm là có mục đích khác, vì là sư phi huyên đám người tranh thủ cơ hội chạy trốn cùng thời gian. Bằng không, các loại Linh Khuyết thu thập Liễu Không sau khi, nhất định sẽ đối với sư phi huyên đám người ra tay. Tạm thời tha các ngươi một mạng. Linh Khuyết nhàn nhạt nhìn quét sư phi huyên đám người một chút, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Liễu Không phương hướng đổi tới. Hắn lần này đến đây Tĩnh Niệm Thiện Tông mục đích chủ yếu chính là vì Hòa Thị Bích, xác thực không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, trước tiên được Hòa Thị Bích mới là trọng yếu nhất, cho tới sư phi huyên đám người, sau đó có lượng lớn cơ hội xử lý. Sư phi huyên hai mắt rưng rưng nhìn phía một chút Liễu Không đại sư phương hướng ly khai, nàng như thế người thông minh, đương nhiên đoán được Liễu Không đại sư dụng ý. Chỉ là Liễu Không đại sư lần này, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Liên tứ đại thánh tăng đều toàn bộ chết thảm ở Ninh Khuyết trong tay, Liễu Không đại sư muốn từ Ninh Khuyết trong tay sống sót tỷ lệ vô hạn tiếp cận zero. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Sư phi huyên biết đêm dài lắm mộng, lập tức đỡ Phạm Thanh Huệ, mang theo Tĩnh Niệm Thiện Tông hòa thượng rời đi. Nhân lúc ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, muốn trốn. Nào có như thế dễ dàng, chúng ta dẫn người trước đi truy sát bọn họ. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy sư phi huyên đám người muốn rời khỏi, khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tốt như vậy diệt Tĩnh Niệm Thiện Tông cơ hội, nàng nếu như buông tha nàng liền không phải Trúc Ngọc Nghiên. Nàng lập tức mang theo người trong ma môn truy sát đi tới. Liễu Không đại sư tốc độ rất nhanh, hoặc là nói, đây là hắn một đời nhanh nhất thời điểm. Vì cho sư phi huyên đám người tranh thủ đầy đủ trốn lúc đi, hắn cũng là liều cái mạng già, không tiếc sử dụng tương tự thiên ma giải thể đại pháp bí thuật, tiêu hao tinh huyết của chính mình, như cuồng phong giống như bay lượn qua từng mảng rừng cây, đem phía sau vô số đuổi theo giang hồ nhân sĩ toàn bộ quăng đến rất xa. Thế nhưng, hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn biết bay. Linh Khuyết nhàn nhã đạp lên không ngừng tiêu tan huyết liên, đạp không mà đi, rất nhanh sẽ đuổi theo Liễu Không đại sư bóng người, sau đó từ đồng bền hạ xuống, ngăn ở Liễu Không đại sư trước mặt. Liễu Không đại sư, mục đích của ngươi đã đạt đến, nói vậy sư phi huyên bọn họ đã trốn đến rất xa, ngươi đem Hòa Thị Bích dạy đi ra đi. Linh Khuyết nhìn gần Liễu Không, hờ hững nói rằng, Thạch thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ngươi làm nhiều việc ác, bây giờ quay đầu còn kịp. Liễu Không khổ tu ngậm miệng thiện mấy chục năm, vẫn không có mở ra nhắm rượu. Nhưng thời khắc này, hắn rốt cục không nhịn được mở miệng. Mà ở hắn mở miệng một khắc đó, một luồng khủng bố quần quận sức mạnh quần quận không dứt từ trong cơ thể hắn tiết lộ mà ra, trong hư không xuất hiện từng trận cơn lốc, đem xung quanh cây cối đều thổi đến mức ngã trái ngã phải. Đây là Liễu Không tu luyện ngậm miệng thiện tích lũy mấy chục năm chân khí. Vốn là, hắn muốn vẫn ngậm miệng thiện tu luyện thành công sau, mới có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng hiện tại nếu như lại lựa chọn ngậm miệng, như vậy hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngậm miệng. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn mở miệng. Mà hắn vừa mở miệng, liền đại diện cho ngậm miệng thiện phá công, mà hắn tích lũy mấy chục năm chân khí cũng trong nháy mắt buộc phát ra, này một luồng chân khí xa vượt xa tứ đại thánh tăng đám người nắm giữ chân khí. Nhưng này một luồng chân khí nhưng là không kéo dài, nhiều nhất mấy chục hô hấp sau, sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi Phật môn không phải đã nói rồi sao, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Chờ ta lúc nào đối với thiên hạ này còn có giang hồ mất hứng, lại bỏ xuống đồ đao, đi làm cái Phật đà cũng không muộn, hà tất gấp gáp như vậy. Linh Khuyết lạnh cười lạnh nói. Thạch thí chủ ma trướng. Liễu Không không tiếp tục nói nữa, hắn biết mình khổ tu nhiều năm ngậm miệng thiện phá công, trong cơ thể hắn tích lũy chân khí sắp toàn bộ tiết lộ, bởi vậy hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này liều một đòn tối hậu. Coi như không thể giết Linh Khuyết, đem Linh Khuyết trọng thương cũng tốt. Ở ba, Liễu Không đem suốt đời công lực ngưng tụ với một trường. Sau đó đột nhiên một trưởng hướng về Linh Khuyết vỗ tới, hắn cái gì trưởng pháp đều không có sử dụng, nhưng khi hắn một trưởng vô ra thời điểm, chu vi 500 mét bên trong hết thể cây cối liền toàn bộ hóa thành một mịn, đại địa bên trên vô số sở ải đở lưới như thế vết rách ở lan tràn. Liễu Không này ngưng tụ suốt đời công lực một trưởng, so với tứ đại thánh tăng tuyệt học còn kinh khủng hơn. Thực lực không sai, nhưng hay là muốn chết. Linh Khuyết hét dài một tiếng, trong nháy mắt sử dụng tuyệt âm ma thể, cả người bị đen băng bao trùm. Đạo chủng tâm ma đại pháp cũng bị thôi thúc đến đỉnh cao trạng thái, từng cây gai băng giống như tóc đen đứng chổng ngược mà lên. Ầm. Linh Khuyết thoáng qua hóa thành một đạo cực tốc hắc quang, bá đạo mà hung hăng, trực tiếp xé rách cái kia quần quận cương manh trường lực, trực tiếp từ Liêu Không vị trí xuyên thủng qua. Liêu Không thân thể hơi dừng lại một chút, miệng hơi chấn động một chút, lại đột nhiên bạo thể mà chết. Linh Khuyết thì lại quay lưng Liêu Không vị trí đứng, trên tay nhiều một cái hộp gấm, hắn hơi cười, Hòa Thị Bích cuối cùng cũng đến tay. Chương 170, số mệnh lực lượng. Bắt được Hòa Thị Bích sau khi, Ninh Khuyết trực tiếp cùng Trúc Ngọc Nghiên bọn họ hội hợp. Đáng tiếc, lần này vốn định tiêu diệt Phạm Thanh Huệ, Sư Phi Huyên còn có Tĩnh Niệm Thiện Tông Hòa Thượng, không nghĩ tới Ninh Đạo Kỳ cuối cùng xuất hiện, giải cứu bọn họ. Vừa hội hợp, Trúc Ngọc Nghiên liền đối với Ninh Khuyết nói rằng. Ninh Khuyết nghe vậy, nhất thời cả kinh, Ninh Đạo Kỳ dĩ nhiên xuất hiện. Hắn có hay không đối với người của chúng ta động thủ? Nói thật, Ninh Khuyết lần này đến đây Tĩnh Niệm Thiện Tông trước, vốn tưởng rằng sẽ ở Tĩnh Niệm Thiện Tông gặp phải Ninh Đạo Kỳ, dù sao Ninh Đạo Kỳ cùng Phạm Thanh Huệ còn có Phật môn quan hệ, người trong thiên hạ đều biết. Lại không nghĩ rằng, Ninh Đạo Kỳ dĩ nhiên không ở. Nhưng cuối cùng Ninh Đạo Kỳ cũng vẫn là xuất hiện, đúng lúc giúp đỡ Sư Phi Huyền đám người thoát khỏi Trúc Ngọc Nghiên các loại người trong ma môn truy sát. Bây giờ nghĩ lại, Ninh Đạo Kỳ hay là vốn là chuẩn bị đến đây, hẳn là bị chuyện gì ràng buộc, cho nên mới dẫn đến khoan thai đến muộn, bỏ qua cùng Ninh Khuyết cơ hội gặp mặt. Ninh Đạo Kỳ đúng là không có đối với chúng ta động thủ, phỏng chừng là đối với Chi Hiên ngươi mang trong lòng kiêng kỵ, chỉ lo đối với chúng ta ra tay, ngươi cũng sẽ đối với Từ Hàng Tịnh trai cùng Phật môn người ra tay. Trúc Ngọc Nghiên nói rằng, ta ngược lại thật ra kỳ vọng có thể cùng vị này có trung thổ người số một danh xưng Ninh Đạo Kỳ một trận chiến. Ninh Khuyết hơi mỉm cười nói, Thạch Chi Hiên để cho trong trí nhớ của hắn, Thạch Chi Hiên tựa hồ cũng không có Ninh Đạo Kỳ chân chính diện giao thủ qua. Vì lẽ đó Ninh Khuyết đối với vị này trung thổ người số một thực lực cũng rất là hiếu kỳ. Chi Hiên, ngươi tuyệt đối không nên coi thường Ninh Đạo Kỳ người này. Trong thiên hạ đại tông sư hơn xa ba người, nhưng cũng chỉ có ba người bị mọi người tranh tương truyền tụng. Chỉ này một điểm, liền có thể thấy được ba người này không giống người thường. Ninh Đạo Kỳ quý vì thiên hạ ba đại tông sư một trong, thực lực đó tuyệt đối cao thâm khó dò. Ta đã thấy Ninh Đạo Kỳ người này, hắn đem tới cho ta cảm giác cùng tứ đại thánh tăng hoàn toàn khác nhau. Hắn là một cái chân chính cầu nói người, đối với nhân thế gian các loại tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ để ý chính mình theo đuổi thiên đạo. Người như vậy, cùng Xá Đao Chi ở ngoài không còn vật gì khác Tống Khuyết như thế, đều là người hết sức đáng sợ. Trúc Ngọc Nghiên vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở Ninh Khuyết. Trúc Ngọc Nghiên vốn là rất kiêu ngạo người, mặc dù là tứ đại thánh tăng cũng không có thể làm cho nàng thận trọng như thế đối xử, bởi vậy có thể thấy được, nàng đối với Ninh Đạo Kỳ coi trọng. Nghe Ngọc Nghiên nói như ngươi vậy, ta ngược lại thật ra đối với Ninh Đạo Kỳ càng có hứng thú. Ninh Khuyết sắc mặt thong dong, không có nửa điểm gợn sóng. Xem qua nguyên tắc hắn, tự nhiên rõ ràng Ninh Đạo Kỳ thực lực hoàn toàn không phải tứ đại thánh tăng có thể so với, Ninh Đạo Kỳ tuyệt đối là phía thế giới này mạnh nhất mấy người một trong. Nhưng dù vậy, Ninh Khuyết cũng nửa điểm không sợ hãi, đồng cấp tranh đấu, hắn còn chưa từng biết sợ ai. Tiếp đó, Ninh Khuyết liền cùng Trúc Ngọc Nghiên đám người, trở về Trường An. Bổ Thiên Đạo Biệt Viện. Trong một gian mật thất, Ninh Khuyết mở ra hộp đá, trong nháy mắt, một cái khảm nạm ịt cả củ, một góc, hoàng kim ngọc tỷ nhẹ nhàng đi ra, bị một luồng thần bí dị lực nâng, trôi nổi ở giữa không trung. Ngọc tỷ lên, điêu khắc vâng mệnh trời, vừa thọ vĩnh xương tám cái cổ lão chim trùng hình chữ triện. Đây chính là Hòa Thị Bích. Cũng là các đời hoàng triều ngọc tỷ chuyên quốc. Liên quan với Hòa Thị Bích cố sự có rất nhiều, khá là chứ danh co châu về hợp phố cố sự. Nhưng Hòa Thị Bích chân chính danh dương thiên hạ bị xem là đế hoàng tượng trưng nhưng là từ Tần Thủy Hoàng đem chế tắc thành Ngọc Tỷ Truyền Quốc bắt đầu. Có thể bị Tần Thủy Hoàng cùng các đời đế hoàng đô xem là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chỉ này một điểm, liền nói rõ Hòa Thị Bích tất nhiên có phi phàm chỗ. Thời khắc này, Hòa Thị Bích trôi nổi ở Ninh Khuyết trước mặt, phóng ra từng tia thúy màu xanh biếc ánh sáng, đem cả phòng đều chiếu rọi thành thúy màu xanh biếc. Càng kỳ dị chính là, Hòa Thị Bích bên trong tràn ngập ra từng tia một thần bí dị lực. Dĩ nhiên nhường Ninh Khuyết trong cơ thể vận hành chân khí sản sinh hỗn loạn. Thậm chí, liền ngay cả Ninh Khuyết tinh thần, cũng chịu đến những này dị lực ảnh hưởng, bắt đầu sản sinh ảo giác, trong nháy mắt nhìn thấy vô số thiên kỳ bách quái tình cảnh. Như đổi lại cái khác đại tông sư, đối mặt Hòa Thị Bích dị lực xâm lấn, chỉ sợ coi như thoát khỏi, cũng phải bị vết thương nhẹ. Nhưng Ninh Khuyết chỉ là thoáng thôi thúc ma chủng, liền đem hỗn loạn chân khí chấn áp xuống, đồng thời hắn sử dụng ngạo mạn bí thuật, trực tiếp đem chính mình tinh thần cảnh giới vô hạn rút lên. Phảng phất hóa thân quan sát chư thiên thần linh, dễ dàng liền thoát khỏi Hòa Thị Bích chế tạo ảo cảnh. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn lại đột nhiên truyền đến ma đạo máy tăng cấp nhắc nhở. Phát hiện số mệnh lực lượng, có hay không chuyển hóa thành tiềm năng điểm. Số mệnh lực lượng. Ninh Khuyết không khỏi sững sờ. Hắn biết Hòa Thị Bích bên trong ẩn giấu đi một luồng thần kỳ dị năng, có thể đối với võ giả tiến hành tẩy cân phạt tủy cùng tăng cường võ giả tiềm năng. Nguyên tắc bên trong, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn ba người chính là hấp thu Hòa Thị Bích bên trong dị năng sau, bị trong đó dị năng tẩy cân phạt tủy cùng mở rộng tiềm năng, tiến tới đặt vững vô song căn cơ. Ba người bọn họ ngày sau có thể đạt được không thấp hơn thiên hạ ba đại tông sư thành tựu, cùng lần này trải qua có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ninh Khuyết cũng là biết điểm này, mới suy đoán Hòa Thị Bích dị năng cũng có thể thông qua hấp tinh đại pháp thôn phệ, tiến tới thông qua ma đạo máy tăng cấp chuyển hóa thành tiềm năng điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hòa Thị Bích dị năng dĩ nhiên là số mệnh lực lượng. Ninh Khuyết đời này tuy rằng chưa có tiếp xúc qua số mệnh lực lượng, nhưng được lợi từ kiếp trước xem qua các loại huyền bí sách vở, hắn vẫn là biết số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng, lại xưng khí số, vận mệnh. Đây là một loại phi thường sức mạnh thần kỳ. Số mệnh tốt người, bước đi cũng có thể nhặt được bảo. Số mệnh kém người, thì lại coi như ngồi ở trong nhà, cũng khả năng thiên hàng tai nạn, thậm chí khả năng uống ngụm nước đều nghẹn chết. Mà khi số mệnh tốt tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí có thể trở thành thiên mệnh nhân vật chính. Không nghi ngờ chút nào, tương tự Khấu Trọng, Từ Tử Lăng như vậy nhân vật chính, nhất định là số mệnh hưng thịnh. Ninh Khuyết không có trực tiếp tiếp xúc qua số mệnh, nhưng hắn trước sau trải qua nhiều thế giới, tiếp xúc qua Lệnh Hồ Sùng, Tiêu Phong, Đoàn Dự, Lý Tầm Hoan các loại nhân vật chính. Mỗi lần hắn tuyệt sát những này nhân vật chính thời điểm, ở thế giới sẽ đối với hắn sản sinh to lớn bài xích lực, thậm chí trực tiếp đem hắn trục xuất ra thế giới kia. Vì lẽ đó hắn đã sớm biết số mệnh lực lượng tồn tại, mà những kia nhân vật chính không nghi ngờ chút nào chính là số mệnh lực lượng quan tâm thiên mệnh nhân vật chính. Cũng chính bởi vì vậy, làm hắn tuyệt sát những kia nhân vật chính thời điểm, ở thế giới mới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Ninh Khuyết vốn là cho rằng, mặc dù hắn có một ngày có thể tiếp xúc được số mệnh lực lượng, cũng sẽ là đột phá toái hư không cảnh giới sau khi. Nhưng hắn không nghĩ tới ngày đó nhanh như vậy liền đến rồi. Hơn nữa, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, số mệnh lực lượng dĩ nhiên có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiềm năng điểm. Điều này làm cho trong lòng hắn trở nên kích động, như số mệnh lực lượng có thể chuyển hóa thành tiềm năng điểm, vậy thì mang ý nghĩa hắn thu gặt tiềm năng điểm phương thức lần thứ hai nhiều hơn một loại. Hắn lập tức nghĩ đến thành lập hoàng triều, thu thập số mệnh. Nhìn Hòa Thị Bích lên 8 chữ vâng mệnh trời, vừa thọ vĩnh xương, Ninh Khuyết trong lòng hồi tưởng liền phần, hoàng đế không nhất định là một thế giới nhân vật chính, nhưng tựa hồ cũng là thiên mệnh chi tử, hẳn là sẽ không thiếu hụt số mệnh đi. Thời khắc này, Ninh Khuyết kiên định tranh bá thiên hạ quyết tâm. Chương 171, Vĩnh đêm giáng lâm Trường An. Thôn phệ Hòa Thị Bích số mệnh lực lượng. Ninh Khuyết trong lòng đối với ma đạo máy tăng cấp truyền đạt chỉ lệnh. Sau một khắc, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ Hòa Thị Bích, Hòa Thị Bích nhất thời như suối phun như thế phun trào khỏi nồng nặc ánh sáng xanh lục, nước suối như thế ánh sáng xanh lục tràn vào Ninh Khuyết trong cơ thể. Một lát sau, Hòa Thị Bích lên tràn ngập ánh sáng mở đi. Có điều, Ninh Khuyết cũng không có triệt để đem Hòa Thị Bích bên trong số mệnh lực lượng hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ, bởi vậy Hòa Thị Bích cũng không có như là nguyên tắc như vậy nát tan. Như là Hòa Thị Bích loại này có thể chứa đựng số mệnh lực lượng náo vật, hắn có thể không nỡ hủy diệt. Chủ yếu nhất chính là, hắn chuẩn bị tranh bá thiên hạ, một khi hắn thành công xưng đế, như vậy này Hòa Thị Bích liền có tác dụng lớn, có thể lần thứ hai làm ngọc tỷ truyền quốc, thu thập số mệnh lực lượng. 28 vạn tiềm năng điểm. Ninh Khuyết nhìn thấy bảng sở ký ức bên trong mới tăng 38 vạn tiềm năng điểm, trong lòng không khỏi một trận mừng như điên. Vốn là hắn cho rằng, có thể từ Hòa Thị Bích bên trong thu được tiềm năng điểm, không thể so từ Tà Đế Xá Lợi bên trong thu được ít, cũng đã rất tốt. Nhưng Hòa Thị Bích lần thứ hai cho hắn một to lớn kinh hỉ. Này nếu là hắn thôn phệ võ giả công lực, cái này cần thôn phệ bao nhiêu cao thủ mới có thể thu được đến nhiều như vậy tiềm năng điểm A. Phải biết, Tĩnh Niệm Thiện Tông một trận chiến, hắn liên tiếp thôn phệ tứ đại thánh tăng cùng Liêu Không đại sư 5 vị đại tông sư cấp cao thủ, cũng chỉ là thu được 15 vạn tiềm năng điểm mà thôi. Nhưng cái này thiên hạ mới bao nhiêu đại tông sư? Chỉ sợ hắn phải đem trong thiên hạ hết thảy đại tông sư đều thôn phệ sạch sẽ, mới có thể vượt qua cái này tiềm năng điểm đi. Có nhiều như vậy tiềm năng điểm, Ninh Khuyết đương nhiên sẽ không tha không cần. Ngay lập tức, hắn liền lựa chọn thăng cấp chính mình chủ yếu nhất công pháp Hấp Tinh Đại Pháp. Hấp Tinh Đại Pháp không có đến tiếp sau công pháp, thăng cấp tiêu hao sẽ là thường quy thăng cấp 10 lần, có hay không xác định thăng cấp? Xác định thăng cấp. Tiêu hao 300.000 tiềm năng điểm, Hấp Tinh Đại Pháp thăng cấp đến 7 chuyển. Trong nháy mắt, Ninh Khuyết trong cơ thể truyền ra một luồng thôn thiên phệ địa giống như khủng bố sức hút, một cái khủng bố hố đen ở bên ngoài cơ thể hắn hiện lên, đem hắn bao vây lấy, mà hắn ngồi xếp bằng hố đen ở trung tâm nhất. Ầm ầm ầm. Cái này mật thất trực tiếp đổ nát, bốn phía tường cùng nóc nhà đều bị khủng bố sức hút mạnh mẽ kéo lại. Ninh Khuyết bên ngoài cơ thể trong hắc động thoáng qua hóa thành bột mịn. Mà trong hắc động lực cắn nuốt đang không ngừng lan tràn, toàn bộ Bổ Thiên Đạo biệt viện hết thể kiến trúc đều ở đổ nát, một đám lớn kiến trúc không ngừng bị sức hút lôi kéo tiến vào trong hắc động, thôn phệ thành bột mịn. Trúc Ngọc Nghiên, Hầu Hi Bạch, Dương Hương Ngạn các loại người trong ma môn toàn bộ đã kinh động. Mỗi một người đều đầy mặt ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện bên trong biệt viện trung tâm khủng bố hố đen. La Chi Hiên, hắn lần thứ hai đột phá. Trúc Ngọc Nghiên đám người rất nhanh sẽ nhìn thấy ngồi xếp bằng ở hố đen trung tâm Ninh Khuyết, cảm thụ Ninh Khuyết khí tức đang điên cuồng dâng lên, làm sao không biết đây là Ninh Khuyết lần thứ hai đột phá. Có điều, này đột phá tạo thành phá hoại cũng quá khủng bố. Hết thể người trong ma môn, nhìn cái kia không ngừng đem một đám lớn vách tường cùng đỉnh các loại kiến trúc thôn vệ hố đen, ra đầu đều ở tê dại. Tất cả mọi người, lập tức rời đi nơi này. Trúc Ngọc Nghiên biết bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, sẽ vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ bị Ninh Khuyết nội thương, còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Ninh Khuyết đột phá. Bởi vậy, nàng lúc này mang theo nhóm lớn người trong ma đạo rời đi biệt viện. Mà ngay ở Trúc Ngọc Nghiên đám người mới vừa rời đi không lâu, cả tòa biệt viện liền hóa làm một vùng phế tích, hết thể kiến trúc đều bị hố đen thôn phệ. Ngồi xếp bằng ở trong hắc động Ninh Khuyết, liếc mắt nhìn hóa thành phế tích biệt viện, trong lòng hơi động, toàn bộ hố đen đột nhiên chậm rãi hướng trời cao bay đi, dường như một vòng chậm rãi tăng lên trên màu đen mặt trời. Trương An bên trong, hết thể mọi người nhìn thấy cái kia chậm rãi bay lên màu đen mặt trời. Chuyện này, đây là cái gì? Mau nhìn, cái kia màu đen mặt trời bên trong tựa hồ có người. Hí, thật sự có người, chuyện này. Đây là thần tiên hạ phàm sao? Không sai, này nhất định là thần tiên hạ phàm. Bằng không, phàm nhân làm sao có khả năng có sức mạnh to lớn như vậy? Thanh Trương An, vô số bách tính trực tiếp quỳ xuống, hướng về giữa bầu trời màu đen mặt trời không ngừng dập đầu. Khẩn cầu thần tiên chúc phúc cùng che chở. Nhưng Trường An bên trong rất nhiều võ giả từng thấy Ninh Khuyết vị này tà vương bộ mặt thật, khi bọn họ nhìn thấy ngồi xếp bằng ở trong hắc động Ninh Khuyết thời điểm, mỗi một người đều ngơ ngác đến cực điểm. Xem này tình thế, vị này tà vương chẳng lẽ lại đột phá? Có điều, thế này thì quá mức rồi. Nay một vị tà vương khoảng cách lần trước đột phá, thật giống đều chưa từng có đi bao nhiêu ngày đây, làm sao nhanh như vậy lại đột phá? Càng quan trọng chính là, vị này tà vương vốn là khủng bố cực kỳ, Phật môn bên trong chân ngôn đại sư, tứ đại thánh tăng, liều không đại sư đều chết ở trên tay hắn, nếu như hắn lại phá, như vậy thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn? Ninh Khuyết các loại hố đen tăng lên trên đến Trường An 100 mét cao thời điểm, liền triệt để thả ra hố đen lực cắn ướt. Trong nháy mắt, trời cao xuất hiện lần nữa ngày đó Ninh Khuyết thăng cấp đại tông sư thời điểm đáng sợ thiên biến, toàn bộ bầu trời gió nổi mây vần, vô tận sức mạnh đất trời hội tụ thành hơn 100 điều dài tới 10 dặm nguyên khí dòng lũ, điên cuồng tràn vào trong hố đen. Theo hố đen không ngừng thôn vệ từng cái to lớn nguyên khí dòng lũ, hố đen thể tích cũng đang không ngừng bành trướng, cuối cùng càng bành trướng đến gần 100 mét to nhỏ. Mà lúc này hố đen tràn ngập ra lực cắn ướt, cũng khủng bố đến cực điểm, dĩ nhiên đem Trường An trên không ánh mặt trời đều toàn bộ thôn vệ. Trong nháy mắt, toàn bộ Trường An tối sầm. Rõ ràng là ban ngày, Trường An lại đột nhiên đã biến thành đen kịt một màu, dẫn đến toàn bộ thành Trường An bách tính đều kinh hoàng lên. Bọn họ cũng đều biết tất cả những thứ này cùng vừa nãy vị kia ngồi xếp bằng ở màu đen mặt trời bên trong thần tiên có quan hệ. Rất nhiều bách tính đều kinh hoàng suy đoán, vị này thần tiên có hay không đối với Trường An bất mãn, muốn hạ xuống diệt thế thiên tai. Trong nháy mắt, toàn bộ Trường An bách tính đều quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, thỉnh cầu thần tiên khoan dung. Những võ giả kia thấy cảnh này, thì lại càng thêm kinh sợ, bọn họ không có cười nhạo bên ngoài bách tính vô tri, bởi vì mặc dù là bọn họ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Coi đời này lại sẽ có như vậy nhân vật khủng bố, chỉ bằng sức lực của một người, liền làm cho cả Trường An ở ban ngày lâm vào trong bóng tối. Sức mạnh như vậy, cùng thần tiên còn có cái gì khác biệt sao? Trên thực tế, liền ngay cả trong hoàng cung tất cả mọi người, cũng cơ bản rơi vào thất kinh bên trong. Người tinh tường đều nhìn ra được, đại tùy hoàng triều sắp tan vỡ, mà này nhưng cùng hiện nay ngu ngốc vô đạo hoàng đế Dương Quảng có quan hệ rất lớn. Trong hoàng cung rất nhiều hầu gái cùng binh sĩ cũng đang suy đoán. Đúng hay không ngay cả trời cao đều đối với hôn quân Dương Quảng không hợp mắt, muốn phái thần tiên hạ phàm, hạ xuống hai kiếp, hủy diệt tùy triều. Bởi vậy, trong hoàng cung cũng hoàn toàn đại loạn. Dương Quảng đứng ở trong hoàng cung cao nhất phía trên cung điện, ngẩng đầu nhìn phía trên cái kia phảng phất có thể thôn vệ tất cả khủng bố hố đen, trong lòng hết sức phức tạp. Cứ việc tùy triều sắp vỡ diệt, hắn cũng tức sắp trở thành vong quốc tri quân, nhưng hắn dù sao vẫn là hoàng đế, muốn biết Ninh Khuyết tình báo cũng không khó. Hơn nữa, bọn họ tùy triều lúc trước chính là ở từ hàng tịnh trai nâng đỡ dưới xây dựng lên đến, vì lẽ đó Dương Quảng vẫn đối với hắc bạch lưỡng đạo thập phần quan tâm. Vì lẽ đó, tự Ninh Khuyết vị này tạ vương tái xuất giang hồ sau, hắn liền vẫn thập phần quan tâm. Ninh Khuyết khoảng thời gian này làm tất cả mọi chuyện, hắn cũng cơ bản rõ ràng. Bởi vậy, hắn biết giữa bầu trời hố đen chính là Ninh Khuyết vị này tạ vương đột phá thời điểm làm ra đến, mà Ninh Khuyết bản thân sẽ ở đó trong hắc động. Nguyên lai võ đạo lực lượng càng có thể làm được bước đi này. Này hay là cũng là thiên cổ không có đi. Ta Bùi Ái Khanh, ngươi cũng thật là một kẻ đáng sợ. Dương Quảng tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, trong hư không hố đen đột nhiên biến mất, biến mất ánh mặt trời một lần nữa giáng lâm Trường An, mà Dương Quảng trước mặt thì lại nhiều một bóng người, nhưng chính là Ninh Khuyết. Chương 172, khống chế Dương Quảng. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Ninh Khuyết đứng ở Dương Quảng trước mặt, cười nhạt nói. Dương Quảng nhưng là đầy mặt phức tạp nhìn Ninh Khuyết, cho đến ngày nay, hắn đã sớm rõ ràng trước mắt vị này thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương, chính là mình ngày xưa trọng thần Bùi Cự. Phải nói, Bùi Cự chính là vị này Tà Vương một cái thân phận. Hắn lúc trước biết được chân tướng thời điểm, cũng kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường ma đạo cự phách, dĩ nhiên sẽ đổi một cái thân phận, lẻn vào triều đình, đảm nhiệm triều đình trọng thần đây. Càng thêm khó mà tin nổi chính là, lại vẫn lập xuống đủ để tên lưu sử sách công lao huy hoàng. Dĩ nhiên không cần triều đình một binh một tốt, chỉ bằng sức một người, liền để vô cùng mạnh mẽ thảo nguyên thế lực đột quyết, phân liệt vì là động đông đột quyết cùng tây đột quyết. Đồng thời nhường hai cái này thế lực rơi vào vô cùng vô tận trong nội chiến, tiến tới một lần xoay chuyển tự ngụy tấn Nam Bắc triều tới nay Trung Nguyên đối mặt thảo nguyên thế lực thời điểm vẫn ám nhược cục diện. Một lần tới nay, Dương Quảng còn tưởng rằng Bùi Cự sẽ là chính mình bầu nhụy, sẽ phụ trợ chính mình thống trị thiên hạ, chinh chiến bát phương, lập vạn thế công lao. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn trọng thần Bùi Cự lại sẽ là ma môn Tà Vương áo. Như vậy, tất cả liền đừng nói. Châm cùng Bùi Ái Khanh xác thực đã lâu không được. Dương Quảng cảm thán, đột nhiên đối với cách đó không xa thị vệ nói, chuẩn bị rượu ngon món ngon, châm ngày hôm nay muốn cùng Bùi Ái Khanh tâm tình thiên hạ, ra sức uống ba chén. Rất nhanh rượu và thức ăn liền chuẩn bị kỹ càng, Dương Quảng mời Ninh Khuyết đồng thời đi ăn cơm. Ninh Khuyết vui vẻ ngồi xuống. Rượu qua ba tuần, món ăn qua ngũ vị, hai người vẫn không có trò chuyện. Trên thực tế, Ninh Khuyết cũng vẫn đang suy nghĩ Dương Quảng người này. Hậu thế phần lớn sử thi điển tịch đều sẽ Dương Quảng định nghĩa vì là hôn quân, bạo quân, đem hắn viết thành từng cái hoang dâm ngu ngốc vong quốc chi quân, hắn thí huynh, tàn hại trung lương, hắn đi dạo vô độ, lãng phí xa xỉ, một đời dùng linh tinh sức dân, trương tập mấy chục triệu người lần, dân chúng lầm than. Nhưng hiện tại thân ở thế giới này, kế thừa tự mình cùng Dương Quảng cộng sự qua Thạch Chi Hiên ký ức Ninh Khuyết biết, cái này đánh giá là không toàn diện. Cực nhỏ người biết Dương Quảng mặt khác, hắn bình định Trần Triều, thống nhất thiên hạ, hắn xây dựng Đông Đô, rời đô Lạc Dương, hắn xây dựng Đại Vận Hà, thông suốt Nam Bắc, lợi ở Thiên Thu, hắn khai cương quách thổ, bình định thổ dục hồn, thông con đường tơ lụa, khiến cho đột quyết phân liệt, hắn khai sáng khoa cử, coi trọng giáo dục, càng quan trọng chính là đánh vỡ thế gia môn phiệt đối với tri thức lũng đoạn. Mặt khác, hắn thơ văn càng là nhất tuyệt, bị các đời danh gia ca tụng. Dương Quảng to lớn nhất nét bút hỏng, chính là hắn quá chỉ vì cái trước mắt cũng quá tự phụ, hắn nghĩ ở mười mấy năm bên trong liền hoàn thành cái khác đế hoàng cả đời đều xong không làm nên chuyện, sao có thể có chuyện đó không thất bại. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không đủ thương cảm bách tính, hắn nóng lòng cầu thành, bất chấp sức dân, tiêu hao hết quốc lực, nhường vô số bách tính thực không chắc bụng, trôi dạt khắp nơi, lúc này mới dẫn đến bây giờ thiên hạ lảo đà lảo đảo. Bởi vậy, Dương Quảng là một cái rất phức tạp người. Ưu khuyết điểm đều có, hay là có thể dùng một câu hình dung, tội lỗi cũng trường, công cũng chắc. Tệ ở đương đại, lợi ở thiên thu. Ninh Khuyết vô ý thế Dương Quảng tẩy trắng, này đều là nhìn Thạch Chi Hiên ký ức sau nội tâm sản sinh chân thực ý nghĩ mà thôi. Bùi Ái Khanh, hiện tại người trong thiên hạ đều nói chấm là một tên hôn quân, ngươi nói chấm liền đúng là một cái không còn gì khác hôn quân sao. Dương Quảng đột nhiên để chén rượu xuống, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết hỏi, hắn không có xưng Ninh Khuyết vì là Tả Vương hoặc Thạch Chi Hiên. Mà là vẫn như cũ đem Ninh Khuyết xem là chính mình trọng thần Bùi Cự. Hôn quân hay là không sai? Ninh Khuyết nhẹ phẩm một ngụm rượu, hơi mỉm cười nói. Dương Quảng nghe vậy, ánh mắt hơi tối sầm lại, có chút thất thần tự lẩm bẩm. Đúng đấy, tốt đẹp sơn hà cẩm tú, cũng làm cho chấm cho biến thành hiện tại cái này kêu ca sôi trào, bách tính khắp nơi trôi dạt khắp nơi dáng vẻ, chấm không phải hôn quân, ai lại là hôn quân đây? Nhưng vào lúc này, hắn lại nghe được Ninh Khuyết. Này Giang Sơn trung quy là bại hoại ở bệ hạ trong tay. Bởi vậy nói bệ hạ là hôn quân này cũng không sai. Thế nhưng, nếu là bệ hạ không còn gì khác nhưng là không hẳn. Bệ hạ thống binh bình định Trần Triều, xây dựng thông suốt Nam Bắc Đại Vận Hà, kinh doanh Tây Vực, ủng hộ ta phân liệt đột quyết, sáng lập khoa cử chế, đánh vỡ thế gia môn phiệt đối với tri thức lũng đoạn. Những thứ này đều là bệ hạ công lao. Có chút công lao, mặc dù thế nhân cùng hậu thế làm sao bôi đen, đều là sự thật không thể chối cãi. Bệ hạ này một đời, hay là có thể dùng tệ ở đương đại. Lợi ở thiên thu để hình dung. Nghe nói Ninh Khuyết lời ấy, Dương Quảng thất thần ánh mắt, đột nhiên tinh quang bắn ra, hắn phảng phất đạt được mất hồn chứng giống như vậy, trong miệng không ngừng nhiều lần nhắc tới tệ ở đương đại, lợi ở thiên thu, sau đó càng là điên cuồng bình thường đứng ở lên giống to. Tốt, nói thật hay. Chấm không phải không còn gì khác hôn quân, chấm cũng có công với thiên hạ này. Hay là Dương Quảng là ngột ngạt quá lâu, thời khắc này lại như là một người điên giống như vậy, không ngừng quay về bầu trời la to, cho đến thét lên cổ họng gần như khàn giọng. Sau một lúc lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi ở Ninh Khuyết đối diện. Chấm vừa thất thố, nhưng là nhường Ái Khanh bị chê cười. Dương Quảng áy náy nói rằng, lý giải. Ninh Khuyết vung vung tay, ra hiệu Dương Quảng không cần để ở trong lòng. Lúc này, Dương Quảng đột nhiên chết nhìn chòng chọc Ninh Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Ái Khanh thân là Ma Môn Tà Vương, hiện tại càng là nhất thống toàn bộ Ma Môn, khống chế thế lực khổng lồ, chỉ sợ đã vượt qua từ hàng Tịnh Trai cùng bốn đại môn thiệt, không biết Ái Khanh đối với thiên hạ này có hay không có ý nghĩ. Ninh Khuyết nghe vậy, hơi sững sờ, có chút bất ngờ nhìn Dương Quảng. Hắn dĩ nhiên đối với thiên hạ này có ý nghĩ a. Hắn lần này đến đây hoàng cung, vốn là chuẩn bị thông qua sinh tử phù khống chế Dương Quảng, lợi dụng Dương Quảng vẫn là hoàng đế thời điểm, vì hắn tranh bá đại nghiệp cung cấp có lợi nhất chống đỡ cùng viện trợ. Bằng không, thật sự coi nhàn cực kẻ nhạt đến đây tìm Dương Quảng uống trà a. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới Dương Quảng sẽ chủ động nhắc tới cái đề tài này. Xem Ái Khanh dáng vẻ, xem ra Ái Khanh đúng là đối với thiên hạ này có ý nghĩ. Như vậy cũng tốt, đem thiên hạ này giao cho Ái Khanh, cũng tốt hơn đem thiên hạ giao cho Lý Uyên cái kia cái bạch nhãn lang, còn có từ hàng Tịnh Trai cái kia một đám đồ đĩ. Dương Quảng tự lẩm bẩm. Nghe nói từ hàng Tịnh Trai từng chống đỡ qua tiên hoàng thành lập hoàng triều, bệ hạ vào lúc này, làm sao không cầu viện từ hàng Tịnh Trai. Nói không chắc các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi. Như cho các nàng chống đỡ, nói không chắc bệ hạ còn có chỉnh đốn lại Giang Sơn hy vọng. Ninh Khuyết hiếu kỳ hỏi. Dương Quảng nghe vậy, lạnh lùng nở nụ cười, tựa hồ đối với từ hàng Tịnh Trai rất là xem thường, một đám tự cao tự đại, lợi ích tối thượng đồ đi thôi. Tiên hoàng thành lập hoàng triều thời điểm, các nàng xác thực bỏ khá nhiều công sức. Thế nhưng, tiên hoàng lại cho bao nhiêu chỗ tốt cho Phật môn. Bằng không, Phật môn ha có thể có hôm nay to lớn. Chỉ là, đám này đồ đĩ lại còn không vừa lòng, còn vẫn thế Phật môn đòi lấy càng nhiều chỗ tốt. Ghê tởm nhất chính là, các nàng trước đây vẫn không chế Hòa Thị Bích, trước sau không chịu đem Hòa Thị Bích nộp lên triều đình, rõ ràng là lòng ngông dạ thú, Ngưu Toàn vẫn nắm giữ thay trời tuyển đế quyền lực. Chỉ là, các nàng là ai? Dựa vào cái gì nói mình đại biểu thiên hạ vạn dân? Như không phải là không có thích hợp thời cơ, chấm đã sớm phái 10 vạn đại quân dẹp thiên các nàng. Muốn chấm cúi đầu đi cầu các nàng, coi như chết rồi chấm cũng không làm được. Chớ nói chi là, mặc dù cầu cũng hết tác dụng rồi, đám kia đồ đĩ, đã sớm chọn lựa Lý Phiệt. Dương Quảng ôm nỗi hận nói, nôn từ bên trong, đối với từ hàng Tịnh Trai tràn ngập khắc cốt sự thù hận. Lúc này, hắn lại ngẩng đầu nhìn phía Ninh Khuyết, Ái Khanh, chấm có thể nhân chấm còn tại vị thời điểm, trình độ lớn nhất trợ giúp ngươi, bất kể là danh lợi vẫn là tài nguyên. Nhưng chấm có một yêu cầu, hy vọng Ái Khanh đoạt được Giang Sơn sau, có thể đối xử tử tế ta Dương gia người. Bệ hạ yên tâm. Năm đó bệ hạ đối đãi ta không sai, ngày khác ta vì là đế, cũng tất sẽ đối xử tử tế bệ hạ người nhà. Ninh Khuyết cam kết. Nói thật, có thể được Dương Quảng toàn tâm toàn ý chống đỡ, này so với cưỡng chế không chế Dương Quảng hiệu quả cũng còn tốt, bởi vậy Ninh Khuyết cũng không chút do dự đưa ra chính mình hứa hẹn. Đương nhiên, hắn cũng không phải lừa dối Dương Quảng. Như hắn thật có thể thành công đăng cơ vì là đế, hắn xác thực sẽ không bạc đãi Dương Quảng người nhà, càng sẽ không sợ Dương Quảng người nhà trả thù. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn cũng không để ý này Giang Sơn có thể duy trì bao lâu, hắn chỉ quan tâm hắn đăng cơ vì là đế hậu có thể thu gặt đến bao nhiêu tiềm năng điểm mà thôi. Đương nhiên, tuy rằng cùng Dương Quảng đạt thành giao dịch, nhưng Ninh Khuyết nhưng là không tin được bất luận người nào, đặc biệt là một vị đế hoàng. Vì lẽ đó, hắn vừa nãy trong bóng tối vẫn là nhân Dương Quảng uống trà thời điểm, đem một khối ẩn chứa loại nhỏ ma chủng sinh tử phù vô thanh vô tức đánh vào Dương Quảng trong cơ thể. Cứ như vậy, bất luận Dương Quảng là chân tâm thực lòng cũng tốt, là giả tình giả ý cũng tốt, đều ở hắn Ninh Khuyết khống chế bên trong. Chương 173, Thu Phong Tấn Vương. Ma môn cải cách. Đại nghiệp 13 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6, Trường An Hoàng Cung truyền ra một đạo thánh chỉ làm cho cả thiên hạ vô số thế lực kinh ngạc không nớt. Trường An Hoàng Cung vị kia hôn quân không biết nổi điên làm gì, dĩ nhiên truyền chỉ thiên hạ, phong Tả Vương Thạch Chi Hiên vì là Tấn Vương. Từ xưa tới nay, các đời hoàng triều, sắc phong khác họ vương liền rất ít. Huống chi, lần này sắc phong nhưng là Tấn Vương. Phải biết, ở tùy triều trước đây, Tấn Vương danh hiệu này đều là có ý nghĩa đặc biệt, không phải tùy tiện phong. Cổ đại tước vị bên trong, lấy Tấn, Tần, Tề, Sở bốn cái phong hào cao quý nhất, ở tùy triều trước đây lấy Tấn Vương làm trưởng. Cho đến hậu thế Lý Thế Dân lấy Tần Vương vị trí, thành công đăng cơ vì là đế sau, hậu thế mới đổi thành lấy Tần Vương làm trưởng. Dương Quảng xưng đế trước, cũng là thụ phong Tấn Vương. Có thể thấy được, Tấn Vương danh hiệu này ở thời đại này là có ý nghĩa đặc thù, thường thường đều đại diện cho hoàng đế pháp định người thừa kế. Hiện tại Dương Quảng đột nhiên sắc phong Thạch Chi Hiên vì là Tấn Vương, đây là ý gì? Lẽ nào là muốn Giang Sơn giao cho Thạch Chi Hiên sao? Rất nhiều thế lực cao tầng, đặc biệt là một ít có chí với tranh bá thiên hạ thế lực cao tầng, nghe được tin tức này sau, sắc mặt đều khó coi. Cứ việc, người tinh tường đều nhìn ra được hiện tại tùy triều sắp tan vỡ, triều đình hiện tại đã mất đi đối với mỗi mảnh đất khu sức khống chế, phần lớn khu vực quan chức đã trắng trợn không đón thêm được triều đình mệnh lệnh. Nhưng ở bách tính trong mắt, tùy triều vẫn như cũ vẫn là thiên hạ chính thống, triều đình phong quan chức, cũng phải nhận được thiên hạ bách tính thừa nhận. Nếu như vậy, một khi ngày sau thiên hạ có biến, như vậy nắm giữ quan chức thân phận người, sẽ có đại nghĩa ở tay, muốn thu phục bách tính cùng người mới, so với không có triều đình thân phận người muốn dễ dàng quá nhiều. Bởi vậy, một cái chính thức phía chính phủ thân phận là phi thường trọng yếu. Bây giờ, Dương Quảng Phong tả vương Thạch Chi Hiên vì là tân vương, như vậy một khi thiên hạ có biến, Thạch Chi Hiên tham dự tiến vào tranh bá thiên hạ trong đêm, như vậy bất kể là chiêu thu binh sĩ, chiêu thu nhân tài, còn có thu phục lòng người, đều sẽ dễ như ăn cháo. Thậm chí, không cần chờ tùy triều tan vỡ, tà vương Thạch Chi Hiên là có thể dựa vào tấn vương thân phận, quang minh chính đại mở phủ kiến nha, chiêu thu nhân tài, chiêu thu binh sĩ, thành lập thế lực của chính mình. Đây là những thế lực khác không thể là, hoặc chỉ có thể lén lút làm, bằng không, liền sẽ trở thành quân Ngoã Cương như vậy nghịch tặc thế lực. Không nên nhìn quân Ngoã Cương hiện tại cường đại đến rất, nhưng chỉ có kiến thức người đều biết, như vậy không có đại nghĩa tại người nghịch tặc thế lực, muốn tranh bá thiên hạ, cơ bản không thể, rất khó chiếm được bách tính, sĩ tộc, còn có mỗi cái giai tầng chống đỡ, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bẩm của lịch sử. Bởi vậy, đến đây một điểm, thu được tấn vương thân phận linh quyết, liền dẫn trước rất nhiều đồng dạng có tranh cướp thiên hạ chi tâm thế lực một bước dài. Có lúc, một bước dẫn trước, liền sẽ biến thành từng bước dẫn trước. Vì lẽ đó, hết thể có trí với người trong thiên hạ, nghe được thánh chỉ tin tức sau, đều phi thường không cao hứng. Thậm chí hận không thể đem Dương Quảng chém làm thịt vụn. Vốn là, Tà Vương Thạch Chi Hiên khống chế ma môn thế lực, cũng đã ngự trị ở những thế lực khác bên trên. Hiện tại Dương Quảng một mực lại cho Tà Vương Thạch Chi Hiên tấn vương thân phận, nay không phải nhường Tà Vương Thạch Chi Hiên thế lực cùng sức ảnh hưởng lần thứ hai tăng vào sao. Nay nhường những thế lực khác, làm sao cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên tranh. Đặc biệt là từ hàng Tịnh Trai cùng Tĩnh Niệm Thiện Tông người. Nghe được Ninh Khuyết bị phong vì là tấn vương thời điểm, mỗi một người đều tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, Dương Quảng cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, cũng không suy nghĩ một chút lúc trước là ai nâng đỡ Dương Kiên thành lập tùy triều, hiện tại lại rơi quá mức đến giúp đỡ bọn họ Phật môn kẻ địch, thực sự là ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Phạm Thanh Huệ sau khi tỉnh lại, nghe được cái tin tức này thời điểm, cũng trực tiếp bị tức lại phải ngất đi. Lần thứ hai tỉnh táo thời điểm, liền không nhịn được mắng to Dương Quảng. Hôn quân, Dương Quảng cái này hôn quân. Dương Quảng lần này phong Ninh Khuyết vì là tấn vương, nguy hại thực sự quá lớn. Ninh Khuyết có tấn vương thân phận, một khi thiên hạ có biến, là có thể quang minh chính đại tham dự tranh giành thiên hạ trận này trò chơi. Hơn nữa ai cũng không thể lấy thêm hắn ma môn tả vương thân phận nói sự tình, dù sao thân là tấn vương hắn, mới đại biểu thiên hạ chính thống nhất đại nghĩa, loại này đại nghĩa muốn so với từ hàng Tịnh Trai một cái giang hồ môn phái đại biểu đại nghĩa muốn mạnh hơn nhiều. Càng làm cho Phạm Thanh Huệ lo lắng sự tình. Dương Quảng nếu đều phong Ninh Khuyết vì là tân vương, như vậy Dương Quảng sẽ không tiếp tục ở những phương diện khác cho Ninh Khuyết chống đỡ. Nếu như nói như vậy, liền to lớn bất lợi. Dương Quảng dù sao cũng là một cái đế hoàng, mặc dù là một cái sắp biến thành vòng quốc chi quân đế hoàng, nhưng hắn nắm giữ tài nguyên cùng sức mạnh, cũng là rất nhiều thế lực hít khói, như hắn muốn toàn lực chống đỡ Ninh Khuyết, như vậy đối với từ hàng Tịnh Trai cùng Phật môn chống đỡ Lý Việt mà nói, chính là một cái cực kỳ đả kích khổng lồ. Ninh Khuyết thụ phong tấn vương sau khi liền sắp xếp Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân các loại tà cực tông bốn đại ma đầu bảo vệ Dương Quảng. Dù sao, từ khi Dương Quảng bắt đầu chống đỡ hắn sau, liền nhất định sẽ trở thành vô số thế lực cái đinh trong mắt, đặc biệt là từ hàng Tịnh Trai, Tĩnh Niệm Thiện Tông các loại bạch đạo thế lực, chỉ sợ hận không thể Dương Quảng sớm ngày tử vong. Những thế lực này, nói không chắc đã bắt đầu sắp xếp người ám sát Dương Quảng. Dương Quảng hiện tại được hắn đã khống chế, bị chết càng chậm, đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Bởi vậy, nhất định phải sắp xếp người tay bảo vệ Dương Quảng. Ninh Khuyết tin tưởng, có tà cực tông bốn đại ma đầu bảo vệ sau, trừ phi đại tông sư tự thân tới, bằng không thiên hạ này sẽ không có bao nhiêu người có thể ám sát Dương Quảng. An bài xong Trường An tất cả sau khi, Ninh Khuyết liền cùng Trúc Ngọc Nghiên, mang theo đông đảo ma môn cao thủ, đồng thời trở về Âm Quỷ phái đại bản doanh, bắt tay đối với toàn bộ ma môn tiến hành chỉnh đốn cùng cải cách. Trải qua nhiều ngày thương nghị, Ninh Khuyết cùng rất nhiều ma môn cao tầng đạt thành nhất trí ý kiến. Từ nay về sau, ma môn đã không còn lưỡng phái lục đạo phân chia, bát đại ma môn môn phái toàn bộ hợp làm một thể, sau này cũng chỉ có một ma môn. Ngoại trừ, người trong ma môn thân phận từ trên xuống dưới, sẽ chia làm Thánh Đế, Ninh Quyết, Thánh Hậu, Trúc Ngọc Nghiên, đệ tử chân truyền, Hầu Hy Bạch, Dương Hương Ngạn, Hộ Pháp, cấp độ tông sư cường giả, trưởng lão, tiên thiên cường giả, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn. Đồng thời, Ma Môn đem thiết lập 7 cái cơ cấu. 1. Chấp pháp đường, đường chủ Vi Liên Hương, chủ yếu phụ trách Ma Môn hình phạt sự vụ. 2. Nội vụ đường, đường chủ yếu phụ trách Ma Môn bên trong hết thể sự vụ. 3. Ngoại vụ đường, đường chủ Hầu Hy Bạch, chủ yếu phụ trách Ma Môn đối ngoại sự vụ. 4. Bạch Hồ đường, đường chủ Lâm Sĩ Hoành, chủ yếu phụ trách phương diện quân sự sự vụ. 5. Ám Ảnh đường, đường chủ Dương Hương Ngạ, chủ yếu phụ trách tình báo phương diện sự vụ. 6. Thứ Phương đường, chủ yếu phụ trách phương diện buôn bán sự vụ. 7. Tử Vi đường, chủ yếu phụ trách phương diện chính trị sự vụ. Trong đó, Thứ Phương đường cùng Tử Vi đường đường chủ tạm thiếu. Như vậy một phen cải cách sau khi, toàn bộ Ma Môn cũng cơ bản từ năm bẻ bảy mảng biến thành bền chắc như thép, hơn nữa tất cả mọi người thân phận cùng chức vụ cũng biến thành ngay ngắn có thứ tự. Nói tới chỗ này, không thể không nói một chút Ma Môn hiện tại khống chế quân sự thế lực. Ma Môn khống chế quân sự thế lực, hiện nay chỉ có 4 cỗ. 1. Âm Quỷ phái cao thủ Lâm Sĩ Hoành thế lực. Lâm Sĩ Hoành là Âm Quỷ phái trưởng lao Hích Thủ Huyền Đồ đệ, nhưng cũng là một cái quân phiệt, hắn là Giang Tây, Quảng Đông một vùng quân phiệt bá chủ, hiện tại thế lực đã bị Ma Môn tiếp thu. 2. Âm Quỷ phái cao thủ Tiền Độ Quan thế lực, Tiền Độ Quan đã bí mật đã khống chế thành Tương Dương bộ phận quân đội, hiện tại thế lực cũng trở về đến trong Ma Môn. 3. Ma Tướng Tông cao thủ Lương Sư Đô thế lực, Lương Sư Đô là ma soái Triệu Đức Ngôn sư đệ, thiên hạ quân phiệt một trong, dựa vào đột quyết thế lực quật khởi, chiếm cứ Hoàng Hóa, Diên An các loại quận, biết được sư huynh Triệu Đức Ngôn bị Ninh Khuyết đánh giết sau, ngay lập tức liền phái người cho Ninh Khuyết gửi thư, cho thấy thần phục chi tâm, cũng đem thế lực trong tay giao ra. 4. Thiên Liên Tông phụ công hữu thế lực, phụ công hữu Thiên Liên Tông tông chủ An Long sư đệ, cũng là Giang Hoài quân thủ lĩnh, hắn cũng không phải cam tâm thần phục, hắn là Ninh Khuyết phái Tả Cực Tông 4 đại ma đầu đi lấy dưới, cuối cùng không thể không giao ra quyền lực trong tay. Tổng đến thủ, Ma Môn vừa nhất thống, liền đã khống chế 4 cỗ khổng lồ quân phiệt thế lực, trở thành thiên hạ này to lớn nhất quân phiệt một trong. Ma Môn cải cách tin tức, không gạt được thiên hạ mỗi cái thế lực lớn. Mỗi cái thế lực lớn nhìn thấy Ma Môn cải cách điều mục sau khi, đều cảm nhận được áp lực cực lớn xông tới mặt. Bọn họ biết, thiên hạ ngày nay thế lực khổng lồ nhất tập đoàn, chính thức sinh ra. Chương 174, Dương Quảng bỏ mình, quần hùng tranh giành thời đại đến. Nửa năm sau, Tống Việt, Tống Chí tay cầm một tin tình báo, sải bước, sắc mặt vội vã đi vào Tống gia phòng khách, đem tình báo giao cho trong đại sảnh một vị đứng chắp tay không giận mà uy người đàn ông trung niên. Đại huynh, ngươi xem mới nhất truyền về tình báo. Giang Tây, Giang Hoài, Sơn Đông, Hà Bắc, Tương Dương các loại những này khu vực đều bị Ma Môn trong bóng tối thẩm thấu khống chế. Đặc biệt là Giang Hoài khu vực rơi vào Ma Môn nắm trong bàn tay, đồng thời Ma Môn thế lực cũng vẫn ở hướng về chúng ta lĩnh Nam thẩm thấu. Chuyện này với chúng ta Tống Việt uy hiếp vô cùng lớn. Từ khi Thạch Chi Hiên bị phong vì là Tấn Vương sau khi, Ma Môn liền lấy Tấn Vương danh nghĩa trắng trợn chiêu binh mãi mã cùng chiêu thu thiên hạ lương tài, hơn nữa còn có Dương Quảng cái kia hôn quân lặp đi lặp lại nhiều lần chống đỡ, khiến Ma Môn thế lực điên cuồng bành trướng. Hiện tại Ma Môn khống chế thế lực đã vượt xa chúng ta 4 đại môn phiệt cùng những thế lực khác. Đại huynh ngươi không phải vẫn muốn lấy Nam thống Bắc sao? Nếu như tiếp tục nhường Ma Môn như vậy tiếp tục phát triển, chúng ta Tống Việt liền không có cơ hội. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải ra tay ngăn cản Ma Môn cùng vị kia Tà Vương. Tống Chí dị thường lo lắng nói rằng. Tống Khuyết cầm lấy tình báo, nghiêm túc quan sát một lần, lúc này mới trầm giọng nói rằng, Thạch Chi Hiên thế lực phát triển xác thực rất nhanh, xem ra là thời điểm gặp gỡ một lần vị này Tà Vương. Chờ chút ta tự viết một phòng, ngươi sai người đưa đến Ma Môn, giao cho Thạch Chi Hiên. Đại huynh, ngươi cuối cùng đồng ý ra tay rồi. Tống Chí là Tống Việt bên trong chủ chiến phái, hắn cùng Tống Khuyết như thế, đều hy vọng có thể thành lập một cái lấy Nam do người chủ hoàng triều. Bởi vậy nhìn thấy từ khi nửa năm trước nhìn thấy Ma Môn thế lực điên cuồng mở rộng sau khi, hắn liền vẫn khuyên bảo Tống Khuyết hạ lệnh nhường Tống Việt quân đội điều động, đả kích Ma Môn hướng về lĩnh Nam một vùng thẩm thấu cùng mở rộng xu thế. Chỉ là, Tống Khuyết vẫn không có đồng ý, như vậy hắn buồn bực không thôi. Bây giờ nghe Tống Khuyết rốt cục muốn động thủ tin tức, hắn nhất thời vui mừng khôn xiết. Một lát sau, hắn liền cầm một phong Tống Khuyết viết tự viết, sải bước đi ra Tống gia phòng khách. Sắp xếp người mau chóng đem này phong tự viết đưa đến Ninh Khuyết trong tay. Nhìn thấy Tống Chí đi xa sau khi, Tống Khuyết lúc nãy tự nói, như Thạch Chi Hiên đồng ý thành lập một cái lấy Hán tộc huyết thống làm chủ hoàng triều, ta chưa chắc không có thể chống đỡ hắn. Chỉ là, đầu tiên muốn xác nhận hắn có hay không có tư cách này. Hắn nói, đồng nhiên lấy ra chính mình thủy tiên đao dùng tay chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Từ hàng tịnh trai. Phạm trai chủ, Sư tiên tử, nửa năm qua, ma môn thế lực mở rộng thực sự quá nhanh, không chỉ trong bóng tối thẩm thấu khống chế nhiều châu quận. Bây giờ càng là đối với Lạc Dương, Trương An các loại nặng thành mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta không thể đợi thêm, tiếp tục chờ xuống, ta sợ đến thời điểm ma môn đại thế đã thành, đã không có cơ hội của chúng ta. Trong đại sảnh, Lý Thế Dân mặt rất lo lắng quay về Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên nói rằng. Hắn lần này, là đại biểu Lý Việt trước hướng về từ hàng tịnh trai cầu viện. Bởi vì bọn họ không thể không cầu viện, thực sự là ma môn thế lực mở rộng tốc độ quá kinh người, đặc biệt là ma môn đã đem bàn tay tiến vào quan trung khu vực. Quan trung khu vực, nhưng là bọn họ Lý Việt căn cơ. Ma môn đưa tay luồn vào quan trung khu vực, không thể nghi ngờ là chạm đến bọn họ Lý Việt điểm mấu chốt. Như quan trung khu vực có sai lầm, đừng nói tranh bá thiên hạ, bọn họ Lý Việt có thể không tự vệ đều nói không chừng. Đúng là như thế, Lý Việt mới lòng như lửa đốt phái Lý Thế Dân đến đây từ hàng tịnh trai cầu viện. Dù sao, hiện tại ma môn là ở quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào bọn họ Lý Việt, căn bản đối kháng không được ma môn, chỉ có từ hàng tịnh trai, tĩnh niệm thiện tông các loại Phật môn thế lực mới có thể cùng ma môn đối kháng. Phạm Thanh Huệ nghe vậy, cũng như mày, trên thực tế, nửa năm qua, mắt thấy ma môn thế lực đang nhanh chóng mở rộng, nàng làm sao nếm không lo lắng. Chỉ là Ninh Khuyết chỉnh đốn sau ma môn, thực sự quá mạnh mẽ, hơn nữa Ninh Khuyết hiện tại vẫn là tân vương, có đại nghĩa ở tay, điều này làm cho bọn họ từ hàng tịnh trai thậm chí toàn bộ Phật môn, đối phó lên ma môn thời điểm đều đặc biệt vất vả, hơn nữa bó tay bó chân. Sư Phi Huyên cũng cau mày, nàng cũng không nghĩ ra quá tốt phương pháp. Có điều, nàng cũng rõ ràng, xác thực không thể đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, một khi ma môn thẩm thấu toàn bộ thiên hạ, món ăn đều nguội. Thế Dân, ngươi nhưng là có ý kiến gì? Phạm Thanh Huệ đột nhiên hỏi. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, trong mắt đột nhiên né qua tàn nhẫn hàn quang, nói, Dương Quảng không thể để lại. Cái này hôn quân, nhất định là cùng Tả Vương Thạch Chi Hiên đạt thành một loại nào đó hợp tác, vì vậy mới sẽ phong Tả Vương Thạch Chi Hiên vì là tân vương, nửa năm qua càng là tận hết sức lực chống đỡ Thạch Chi Hiên. Cái này cũng là ma môn nửa năm qua, thế lực có thể rất nhanh tốc mở rộng một trong những nguyên nhân. Thứ yếu, chỉ cần cái này hôn quân còn tại vị, thiên hạ rất nhiều thế lực liền không dám quang minh chính đại đứng ra, tham dự đến quần hùng tranh giành trận này trong đêm. Chỉ có đem vị này hôn quân diệt trừ, những kia tiềm tàng đã thế lực, mới sẽ sáng ra bản thân răng nanh. Ma môn hiện tại thế lực vô cùng mạnh mẽ, đơn dựa vào chúng ta Lý Việt còn có Phật môn, muốn chiến thắng ma môn, độ khó vẫn tương đối lớn. Nhưng nếu thiên hạ hết thể dã tâm thế lực đều sáng từ bản thân cơ hiệu, như vậy liền nhất định sẽ coi ma môn cái này nhất là thế lực khổng lồ tập đoàn vì là cái đinh trong mắt. Đã như thế, chúng ta hay là liền có thể thông qua một ít thủ đoạn, liên hợp trong thiên hạ phần lớn thế lực, cộng đồng đối phó ma môn. Nếu như vậy, chúng ta áp lực liền giảm bớt rất nhiều, chiến thắng ma môn cùng Thạch Chi Hiên xác suất cũng lớn hơn. Ý kiến hay. Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên nghe được Lý Thế Dân, con mắt đều không khỏi sáng ngời. Đúng đấy. Hiện tại ma môn xác thực cường lớn đến đáng sợ, chỉ bằng bọn họ Phật môn cùng Lý Việt, muốn đối phó ma môn, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Đặc biệt là, ma môn còn có vị nào cường đại đến không giống nhân loại tà vương ở. Có điều, như trong thiên hạ hết thể có dã tâm thế lực đều liên hợp lại đối phó ma môn, như vậy này thắng lợi hy vọng liền lớn. Ma môn mạnh mẽ đến đâu, còn có thể so với trong thiên hạ phần lớn thế lực liên minh phải cường đại hay sao? Nghĩ tới đây, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên đều đối với Lý Thế Dân ném đi tới ánh mắt tán thưởng, các nàng từ hàng tịnh trai chọn người quả nhiên không sai, ngoại trừ võ công kém một chút ở ngoài, bất luận cách cục, ánh mắt, nhu lược đều là tốt nhất chi tuyển. Thế Dân yên tâm, Dương Quảng chẳng mấy chốc sẽ băng hà, các ngươi Lý Việt chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Phạm Thanh Huệ tự tin nói rằng. Lý Thế Dân nghe vậy, trần trờ nói, Phạm trai chủ, Dương Quảng bên người có Tà Cực Tông bốn đại ma đầu trong bóng tối che chở, bất kể là chúng ta Lý Việt vẫn là thiên hạ những thế lực khác, đều nhiều hơn lần phái người đi ám sát qua Dương Quảng, nhưng cuối cùng hết thể phái đi người, đều bị Tà Cực Tông chết đại ma đầu cắn giết. Tà Cực Tông bốn đại ma đầu đều là đỉnh cao tông sư, bốn người bọn họ liên thủ, coi đời này có thể đối phó bọn họ người cũng không nhiều. Phạm Thanh Huệ hơi cười, cái kia bốn cái ma đầu xác thực khó đối phó, nhưng lần này ta sẽ xin mời Ninh đạo trưởng ra tay, có hắn ra tay, bốn đại ma đầu lại tính là gì? Bởi vậy, thế dân đều có thể an tâm liền có thể. Ninh đạo trưởng ra tay sao? Như vậy ta liền yên tâm. Lý Thế Dân nghe vậy, thở phào một hơi, hắn tự nhiên biết Phạm Thanh Huệ trong miệng Ninh đạo trưởng là chỉ trung thổ người số một Ninh đạo kỳ, hắn biết nếu như do Ninh đạo kỳ ra tay, Tà Cực Tông bốn đại ma đầu xác thực không đáng để lo. Nói cách khác, Dương Quảng chết chắc rồi. Ma môn. Nửa năm qua, Ninh Khuyết vẫn vì là tranh bá thiên hạ làm chuẩn bị cuối cùng. Hắn lấy tấn vương danh nghĩa, ở dân gian trắng trợn trưng binh cùng triều thu nhân tài. Ninh Khuyết được Dương Công bảo khố bên trong hết thể tài bảo cùng binh khí, lại có ma môn tích lũy vô số tiền hàng, ở không thiếu tiền lương thực tình huống, hắn ngăn ngắn nửa năm liền trưng thu 10 vạn tinh binh. Cho tới nhân tài, xem qua nguyên tắc hắn, không chút do dự liền đối với một ít nguyên tắc bên trong vẫn không có chọn lựa chúa công nhân tài trắng trợn đào góc. Tỷ như nguyên tắc bên trong thiếu xuất quân hư hành chi, còn có Lý Thế Minh dưới cờ phòng huyền linh, Đỗ Như Hối các loại, đều bị hắn sớm phái người đào được chính mình dưới trướng. Những người này mới hiện nay vẫn không có danh dương thiên hạ, hơn nữa đều là hàn môn xuất thân, bị Ninh Khuyết cái này tấn vương mộ binh, cơ bản đều không có làm sao do dự, liền lựa chọn nhận Ninh Khuyết làm chủ công. Dù sao, ở cái này vẫn như cũ bị thế gia môn phiệt lũng đoạn phần lớn tăng lên trên đường nối tình huống, có thể trở thành một vị thân vương trọng yếu mưu thần, đã xem như là tốt đẹp kỳ ngộ, không có mấy người có thể cự tuyệt loại này mê hoặc. Huống chi, hiện tại người tinh tường đều nhìn ra được, khống chế toàn bộ ma môn Ninh Khuyết, tuyệt đối là thiên hạ ngày nay thế lực người mạnh mẽ nhất một trong, xương bá thiên hạ xác suất vô cùng lớn. Như vậy, vào lúc này không mau mau nương nhờ vào, tranh thủ tòng long chi công, còn chờ cái gì thời điểm? Cho tới Ninh Khuyết là ma môn thánh đế thân phận. Những người này biểu thị bọn họ không rõ ràng, bọn họ thẳng biết Ninh Khuyết tấn vương. Bởi vậy, trong nửa năm này, Ninh Khuyết cũng chiêu thu lượng lớn nhân tài, các loại hình nhân tài đều có, bao dung nội chính, kinh tế, chính trị, quân sự, tình báo các loại khắp mọi mặt. Cũng chính là ở hư hành chi, phòng huyền linh, Đỗ Như Hối đám người dưới sự giúp đỡ, Ninh Khuyết dưới trướng thế lực, mới có thể như vết dầu loang nhanh chóng mở rộng, thẳng đến bây giờ, đã vượt xa bốn đại môn phiệt nhóm thế lực. Trong lúc này, Ninh Khuyết cũng tự mình lại đi một chuyến phi mã mục trưởng cùng Đông Minh Phái, lấy hai cái này thế lực sống còn vì là uy hiếp, mạnh mẽ đem chỉnh hai cái này thế lực thu phục. Đã như thế, liền chiến mã cùng binh khí cũng không thiếu. Cơ bản được cho vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngay ở ngày đó, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên vội vã đi vào Ninh Khuyết nơi tu luyện, nhìn thấy Ninh Khuyết sau mở miệng lên đường, Chi Hiên, Dương Quảng chết rồi. Ninh Khuyết trong mắt trong nháy mắt bắn mạnh ra hai đạo tinh quang, ai giết? Hắn nhưng là nhường Tà Cực Tông bốn đại ma đầu vẫn bảo vệ ở Dương Quảng bên người, thiên hạ này có thể đồng thời đối phó đánh bại bốn đại ma đầu người khóa không nhiều. Ninh Đạo Kỳ. Trúc Ngọc Nghiên có chút kiêng kỵ nói rằng, Vưu Điều Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàng Chân bốn người, trọng thương sắp chết, hiện tại đã bị người của chúng ta tiếp trở về. Xem ra từ hàng Tịnh trai cùng Phật môn rốt cục không nhịn được, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ vẫn làm con rùa đen rút đầu đây. Ninh Khuyết lạnh lùng nở nụ cười, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Có điều, nếu Dương Quảng đã chết, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị đến gần đủ rồi, cũng là thời điểm chính thức tham dự đến tranh cướp thiên hạ này một trò chơi bên trong. Nhường người của chúng ta động thủ đi. Cuối cùng, Ninh Khuyết truyền đạt hành động mệnh lệnh. Đại hôn quân Dương Quảng chết rồi. Cái tin tức này, như là như báo cấp 12, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên hạ, làm cho cả thiên hạ vì đó náo động, vì đó sôi trào. Hết thảy mọi người biết, điều này có ý vị gì. Chuyện này ý nghĩa là tùy triều chính thức kết thúc, quân hùng tranh giành thời đại chính thức đến. Mấy ngày ngắn ngủi, Lý Phiệt, Vũ Văn Phiệt, Tống Phiệt, còn có Lạc Dương Vương Thế Sung, Hà Bác Đậu Kiến Đức, Giang Đô Lý Tử Thông, Ba Lăng Tiêu Tiễn, Bì Lăng Thẩm Pháp Hưng, Ngư Dương Cao Khai Đạo, Mã Ấp Lưu Vũ Chu, Lung Hưu Tiết Cử các loại mấy chục hơn trăm cái thế lực liền sáng lên chính mình cơ hiệu, toàn bộ thiên hạ một mảnh hỗn loạn. Chương 175, quân khắp thiên hạ. Hà Bắc, Bình Nguyên huyện. Đây là vừa sáng lên cờ hiệu không bao lâu quân phiệt Đậu Kiến Đức địa bàn. Đậu Kiến Đức vừa sáng lên cờ hiệu không bao lâu, lòng người chưa định, vì là phòng có người gây sự, hắn ở chính mình chiếm cư mỗi một cái thành thị đều lưu lại quân đội thủ vệ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, xa xa truyền đến một trận thiên quân vạn mã tiến lên âm thanh, Bình Nguyên huyện trung sĩ binh lập tức bị đã kinh động. Khi bọn họ nhìn phía xa xa thời điểm, lập tức nhìn thấy đầy trời cho bụi. Lập tức nhìn thấy một mảnh phảng phất vô biên vô hạn như nước thủy triều đại quân, cấp tốc hướng về Bình Nguyên huyện nhấn chìm mà tới. Không được, có quân địch đột kích. Bình Nguyên huyện binh lính, nhìn thấy cái kia như nước thủy triều nhấn chìm mà đến vô biên vô hạn đại quân, sợ đến sắc mặt đều trắng. Cả tòa Bình Nguyên huyện một trận đại loạn. Bọn họ lập tức đóng cửa thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như nước thủy triều đại quân vẫn tiến lên đến Bình Nguyên thành 500 mét ở ngoài thời điểm, mới đột nhiên đình chỉ lại, không hề có một chút hỗn loạn, kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh, khiến người ta nhìn tê cả da đầu. Đáng chết, đây là cái nào thế lực đại quân, dĩ nhiên xa xỉ như vậy, dĩ nhiên mỗi tên lính đều nắm giữ thiết giáp, hơn nữa còn nắm giữ trọng giáp kỵ binh. Đậu Kiến Đức dưới trướng đại tướng Trương Thanh Thời, đứng ở trên tường thành, nhìn cách đó không xa lít nha lít nhít có ít nhất 3 vạn số lượng thiết giáp binh sĩ, còn có ước chừng 3.000 lũy thừa trọng giáp kỵ binh, cùng với cái kia 1000 tả hữu từng cái gánh to lớn lang nha bổng mà mặt đeo mặt nạ trên người mặc kỉn cạ cụ, giáp vàng, thần bí quân đoàn, mặt trong nháy mắt liền bốc lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Ở Trương Thanh Thời trong mắt, nhánh đại quân này là ở xa xỉ. Phải biết, bây giờ thế đạo hỗn loạn, sắc có thể là phi thường quý giá tài nguyên. Bởi vậy, thiên hạ tuyệt bộ phận thế lực khống chế quân đoàn, phân phối áo giáp đều rất ít. Trong tình huống bình thường, 10 vạn đại quân, có thể phân phối 1 vạn phó khôi giáp, 300 phó áo cũng đã rất tốt. Hơn nữa, trong này khá là thô giáp giáp lụa cùng giáp da còn chiếm cứ đại đa số. Chỉ có một ít tướng lĩnh cấp sĩ quan, mới sẽ phân phối thiết giáp. Nhưng hắn hiện ở nhìn thấy gì? Này một nhánh không biết đến từ thế lực kia đại quân, 3 hơn vạn binh lính lại toàn bộ phân phối thiết giáp, cái kia 3000 nhiều binh sĩ cũng là phân phối trọng giáp, còn cuối cùng cái kia 1000 nhiều thần bí gánh lang nha bổng thần bí quân đoàn, càng là phân phối vừa nhìn liền chi phí đắt đỏ cực kỳ kỉn cạ cụ, giáp vàng. Chuyện này quả thật chính là dùng tiền chất lên một nhánh quân đội. Trương Thanh Thời căn bản không tưởng tượng ra được thiên hạ có thế lực kia có như thế khủng bố quân đội, coi như tùy triều thời kỳ kiêu quả quân, cũng không có như thế xa xỉ a. Đối mặt quân đội như vậy, Trương Thanh Thời cảm nhận được cực kỳ áp lực cực lớn. Chỉ bằng dưới tay hắn hơn 3000 binh lính bình thường, làm sao có khả năng chống đỡ được. Xong đời. Trương Thanh Thời sắc mặt một mảnh cho nguội, hắn biết Bình Nguyên huyện là ném định. Lúc này, phía dưới cái kia một mảnh trầm mặc trong đại quân, đột nhiên nhường ra một con đường, hai người cưỡi ngựa đi tới phía trước. Một cái trong đó là một người mặc áo giáp trung niên tướng lĩnh, một cái khác nhưng là một thân xuyên nho bảo thư sinh. Lâm tướng quân, ngươi nói chúng ta đánh hạ này một tòa thành thị, lớn nên phải bao lâu? Phong Huyền Linh mỉm cười nhìn phía bên người Lâm Sĩ Hoành. Này một đạo đại quân bên trong, Lâm Sĩ Hoành là chủ soái, mà hắn là quân sư. Đến nhiều một canh giờ, chúng ta là có thể thuận lợi bắt Bình Nguyên huyện. Lâm Sĩ Hoành nhìn quanh một hồi bên người 3 vạn thiết giáp binh sĩ, 3000 trọng giáp kỵ binh, còn có 1000 long tượng quân đoàn, trong lòng hào hùng vạn trượng. Nắm giữ như vậy tinh binh, hắn tự tin trong thiên hạ không có một nhánh quân đội là chính mình đối thủ. 3 vạn thiết giáp binh sĩ cùng 3000 trọng giáp kỵ binh cũng đã đủ để uy chấn thiên hạ, hắn tin tưởng trừ bọn họ ra Ma Môn ở ngoài, bất kỳ thế lực đều bố trí không nổi như vậy xa hoa quân đoàn. Huống chi, hắn còn có 1000 long tượng quân đoàn. Này long tượng quân đoàn nhưng là bọn họ Ma Môn Thánh Đế bí mật chế tạo bồi dưỡng quân đoàn, mỗi một người lính đều là tam lưu trở lên võ giả xuất thân, sau đó sẽ tu luyện Thánh Đế truyền thụ long tượng bàn nhược công cùng Bách Xuyên Nạp Hải Công, lấy Bách Xuyên Nạp Hải Công là phụ, long tượng bàn nhược công làm chủ. Mỗi một cái đều sẽ long tượng bàn nhược công tu luyện đến 4 tầng trở lên, mỗi một cái đều là lực lớn vô cùng lực sĩ, hơn nữa bố trí trọng binh dụng cụ lang nha đồng. Một đòn xuống, coi như là nhất lưu võ giả không chết thì cũng phải trọng thương. Một cái long tượng binh sĩ sức chiến đấu hay là không phải rất lớn, nhiều nhất liền có thể so với nhất lưu võ giả mà thôi, nhưng nếu như mấy trăm cái 1000 cái như vậy long tượng binh sĩ tạo thành quân đoàn, vậy thì khủng bố. Chỉ sợ ngoại trừ số rất ít sức chiến đấu cực cao tông sư ở ngoài, bình thường tông sư đến rồi, cũng không cách nào chính diện chống lại trên 1000 người long tượng quân đoàn. Đáng tiếc, Thánh Đế chỉ là cho chúng ta 1000 long tượng binh sĩ, nếu là lại cho mấy ngàn, chỉ cho ta 1 tháng, ta là có thể quét ngang toàn bộ Hà Bắc, Sơn Đông. Lâm Sĩ Hoành có chút không biết đủ nói rằng. Phong Huyền Linh nghe vậy, hơi cười, Lâm Tướng Quân, ngươi đã biết đủ đi. Này long tượng binh sĩ có thể không dễ bồi dưỡng, coi như Tấn Vương Điện Hạ, cũng chỉ là bồi dưỡng 1 vạn mà thôi. Vì bồi dưỡng giúp đỡ những binh sĩ này tu luyện Bách Xuyên Nạp Hải Công cùng Long Tượng Bàn Ngược Công, Tấn Vương Điện Hạ hầu như đều sẽ tiền triều hết thể biết võ công trọng phạm cùng tử tù đều một mình bắt cung bọn họ thôn vệ công lực. Liền ngay cả chúng ta phạm vi thế lực bên trong sơn tặc cường đạo đều bắt. Chớ nói chi là, còn muốn trả giá con số trên trời tài nguyên tu luyện. Tấn Vương Điện Hạ có thể cho chúng ta phân phối 1000 Long Tượng binh sĩ, đã rất tốt. Ha ha, bản tướng cũng chỉ nói là nói mà thôi, nào dám bẩn thỉu Thánh Đế. Lâm Sĩ Hoành cười to, lập tức hơi nghiêm túc nói, có điều, chúng ta cũng không thể ở như thế một tòa thành nhỏ trì hoãn quá lâu. Phải biết, Thánh Đế dưới trướng, lần này điều động cũng không chỉ chúng ta này một đạo đại quân, chúng ta nhất định phải mau chóng đánh bại Đậu Kiến Đức, bằng không để những người khác mấy đường đại quân trước tiên lập xuống đại công, ta cái này Bạch Hổ Đường đường chủ cùng ngươi cái này quân sư tế tiểu, mặt mũi liền ném lớn. Phong Huyền Linh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói, không sai. Chúng ta nhất định phải giành trước lập xuống đại công. Đậu Kiến Đức không phải đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh. Tướng quân, hạ lệnh công thành đi. Lâm Sĩ Hoành khẽ gật đầu, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước một cái, nộ quát, giết. Chỉ một thoáng, 3 vạn thiết giáp binh sĩ lập tức giống như là thủy triều hướng về Bình Nguyên huyện dâng tới, trong đó rất nhiều binh sĩ đều giơ lên thang công thành. Bình Nguyên huyện bên trong, Trương Thanh Thời cùng binh lính dưới quyền, nhìn như nước thủy triều mãnh liệt mà đến thiết giáp binh sĩ, cảm thụ cái kia che ngập bầu trời sát khí, mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh. Ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Trương Thanh Thời ở tường thành điên cuồng giống to, chỉ huy binh lính dưới quyền. Rất nhanh, liền có thật nhiều cái thang công thành gác ở trên tường thành, từng cái thiết giáp binh sĩ dọc theo thang công thành leo lên, cùng binh lính thủ thành chiến thành một đoàn. Song phương trang bị kém quá xa. Thủ thành binh sĩ cơ bản đều ăn mặc thô lậu giáp lụa, hơn nữa binh khí cũng chất lượng tiểu thừa. Cùng thiết giáp binh sĩ cái kia tranh sáng thiết giáp cùng lập lòe hàn quang binh khí, căn bản là không có cách so với. Thủ thành binh sĩ công kích rơi vào thiết giáp binh sĩ trên người thời điểm, ngoại trừ số rất ít đánh chúng muốn hại, chỗ yếu công kích ở ngoài, phần lớn công kích rất khó trọng thương thiết giáp binh sĩ. Nhưng thiết giáp binh sĩ công kích rơi vào thủ thành binh sĩ trên người thời điểm, thủ thành binh sĩ không phải trọng thương chính là tử vong. Có điều trong chốc lát, thủ thành binh sĩ liền tử thương nặng nề, liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, phía dưới một trận tiếng trống vang lên, vốn là chiếm thượng phong thiết giáp binh sĩ, lại đột nhiên toàn bộ lui lại, liền ngay cả thang công thành đều nhấc đi rồi. Điều này làm cho Trương Thanh Thời cùng tử thương nặng nề thủ thành binh sĩ không hiểu ra sao. Đối phương rõ ràng cũng đã chiếm cứ thượng phong A, chỉ cần tái chiến khoảng một canh giờ, là có thể bắt bình nguyên huyện, làm sao vào lúc này lại đột nhiên lui lại. Có điều, ngay ở Trương Thanh Thời cùng rất nhiều thủ thành binh sĩ suy nghĩ lung tung thời điểm, một trận tiếng vang kinh thiên động địa, đột nhiên từ nơi cửa thành truyền đến. Chỉ thấy toàn bộ cửa thành đều bị nổ nát. Xong. Trương Thanh Thời cùng thủ thành binh sĩ, nhìn cái kia nổ qua nát bét cửa thành, trong đầu đều trống rỗng, bọn họ căn bản không nghĩ tới đối phương còn có như thế khủng bố vũ khí. Ha ha ha, Thánh Đế mệnh lệnh Lỗ Diệu Tử chế tạo cái này hỏa dược đạn, quả nhiên là công thành lợi khí, vũ khí sắc bén. Như vậy không chỉ có thể giảm mạnh chúng ta tử thương, còn có thể tiết kiệm thời gian của chúng ta. Lâm Sĩ Hoành Ha cười ha ha một tiếng, trường kiếm chỉ tay Bình Nguyên huyện, trọng giáp kỵ binh ở trước, long tượng quân đoàn ở giữa, thiết giáp binh sĩ ở phía sau, cho bản tướng hướng. Trong nháy mắt, 3.000 trọng giáp kỵ binh cùng 1.000 long tượng quân đoàn ầm ầm hướng về Bình Nguyên huyện cửa thành vọt tới, phía sau còn theo 30.000 thiết giáp tinh binh. Lít nha lít nhít đại quân dường như một dòng lũ lớn giống như tiến vào Bình Nguyên huyện, Trương Thanh Thời cùng thủ thành binh sĩ căn bản không kịp chống đối, cũng không cách nào chống đối. Sau nửa canh giờ, Trương Thanh Thời chết trận, còn lại hết thể thủ thành binh sĩ toàn bộ đầu hàng. Mà ngay ở Lâm Sĩ Hoành này một đạo đại quân công chiếm Bình Nguyên huyện sau đó không lâu, Ninh Khuyết dưới trướng mặt khác 3 đường đại quân, cũng phân biệt công chiếm Lý Tử Thông phạm vi thế lực bên trong Mục Dương, Quan Trung khu vực Lý Việt phạm vi thế lực Đồng Sông, Quân Ngõa Cương phạm vi thế lực bên trong Hoài Quận huyện. Nửa tháng sau, toàn bộ Hà Bắc, hơn một nửa cái Giang Đô khu vực, 1/3 Quan Trung khu vực, hơn một nửa cái Quân Ngõa Cương phạm vi thế lực, đều bị Ma Môn đại quân lấy như bẻ cảnh khô tư thế chiếm cứ, Ma Môn đại quân đã có cuốn khắp thiên hạ tư thế. Trong thiên hạ, hầu như hết thể thế lực đều thất kinh, coi Ma Môn đại quân như hồng thủy manh thú. Chương 176, Thiên Đao ước hẹn. Ngay ở Ma Môn đại quân hiện ra cuốn khắp thiên hạ tư thế thời điểm, một phong thư cũng đi qua Tống Phiệt người, chuyển tới Ninh Khuyết trong tay. Tống Khuyết tự viết. Ninh Khuyết hiếu kỳ mở ra thư, đã thấy bên trong viết, 18 tháng 2, Tống gia Sơn Thành, chiến. Tự viết bên trong mỗi một chữ, đều phảng phất là dùng đao khắc giống như vậy, mạnh mẽ sắc bén. Từng tiêu một không có gì không chém bảng bạc đao ý từ kiểu chữ bên trong lan tràn ra, toàn bộ trong đại sảnh đột nhiên nhiều hơn một loại hưu quạng sắc cơ. Trúc Ngọc Nghiên cùng biết được là đại danh đỉnh đỉnh thiên đao Tống Khuyết sai người đưa tới tự viết, không khỏi hiếu kỳ đến đây liếc mắt nhìn. Phúc! Trong nháy mắt như được sét đánh, nàng phảng phất nhìn thấy một cái chém chết vạn vật thiên đao hướng mình chém tới, tinh thần bị kiểu chữ tràn ngập ra vô hình đao ý kích thương, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ hoảng sợ. Cũng không dám lại nhìn phía Tống Khuyết tự viết. Trúc Ngọc Nghiên công lực so với thâm hậu không ít, thêm vào nửa năm qua được lợi Ninh Khuyết nhiều lần chỉ điểm, tuy rằng vẫn không có đột phá tới Thiên Ma Đại Pháp tầng thứ 18, nhưng đã vô hạn tiếp cận cấp bậc kia. Bởi vậy, nàng cũng không có bị đao ý kích thương, nhưng tinh thần cũng chịu đến rung động, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Xá đao ở ngoài, không còn vật gì khác. Tống Khuyết đao đạo cảnh giới quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên chỉ bằng tiểu chữ gánh chịu đao ý, liền có kinh khủng như thế uy năng. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt lộ vẻ xúc động nói rằng, nàng vẫn luôn đối với thiên đao Tống Khuyết hết sức kiêng kỵ, vì thế một lần còn ràng buộc người trong Ma Môn, nhờ người trong Ma Môn không có cần thiết không muốn đặt chân lĩnh Nam. Nhưng này nhưng là lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được vị kia thiên đao trô đáng sợ, chỉ bằng tiểu chữ gánh chịu đao ý suýt chút nữa đưa nàng chấn thương, vị kia thiên đao thực lực, chỉ sợ so với nàng tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Cũng khiếp sợ nói rằng, Thánh Đế, này thiên đao Tống Khuyết thực lực, thật đáng sợ. Chỉ sợ không thể so trung thổ người số 1 Ninh Đạo Kỳ kém bao nhiêu đi. Ninh Khuyết nghe vậy, nhàn nhạt cười, Ninh Đạo Kỳ như cùng Tống Khuyết tiến hành cuộc chiến sinh tử, thì lại Ninh Đạo Kỳ chết, Tống Khuyết trọng thương. Hắn nói, nhưng là nghĩ nguyên tắc bên trong Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết quyết chiến. Nguyên tắc bên trong, từ hàng tịnh trai vì là ngăn cản Tống Khuyết khấu trọng được thiên hạ, đặc biệt mời ra trung thổ người số 1 Ninh Đạo Kỳ cùng Tống Khuyết quyết đấu, Tống Khuyết đặt dưới 9 đao ước hẹn, nếu không thể ở 9 trong đao đánh bại Ninh Đạo Kỳ, y theo ước định lui ra tranh thiên hạ chiến tranh bên trong, cuối cùng Tống Khuyết nguyên bản có thể lấy thứ 9 đao chém giết Ninh Đạo Kỳ, chỉ vì nhìn Trung Phạm Thanh Huệ đối với hắn yêu mà hạ thủ lưu tình, vẫn chưa chặt bỏ thứ 9 đao. Nghe được Ninh Khuyết, Trúc Ngọc Nghiên cùng đầy mặt vẻ khiếp sợ. Các nàng không nghĩ tới Ninh Khuyết dĩ nhiên sẽ đối với thiên đao Tống Khuyết đánh giá cao như thế. Phải biết, Ninh Đạo Kỳ thân vì thiên hạ ba đại tông sư một trong, vẫn được khen là trung thổ người số 1, danh tiếng có thể so với Tống Khuyết phải lớn hơn nhiều. Có điều, các nàng cũng không có hoài nghi Ninh Khuyết. Chi Hiên, đây là Tống Khuyết đưa cho ngươi chiến thư sao? Trúc Ngọc Nghiên hỏi. Ninh Khuyết khẽ gật đầu, tuy rằng tay trong sách chỉ có đơn giản 9 chữ, nhưng Tống Khuyết ý tứ, hắn vừa nhìn liền rõ ràng. Nhìn thấy Ninh Khuyết gật đầu, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên có chút bận tâm, đặc biệt là biết được Tống Khuyết khả năng so với Ninh Đạo Kỳ mạnh hơn sau, nàng liền càng lo lắng. Chi Hiên, ngươi sẽ không phải chuẩn bị đến hẹn đi. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Chi Hiên ngươi hiện tại nhưng là ma môn chi chủ, dưới trướng đại quân càng có cuốn khắp thiên hạ tư thế, tương lai tất nhiên đăng cơ xứng đế, Chi Hiên ngươi không cần thiết mạo hiểm như vậy. Trúc Ngọc Nghiên khuyên. Ninh Khuyết nhàn nhạt cười, trên mặt toát ra một tia ngạo sắc, Ngọc Nghiên ngươi không cần phải lo lắng. Thiên đao dĩ nhiên lợi hại, nhưng cũng khó làm sao ta. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút nghe đồn bên trong thiên đao cửu vấn. Hơn nữa, ta là ma môn thánh đế, cũng không thể từ chối Tống Khuyết mời chiến, bằng không người trong thiên hạ chẳng phải cho rằng ta sợ Tống Khuyết. Trúc Ngọc Nghiên nghe được Ninh Khuyết nói như vậy, biết mình là khuyên không được Ninh Khuyết, chỉ có thể nói, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận. Có điều, trong lòng nàng cũng đã quyết định, đại chiến này, nàng nhất định đem ma môn cao thủ đều mang tới, một khi sự tình có ngoài ý muốn, bất luận làm sao đều bảo vệ Ninh Khuyết. Quyết định ứng ước sau khi, Ninh Khuyết lập tức liền xuất phát, đi tới lĩnh Nam Tống gia Sơn Thành. Trúc Ngọc Nghiên cũng mang theo một đám ma môn cao thủ, tùy tùng mà đi. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, thiên đao Tống Khuyết mời chiến ma môn thánh đế Thạch Chi Hiên tin tức, rất nhanh sẽ truyền vang thiên hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ đều sôi trào. Bởi vì hai người kia thân phận đều quá không đơn giản. Một cái là Tống Việt phiệt chủ, Trấn Nam Công, vẫn là thế nhân công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng đao. Xuất đạo tới nay, chưa bao giờ hưởng qua bại trận, gần 20 từ năm đó, càng là không một người dám hướng về hắn khiêu chiến. Một cái là đã từng ma môn tà vương, hiện tại ma môn thánh đế, vẫn là vô cùng tôn quý tấn vương, sáng tạo huyễn ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp, càng là danh chấn thiên hạ, càng kinh khủng chính là, gần nhất một năm qua, vị này ma môn thánh đế đã liên tiếp đánh giết nhiều vị Phật môn đại tông sư, là khiến người ta nghe ngóng biến sắc nhân vật khủng bố. Hiện tại hai vị này đều đứng hàng thế gian đỉnh tuyệt đại đại tông sư, lại muốn ở Tống Gia Sơn thành phân cao thấp, này chắc chắn là một hồi quyết đấu đỉnh cao, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Bởi vậy, làm tin tức truyền ra một khắc đó, thiên hạ võ giả, cũng đã hướng về lĩnh Nam Tống Gia Sơn thành chen chúc mà đi tới. Các, mỗi cái, đại thế gia môn phiệt cao thủ, còn có sư phi huyên các loại Phật môn cao thủ, cũng lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới lĩnh Nam. Còn bọn họ có hay không tâm mang ý xấu, vậy cũng không biết. Ngày 28 tháng 2, Tống Gia Sơn Thành. Ngay hôm đó, đến từ thiên hạ các nơi giang hồ cao thủ, đều tụ tập ở Tống Gia Sơn Thành trước. Trong đó bao quát các, mỗi cái, đại thế gia môn phiệt cùng Phật đạo ma ba phái cao thủ, vì là chính là đến đây quan sát Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng Thiên Đao Tông Khuyết hai vị này tuyệt đại đại tông sư đỉnh cao cuộc chiến. Có thể nói, ngày đó, Tống Gia Sơn Thành trước, cực kỳ náo nhiệt, cũng là toàn bộ thiên hạ tiêu điểm. Mau nhìn, Lý Phiệt, Vũ Văn Phiệt, Độc Cô Phiệt ba đại môn phiệt người toàn bộ đều đến rồi, thực sự là khó gặp a, thiên hạ bốn đại môn phiệt người tụ hội. Có người nhìn Lý Thế Dân, Vũ Văn Hóa Cập, Độc Cô Phượng đám người ở ba đại môn phiệt trưởng lao chen chúc dưới đi tới, không khỏi kinh hô. Tà Vương cùng Thiên Đao cuộc chiến, việc quan hệ toàn bộ thiên hạ cách cục, bọn họ đương nhiên muốn tới. Có giang hồ danh túc phân tích nói rằng, đó là từ hàng tịnh trai sư tiên tử, nàng cũng tới. Đột nhiên lại có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời nhìn thấy một người mặc xanh nhạt quần áo, trên lưng mang theo một cái tạo hình trang nhã cổ kiếm, đồng bình hào hiệp nữ tử đi tới. Này trên người cô gái có loại xuất trần khí chất, nàng tuy hiện thân nơi thế gian, nhưng như tuyệt không nên đưa thân vào này không xứng với thân phận nàng trốn phàm tục. Vô số giang hồ dân gian trong nội tâm không nhịn được ra kinh diễm cảm giác, bọn họ không tưởng tượng ra được thế gian này càng như vậy cô gái xinh đẹp. Như dùng một câu thơ đi hình dung, nước sạch ra phở lở ủ, thiên nhiên khứ điêu sức không thể nghi ngờ thích hợp nhất trước mắt cô gái này. Kế sư Phi Huyên xuất hiện sau khi, càng ngày càng nhiều giang hồ danh túc cũng lần lượt hiện thân, nhường vô số giang hồ dân gian cảm thấy mở mang tầm mắt, gọi thẳng không uổng chuyến này. Đột nhiên, có người kêu sợ hãi, mau nhìn, Tà Vương đến đến rồi. Chỉ một thoáng, từng đôi mắt cùng nhau hướng về xa xa nhìn tới, đã thấy một vị cả người tràn ngập ma lực kỳ dị bóng người, đạp lên không ngừng tiêu tan huyết liên, lăng không bay tới. Mà ở bóng người kia mặt sau, thì lại tùy tùng một đám ma môn cao thủ. Ầm. Ninh Khuyết đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên mặt đất, mà ở hắn hạ xuống một khắc đó, phảng phất đạp ở đại địa mạch động bên trên cùng đại địa mạch động cộng hưởng giống như vậy, một luồng khủng bố sóng trùng kích, quét ngang mà mở, vô số giang hồ cao thủ bị chấn động đến mức thổ huyết bay ngược. Chen. Cùng thời khắc đó, Tống gia ma đao đường bên trong một đạo trắng bệnh đao khí phóng lên trời, phảng phất đem toàn bộ vòm trời đều muốn chém mở. Càng có một luồng bá đạo đến cực điểm vô hình đao ý, như thủy triều hướng về Tống gia sơn thành ở ngoài lan tràn mà tới. Ở ba, tựa hồ có hai cỗ khủng bố ý chí ở trong hư không giao chiến, toàn bộ hư không một trận khuấy động, hiện ra tầng tầng gợn sóng, càng có lượng lớn võ giả bị dư âm chấn động đến mức đau đầu sắp nứt, miệng phun máu tươi. Đây là đại tông sư ý chí giao chiến, không là các ngươi có thể chịu đựng được. Mau mau lủi tới bên ngoài mới dặm. Có giang hồ danh túc sợ hãi nhắc nhở. Trong nháy mắt, vô số giang hồ dân gian, cũng như cùng như chim sợ cảnh cong, nhanh chân liền chạy, lấy tốc độ nhanh nhất lủi tới xa xa. Thật đáng sợ. Hai vị đại tông sư còn không gặp mặt đây, giao chiến dư âm liền khủng bố như vậy. Chương 177, Thiên Đao Bát Quyết. Bạch. Một bóng người từ Tống Gia Sơn thành phóng lên trời, đạp không mà đến, thoáng qua liền đến Tống Gia Sơn thành phía trước, cùng Ninh Khuyết xa xa đối lập. Đây là một cái mặt như ngọc trung niên mỹ nam tử. Hắn trong con ngươi mơ hồ mang có một tia bệ nghệ thương sinh ngạo khí, trong thiên hạ không có người nào đáng giá hắn để ở trong lòng. Thiên Đao Tống Khuyết. Bất kể là sư Phi Huyên các loại Phật môn cao thủ, còn ba đại môn phiệt các vị trưởng lão, hay là đông đảo giang hồ dân gian, nhìn trung niên kia mỹ nam tử, đều lòng sinh lẫm liệt. Này chính là 20 tuổi liền đánh bại ngay lúc đó đao đạo đệ nhất cao thủ Bá Đao Nhạc Sơn, tự xuất đạo tới nay liền chưa gặp được một bại. Nhường người trong ma môn nhiều năm qua không dám bước vào lĩnh nam một bước Thiên Đao Tống Khuyết. Trên thực tế, nếu không có Tống Khuyết tự 20 năm trước liền sẽ không hành tẩu giang hồ nữa, rất nhiều người cho rằng thanh danh của hắn làm không ở thiên hạ ba đại tông sư bên dưới. Thời khắc này, hết thảy mọi người từ Tống Khuyết trên người cảm nhận được một luồng kín đáo không lộ ra, dương cung mà không bắn khủng bố đao ý. Cái kia đao ý bàng bạc mà mãnh liệt, như là sắp bạo phát núi lửa đang hoạt động, vừa giống như là đáy biển phun trào ám lưu, một khi bộc phát ra sẽ đem vạn vật xé bỏ, tạo thành khủng bố tai nạn. Tống Khuyết ánh mắt xa xa khóa chặt Ninh Khuyết, nói: "Thạch Chi Hiên, 20 năm trước, ta cũng đã đem tên của ngươi khắc vào ma đao đường lên, trận chiến này ta chờ đợi 20 năm." Ninh Khuyết nghe vậy, hiện lên trong đầu một ít Thạch Chi Hiên ký ức, từ những ký ức này bên trong, hắn biết Tống Khuyết khi còn trẻ cũng ngưỡng mộ qua Bích Tu Tâm, bởi vì Bích Tu Tâm cái chết, Tống Khuyết cũng từng truy sát qua Thạch Chi Hiên. Có điều, khi đó Thạch Chi Hiên chính bởi vì vợ Bích Tú Tâm cái chết rơi vào không tên bi thống cùng người cách phân liệt trạng thái, không có tâm tư cùng Tống Khuyết so chiêu, đều sử dụng huyễn ma thân pháp tách ra Tống Khuyết, bởi vậy không có cùng Tống Khuyết chính diện giao chiến qua. Những ký ức này ở Ninh Khuyết trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Tống Khuyết, hơi cười, Tống Việt chủ chính là thiên hạ đệ nhất đao thủ. Thiên đao tên, uy chấn thiên hạ, bản tọa cũng sớm nghĩ lanh giáo một chút. Ha ha ha. Ta cũng tương tự nghĩ mở mang danh chấn thiên hạ bất tử ấn pháp. Tống Khuyết cười dài một tiếng, đem thủy tùng chính mình nhiều năm thủy tiên đao rút ra. Đao thông thường dùng để chém vào, bởi vậy, thông thường đều chế tạo khá là dày nặng. Nhưng Tống Khuyết trong tay thủy tiên đao không giống, xem ra mỏng như cánh ve, ánh mặt trời chiếu sang dưới, mơ hồ có vẻ hơi trong suốt, còn mơ hồ tràn ngập thủy quang. Đây là thủy tùng ta nhiều năm thủy tiên đao, Tống Mộ khi còn trẻ từng dựa vào này đao đặc điểm, sáng chế Thiên Đao Bát Quyết. Cũng lấy Thiên Đao Bát Quyết đánh bại Bá Đao Nhạc Sơn. Thiên Đao Bát Quyết, mỗi quyết 10 đao, cộng 80 đao. Hiện tại xin mời Tà Vương giám thưởng Thiên Đao Bát Quyết. Tống Khuyết dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lau chùi thủy tiên đao. Tống Việt chủ cứ việc ra tay, đối với Thiên Đao Bát Quyết, bản tọa cũng chờ đợi đã lâu. Ninh Khuyết thong dong nói rằng. Nghe được Tống Khuyết muốn sử dụng Thiên Đao Bát Quyết, hết thảy mọi người lập tức tập trung tinh thần, từng cái trên mặt đều toát ra hiếu kỳ cùng vẻ hưng phấn. Thiên Đao Bát Quyết từ lâu danh dương thiên hạ, uy danh cứ việc không bằng thiên hạ tứ đại kỳ thư, nhưng ngoại trừ tứ đại kỳ thư ở ngoài, uy danh không ở bất luận một loại nào tuyệt học bên dưới, bao quát bất tử ấn pháp, tán thủ bắt pháp, dịch kiếm thuật các loại đỉnh cấp tuyệt học. Đại gia đều nghe nói qua, Thiên Đao Bát Quyết là Tống Khuyết khi còn trẻ căn tuyệt thủy tiên đao nhẹ nhàng linh xảo đặc tính sáng chế, triển khai lúc đó có như thiên tiên thừa phong, hà vụ vân ảnh, ý thái và thiên, tinh diệu tuyệt luân. Năm đó, Tống Khuyết chính là dựa vào Thiên Đao Bát Quyết, đánh bại thời đó đao đạo đệ nhất cao thủ Bá Đao Nhạc Sơn. Có điều, Tống Khuyết quá lâu không có ra tay rồi, dẫn đến rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua Thiên Đao Bát Quyết uy danh cùng đặc điểm, nhưng không có chân chính từng trải qua Thiên Đao Bát Quyết. Hiện tại có cơ hội tận mắt nhìn Thiên Đao Bát Quyết uy năng, rất nhiều người đều kích động lên. Liền ngay cả Trúc Ngọc Nghiên, cùng sư Phi Huyên các loại cấp độ tông sư cao thủ, cũng đều tập trung sự chú ý, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một chiêu. Thiên Đao Bát Quyết thức thứ nhất, Thiên Phong Hoàn Bội. Tống Khuyết ra tay rồi. Ra khỏi vỏ Thiên Đao, rốt cục thể hiện rồi hắn ẩn giấu hơn 20 năm phong mang. Thủy Quang Vân Ảnh, một đạo lưỡi đao đánh giết mà ra, trong thời gian ngắn giữa bầu trời xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói đao khí. Vô số đao khí hình thành một đạo khủng bố đao khí vòi rồng, hướng về Ninh Khuyết cắn giết mà tới. Cái kia đao khí vòi rồng quay chung quanh Ninh Khuyết thân thể không ngừng cắn giết, dường như muốn đem Ninh Khuyết ngàn đao bầm thây.